Chương 1947, hèn nhát chương 1947, hèn nhát ngũ sắc thần ấn mặc dù bị Thiên Hoàng Chính Khí Châu hấp thu một chút lực lượng, nhưng là đối với uy năng của nó mà nói cơ hồ không có gì tổn thương. Cho nên không có mấy lần sau, tòa này cấm chế của bảo khố liền bị phá ra. Ngay tại Diệp An chuẩn bị tiến vào bên trong lúc, một đạo cầu vồng đống nhiên ở bên cạnh xuất hiện, sắc cơ như biển, đống nhiên một phát, một kiếm thẳng đến mặt của hắn. Cảm giác quen thuộc nhường Diệp An trong lòng phát lạnh, nhưng là hắn lại sắc mặt không thay đổi, thân hình biến mờ mịt vô cùng, một kiếm này rõ ràng đâm trúng hắn, nhưng lại không có lấy được hiệu quả gì. Không gian nổi lên chấn động, Diệp An thân ảnh theo một phương hướng khác đi ra. Hắn vừa rồi chính là thi triển không gian pháp tắc, mới tránh thoát một kích này. Lại là ngươi? Diệp An con ngươi lạnh lẽo. Đây chính là trước đó tại Đệ Tam Tiên Khuyết bên trong ra tay ám sát hắn sát thủ, không biết cùng hắn có cái gì thâm cừu đại hận, hiện tại lại xuất thủ. Là ta. Sát thủ con ngươi ấm lãnh, chỉ có sát ý thấu xương. Cả người hắn đều bao bọc ở một mảnh miếng vải đen bên trong, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài, giống như là một cái âm hồn. Lần này, ngươi sẽ không giống trước đó vẫn tốt như vậy. Diệp An lạnh lùng mở miệng, Thái Hạp kiếm xuất hiện ở trong tay. Sát thủ Lâm trầm cười một tiếng, đây chính là ta muốn nói với ngươi lời nói. Hắn vừa dứt tiếng, trên tay bỗng nhiên bắt ấn, theo ấn quyết biến ảo, nơi này bỗng nhiên có từng đạo cột sáng dâng lên, theo phủ văn cùng hoa văn hiện hiện, một tòa tuyệt thế đại trận tình lình thành hình. Đây là chuẩn bị cho ngươi bốn cấm tiệt thần trận. Sát thủ tiếng cười âm lãnh quanh quẩn, ta biết trên người ngươi có huyền tiên cấp bậc chủng tộc, bất quá cho dù là huyền tiên, muốn phá vỡ trận này cũng phải tốn một chút thời gian, mà điểm này thời gian, đầy đủ ta bắt lấy cùng ngươi đồng hành nữ tử kia. Từ Vũ. Diệp An trong mắt bắn ra hai đạo thần mang, con ngươi tại thời khắc này biến đáng sợ vô cùng. Đúng, chính là như vậy, chính là loại này sát ý, ngươi rốt cục có thể nhiều ít cảm nhận được một chút tâm tình của ta. Sát thủ đối Diệp An chính là ôm dạng này sát ý, nếu là muốn cứu tiểu tình nhân của ngươi, liền đến nơi này. Nhớ kỹ, một người đến. Nếu là mang người khác tới, vậy ngươi xem đến chính là một cỗ thi thể. Sát thủ nói liền ném cho Diệp An một cái ngọc giản, sau đó thân ảnh liền biến mất không thấy. Diệp An đưa tay tiếp được ngọc giản, tiên thức quét qua, quả nhiên ở bên trong thấy được một bức tinh đồ, có một chỗ bị đặc thủ tiêu ký đi ra. Thần sắc hắn âm trầm, trong mắt sát cơ hừng hực. Trận pháp này hoàn toàn chính xác không tầm thường, có cường đại phong cấm chi lực, hắn cảm giác pháp lực của mình đều rất khó điều động, đối với đại đạo pháp tắc đều khó mà dẫn động. Tâm niệm vừa động, chủng tộc mấy cái huyền tiên liền xuất hiện ở bên người. Phá vỡ cho ta trận pháp này. Diệp An đối chủng tộc nữ vương ra lệnh. Chủng tộc nữ vương vừa ra tới liền cảm nhận được rất mạnh phong cấm chi lực, cảm giác pháp lực mình vận hành đều hứng chịu tới trở ngại. Sau đó nàng cũng cảm giác được Diệp An trên người tán phát ra kia cô đáng sợ sát ý theo đuổi Diệp An một đường, nàng còn chưa bao giờ thấy qua Diệp An lộ ra vẻ mặt như thế. Nàng rất thông minh không có đi rủi ro, mà là cùng mấy cái chủng tộc cùng một chỗ động thủ, hao tốn không đến một phút thời gian liền phá vỡ trận pháp. Ngắn ngủi một phút, đã đầy đủ tên sát thủ kia làm rất nhiều chuyện. Diệp An tiên thức tản ra, quả nhiên không có tại cái phạm vi này bên trong dò xét tới Tư Vũ tung tích. Tản ra, tìm kiếm sư tỷ ta tung tích. Diệp An phân phó mấy cái chủng tộc, nhưng là trong phương viên bản dặm đều không có Tư Vũ tung tích. Tên sát thủ kia đã dám nói ra như vậy, chính là làm vạn toàn chuẩn bị. Đem mấy cái chủng tộc thu vào Thiên Hoàng Chính Khí Châu bên trong, Diệp An hít sâu một hơi, biết mình nên làm ra quyết định. Hắn vung lên Thái Hạp kiếm, trên mặt đất lưu lại mấy chữ sau, thân ảnh liền từ nơi này biến mất. Một bên khác, sát thủ mang theo Tư Vũ xuất hiện ở một địa phương khác, tuy hành còn có một cái huyền tiên, mà lại là nhất phẩm huyền tiên. Đây là hắn người hộ đạo. Người hộ đạo cách ăn mặc cùng hắn không có sai biệt, nhìn không thấy chân dung, chỉ có một đôi không hề bận tâm lại vô cùng băng lãnh con người. Đây là một cái tinh cầu màu tím, tử khí tràn ngập, tản mát ra một cỗ uy nghiêm, tựa như trong truyền thuyết đế tinh, có bảng bạc uy áp trong tinh không tràn ngập. Sát thủ đi vào đại tinh bên ngoài, liền có một cái huyền tiên xuất hiện. Dựa theo quyết định, người ta mang đến. Sát thủ lạnh lùng mở miệng. Cái kia huyền tiên liếc qua bị phong cấm toàn thân pháp lực Tư Vũ, trong mắt lóe lên một vẻ kinh diễm, cũng là không thấy nhiều tuyệt sắc. Hơn nữa lực lượng trong cơ thể cũng rất tinh khiết, người loại này cũng là rất thích hợp cống lên, thần sứ đại nhân chắc hẳn sẽ rất hài lòng. Ngươi xác định ngươi nói người kia sẽ đến? Huyền tiên có chút không xác định hỏi. Xác định. Sát thủ nhàn nhạt phun ra hai chữ. Tốt. Huyền tiên hài lòng gật đầu, vậy ta liền tin ngươi lần này, bất quá cùng là đăng tiên giả, nhưng ngươi lựa chọn hợp tác với chúng ta mà bán hắn, thật là làm cho ta có chút xem không hiểu. Huyền tiên có chút giống như cười mà không phải cười nhìn xem sát thủ, trong mắt ngậm lấy không hiểu ý vị. Sát thủ con ngươi băng lãnh, đây không phải ngươi nên cân nhắc chuyện. Cũng là ta nhiều lời. Huyền tiên thản nhiên cười, cũng không có bởi vì đối phương ngữ khí liền tức giận. Dù sao đối phương sau lưng còn đứng lấy một cái nhất phẩm huyền tiên đâu. Đã như vậy, vậy cô gái này ta trước hết mang đi. Huyền tiên nói liền phải mang đi Tư Vũ. Sát thủ lại đưa tay ngăn cản hắn, tại người trước khi đến, nàng cùng ta chờ một hồi. Huyền tiên trong con ngươi hiện lên một vệt tinh quang, không phải đã nói hợp tác sao? Ngươi đây là muốn đổi ý? Sát thủ lạnh lùng mở miệng, ta nếu là đổi ý, cũng sẽ không mang theo nàng tới nơi này, ta không tin được các ngươi, cho nên nàng cùng ta chờ một hồi. Tốt tốt tốt. Huyền tiên liên tiếp nói ba chữ tốt, nụ cười lại rất băng lãnh, vậy các hạ ngay ở chỗ này chậm đợi một lát à, nhìn xem ngươi nói người có thể hay không tới. Huyền tiên nói xong, liền quay người bay về phía sau lưng tinh cầu màu tím. Chờ hắn sau khi đi, sát thủ mới có chút thở phào nhẹ nhõm. Người hộ đạo đứng tại phía sau hắn, ánh mắt nhìn xem hắn, muốn nói lại thôi. Minh lão, có điều gì cứ nói đi, đều là người trong nhà. Sát thủ thanh âm không giống đối với người khác lạnh lùng như vậy. Thiếu gia như thế cách làm, đáng giá sao? Không có gì có đáng giá hay không, chỉ cần có thể giết hắn, ta liền vừa lòng thỏa ý. sát thủ trong mắt lóe lên sừng sững sắc cơ. Thiên Tâm Kiếm Quyết, kia là trong lòng hắn một cây gai, cũng là bọn hắn mạch này trong lòng một cây gai. Sư phụ trước khi chết đều đang tự suy nghĩ Thiên Tâm Kiếm Quyết bốn chữ này, hắn đời này cũng sẽ không quên. Cho nên phàm là nhìn thấy tu hành Thiên Tâm Kiếm Quyết người, hắn hết thảy đều là giết không tha. Lại không nghĩ bị phong cấm pháp lực Tư Vũ lúc này mở miệng, phát ra lạnh lùng chế giễu, hèn nhát. Sát thủ con ngươi băng lãnh đảo qua đi, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi là hèn nhát, không dám đi cùng sư đệ từng đôi quyết, chỉ dám bố trí xuống sát cục tới đối phó hắn, cho dù ngươi có thể lên đỉnh thiên lộ, ngươi đời này cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. Sát thủ con ngươi sừng sững, ngươi cho rằng ta không giết được hắn? Với ta mà nói, ân oán cá nhân không quan trọng, gia tộc cừu hận mới là vị thứ nhất, chỉ cần có thể giết hắn, thủ đoạn gì ta đều có thể xuất ra. Tư Vũ cười lạnh, vẫn như cũ chỉ là hai chữ, hèn nhát. Chương 1948, nàng đến giao cho chúng ta chương 1948, nàng đến giao cho chúng ta muốn chọc giận ta. Đối mặt Tư Vũ niệm ai cùng lạnh lùng chế giễu, sát thủ không hề lay động. Với hắn mà nói, báo thủ rửa hận mới là trọng yếu nhất, cá nhân hắn ân oán cũng không trọng yếu. Dù là hắn gánh vác vô số đều danh, hắn cũng không quan tâm. Huống chi, thân làm huyết kiếm đường sát thủ, đoạn đường này đi tới, hắn sớm đã bị mắng quen thuộc. Yên tâm, chờ hắn sau khi đến, ta sẽ đưa các ngươi cùng lên đường. Sát thủ nói xong, trực tiếp đem Tư Vũ miệng đều che lại, nhường nàng ngay cả lời cũng nói không ra. Người hộ đạo đứng tại phía sau hắn, ánh mắt có chút phức tạp. Những sự tình kia đã qua rất lâu, thiếu gia không cần thiết gánh vác những này. Thanh âm hắn có chút giàn mua. Chỉ cần ta còn họ Minh, chỉ cần ta còn tu luyện Minh Tâm Kiếm Quyết vậy thì có liên quan tới ta. Sát thủ chỉ nói là ra một câu. Minh lão thầm than một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Thời gian tại an tĩnh trong khi chờ đợi trôi qua. Một ngày nào đó, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần sát thủ đột nhiên mở mắt ra. Hắn nhìn thấy một vệt cầu vồng theo tinh không thâm sứ bay tới, rất nhanh liền đến trước mặt hắn, sau đó hóa thành một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Diệp An tới. Vẹn vẹn một người, sát thủ lại tại lúc này cảm nhận được thiên quân vạn mã giống như khí thế, luồng sát khí này thậm chí so với hắn trên người còn muốn nồng đậm. Nhìn thấy Tư Vũ sau, Diệp An trong lòng an tâm một chút. Tư Vũ đứng tại sát thủ bên cạnh, đối với hắn dùng sức lắc đầu, nhưng lại một chữ đều nói không nên lời. Diệp An ánh mắt băng lãnh nhìn xem sát thủ, đối với hắn bên người nhất phẩm huyền tiên nhìn như không thấy, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Sát thủ trong mắt chỉ có sát ý, còn có khắc cốt hận ý, hắn rất chán ghét Diệp An bộ này dáng vẻ, một bộ cao cao tại thượng, mọi thứ đều tại trong khống chế cảm giác, giống như là tại nhìn xuống hắn đồng dạng. Năm đó Thiên Kiếm Sơn đối đãi bọn hắn mạch này, đại khái là cái bộ dáng này. A sát thủ rút ra trường kiếm, phía trên có một đạo rất sâu danh máu, đỏ tươi chói mắt, là dùng vô số người máu tươi đổ bê tông đi ra. Câu nói này trả lại cho ngươi. Sát thủ mặt không biểu tình, ngươi sẽ không cho là ta không biết rõ trên người ngươi có kia mấy cái chủng tộc huyền tiên a. Vừa dứt tiếng, một đạo lại một đạo thân ảnh hiện hiện, đều là theo tử sắc đại tinh bên trên đi ra cường giả, đều là huyền tiên, không nhiều không ít, vừa vặn 10 vị. Chính là hắn, chỉ là một cái nhị phẩm thiên tiên, chỉ bằng hắn cũng có thể chi phối chiến cuộc thắng bại. 10 vị huyền tiên đều nhìn xem Diệp An, ánh mắt có xem kỹ, có khinh miệt, có hiếu kỳ. 10 vị huyền tiên bên trong có 2 vị là nhất phẩm huyền tiên, một cái là trung niên bộ dáng, một cái là lão giả bộ dáng, đều mặc áo tím, phía trên thêu lên sao trời cùng đạo đồ, cổ áo nơi ống tay áo thêu lên tơ vàng, uy khí bất phàm, có loại bức nhân uy nghiêm. Sát thủ lạnh lùng mở miệng, không tệ, chính là hắn, trên người hắn có động thiên chi bảo, những cái kia chủng tộc liền giấu ở hắn động thiên chi bảo bên trong. Hiển nhiên, hắn đối Diệp An đã đủ rồi hiểu. Mộ Lam Tinh cùng Thiên Trần Tinh người thật đúng là đủ phế vật, lại bị loại này tiểu bối phản sát. Bất quá là một cái có chút hảo vận tiểu tử mà thôi. Đã tới ta Tử Lâm Tinh, cũng đừng đi. Ồ, hắn nô dịch chủng tộc biện pháp ta ngược lại thật ra có chút hứng thú, đợi lát nữa phải hảo hảo siêu hồn một phen. Áo tím trung niên vào lúc này mở miệng, thanh âm hùng hồn, giàu có tư tính, mang về Tử Lâm Tinh chậm rãi bào chế à, nói không chừng vẫn là một cái tốt nhất cống phẩm. Không được. Sát thủ vào lúc này mở miệng, ta phải nhìn tận mắt hắn chết mới được. Áo tím trung niên con ngươi nhìn qua, trong mắt có tử hoa hiện lên, ngươi đang nói chuyện với ta. Không phải ngươi vẫn là ai? Đối mặt dạng này một vị tôn giả, sát thủ trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, không kiêu ngạo không tự ti. Đã thật lâu không ai dám nói chuyện với ta như vậy. Áo tím trung niên con ngươi trong lúc triển khai, có tử mang tại hiện hiện, đáy mắt chỗ sâu có bảng bạc tử khí đang cuộn trào mãnh liệt, vô biên bắn át. Đây là các ngươi đã đáp ứng ta sự tình. Sát thủ mỗi chữ mỗi câu nói rằng, đứng tại phía sau hắn người hộ đạo không nói một lời, nhưng là khí thế lại biến lăng lệ. Áo tím trung niên nhìn xem hắn, sau một lúc lâu dường như nghĩ tới điều gì, liền mở miệng nói, mà thôi, nếu là đáp ứng ngươi sự tình, vậy thì như ngươi mong muốn. Miễn cho có người nói ta Tử Lâm Tinh người không giữ lời hứa, bất quá, ánh mắt của nam tử trung niên lập tức rơi vào Tư Vũ trên thân, nàng ngươi đến giao cho chúng ta. Sát thủ nhìn bên người Tư Vũ một cái, biết không thể lại cự tuyệt đối phương, thấy tốt thì lấy mới là lựa chọn tốt nhất. Thế là hắn làm bộ suy nghĩ, sau đó nói, có thể. Nam tử trung niên lộ ra một vẻ mỉm cười, so sánh với Diệp An, hắn càng nghĩ đến hơn đến kỳ thật vẫn là Tư Vũ. Trên người đối phương khí tức quá tinh khiết, chắc hẳn sẽ để cho thần sứ hài lòng. Song phương rất nhanh đạt thành giao dịch, không có chút nào đem bên cạnh Diệp An để ở trong mắt. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp An đã là người phế nhân. Sát thủ nhìn về phía Diệp An, ánh mắt lộ ra đại thủ sắp đến báo khoái ý, đem ngươi động thiên chi bảo giao ra. Thấy Diệp An không có chút nào động tác, sát thủ trong tay lợi kiếm bỗng nhiên rơi vào Tư Vũ trên cổ. Mũi kiếm chảy xôi hàn quang, thiết kim và ngọc, vô cùng sắc bén, vẹn vẹn hàn quang liền cắt vỡ Tư Vũ cổ, có một sợi bắt mắt vết máu chảy xôi xuống tới. Diệp An nhìn chằm chằm sát thủ, sau đó đem Thiên Hoàng Chính Khí Châu lấy ra ngoài. Áo tím trung niên nhìn xem bảo châu, trong mắt lóe lên một vệt tử quang, nhìn ra Thiên Hoàng Chính Khí Châu bất phàm. Minh lão, phong ấn nó. Sát thủ đem Thiên Hoàng Chính Khí Châu giao cho sau lưng người hộ đạo. Người hộ đạo không do dự, lập tức ra tay phong cấm hạt châu, đồng thời thực hiện mấy tầng cấm chế, còn dán lên một trường chân quý phù lục. Không có chủng tộc cái này nỗi lo về sau, sát thủ tâm cũng để xuống. Minh lão, động thủ đi. Người hộ đạo không chút do dự, một bàn tay lớn vỗ xuống, che khuất bầu trời, nát bấy tinh không, vô tận thần năng mãnh liệt, một trường liền có thể tùy tiện nghiền nát Diệp An. Diệp An đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, con người lạnh lẽo. Xuy, một đạo hàn mang đột nhiên đánh tới, nương theo lấy một cỗ ngập trời hung sát chi khí, hoảng hốt ở giữa giường như có vô số cô hồn lệ quỷ rú thảm thanh âm, tiếng kêu thê lương, cực kỳ bi thảm. Bàn tay lớn kia bị hàn mang xuyên thủng, xuất hiện một cái lỗ thủng, huyết dịch phun ra, rơi vào Diệp An trên thân. Ai? Tất cả mọi người đồng thời quay đầu, nhìn về phía một phương hướng nào đó. Một đạo cao gầy thon dài thân ảnh hiện hiện, trong tay xách theo một cây trường thương, người mặc màu đỏ sẫm chiến giáp, sợi tóc tung bay, khuôn mặt tinh xảo vũ mị, trên người tán phát ra hung sát chi khí lại là trước nay chưa từng có. Tại phía sau của nàng, mơ hồ có một mảnh núi thây biển máu hiện hiện, không biết rõ có bao nhiêu tiên nhân thây nằm ở nơi đó, có chửa cao vạn trượng cự nhân, có hài cốt như núi cổ thú, có sinh ra 12 con cánh chim màu vàng ngũ tộc, có chảy xuôi kim sắc huyết dịch tiên nhân. Nay tấm cảnh tượng lạ dọa người, để cho người ta tê cả da đầu, dường như đối mặt chính là một tôn tuyệt thế hung thần. Áo tím trung niên cùng áo tím lão nhân đều là vẻ mặt nghiêm túc, vị kia người hộ đạo cũng che lấy lòng bàn tay của mình, vết thương thật lâu khó mà khép lại. Nửa bước kim tiên. Chương 1949, rồi, La Hai chương 1949, rồi, La Hai một nữ tử đứng thẳng trong hư không, dáng người cao gầy tinh tế, lại ép tới người không thở nổi. Nàng một thân màu đỏ sẫm chiến giáp bên trên tràn đầy pha tạp vết tích, còn dính nhuộm vết máu, không biết kinh nghiệm nhiều ít chiến đấu cùng sát phạt. Trường thương trong tay càng là tuyệt thế hung binh, phóng thích ra để cho người ta sợ hãi hung lệ chi khí. Nàng sợi tóc tung bay, dung mạo tuyệt mỹ, có một cố mỹ ý mang theo, đây là tu la tộc nữ tử bẩm sinh khí chất, cơ hồ người người đều là như thế, cho dù là nồng đậm sát khí cũng khó có thể che giấu. Nàng đến nhường vùng hư không này đều cơ hồ đông lại, tất cả mọi người vẻ mặt biến nghiêm trọng. Người là ai? Áo tím trung niên nhìn xem nữ tử, trong mắt tử khí phun trào, áo tím bên trên treo lên đạo đồ đều xoay tròn, tản mát ra một cỗ huyền diệu lại mạnh mẽ đạo vận. Nữ tử đạm mạc con ngươi hướng hắn quét tới, ngươi không xứng biết tên của ta. Sát thủ sắc mặt biến có chút khó coi, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, ta đã nói qua cho ngươi, chỉ cho phép một mình ngươi đến, đã ngươi mang theo giúp đỡ, vậy cũng đừng trách ta. Hắn nói liền phải đối Tư Vũ độc thủ. Nữ tử thanh âm lại vang lên, ngươi suy nghĩ nhiều, hôm nay ta là không mời mà tới, ta không biết hắn, một cái nho nhỏ thiên tiên, còn chưa xứng mời được đến ta. Nàng trường thương hướng về phía trước, sát khí ngập trời, mặc dù khuôn mặt tiểu mị, lại làm cho người không dám có bất kỳ cái khác tâm tư. Sát thủ ngẫm lại cũng là, như Diệp An thật có cường đại như thế trợ lực, lúc trước đại chiến bên trong hẳn là liền xuất hiện, nhưng là cũng không có. Áo tím trung niên giống như là nghĩ đến cái gì, trước đó không lâu Thiên Trần Tinh bị một cái cường giả bí ẩn giết xuyên, chết mấy vị huyền tiên, chính là ngươi làm. Ta không biết rõ cái gì là Thiên Trần Tinh, bất quá ta đích thật là dáng lâm qua một khóa tinh cầu. Nữ tử từ tôn nói, ta chỉ là đang tìm kiếm mấy thứ đồ, các ngươi sau lưng viên tinh cầu này không tệ, chắc hẳn sẽ có vật của ta muốn. Một cái khác lão giả áo tím trong mắt giống như là có tử sát tiềm điện sẽ qua, nói như vậy, ngươi là muốn cướp cướp. Nữ tử dáng vẻ dân trào, bệ nghệ thiên hạ, ngươi có thể cho rằng như vậy. Áo tím trung niên sợi tóc giơ lên, toàn thân đều bốc lên tử quang, khí thế cường đại, thật can đảm. Nhiều năm như vậy vẫn chưa có người nào dám đối ta Tử Lâm Tinh ra tay. Hôm nay liền có. Nữ tử nhàn nhạt nói ra một câu. Đừng tưởng rằng ngươi là nửa bước kim tiên liền có thể khinh thường phiến tinh không này, ta Tử Lâm Tinh không phải là không có ngươi dạng này tồn tại. Lão giả áo tím trong mắt bắn ra hai đạo tử mang. A, vậy sao? Nữ tử vẫn là một bộ nhìn xuống dáng vẻ, nếu quả như thật có lời nói, ta ngược lại thật ra rất muốn kiến thức một chút, giết các ngươi những người này, thực sự không có gì khiêu chiến. Áo tím trung niên bị nữ tử lời nói khí cười, một thân áo bào tím đều phồng lên, sau lưng có ngập trời tử khí mãnh liệt, tựa như kinh đảo hải lãng. Tại Tử Lâm Tinh trước mặt Dương Oai, ngươi còn chưa đủ tư cách. Viên tinh cầu này thật là xuất hiện qua kim tiên cấp bậc tồn tại, chỉ có điều bởi vì phạm phải sai lầm lớn, viên tinh cầu này mới bị trục xuất tới thiên lộ chỗ tinh không. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn vẫn luôn tại nếm thử rời đi mảnh này tinh vực, chưa hề buông tha. Nho nhỏ một ngôi sao, trong nháy mắt có thể diệt. Nữ tử khí thôn thiên hạ, nhìn xuống chư thiên. Trường thương trong tay của nàng bung lên, nhường toàn bộ tinh không đều đang chấn động, vô biên khí thế mãnh liệt, sát khí quét sạch cửu thiên thập địa, dường như làm cho cả thế giới đều rơi vào tu la luyện ngục bên trong. Toàn bộ thế giới đều biến thành màu đỏ, giống như là bị máu tươi nhuộm dần qua, có vô số rú thảm tiếng gào thét đang vang vọng, kia là oan hồn lệ quỷ thanh âm. Cố khí thế này thật là đáng sợ, kia sát khí có thể ảnh hưởng tâm trí của con người, ngay cả huyền tiên đều hứng chịu tới ảnh hưởng, tâm cảnh xuất hiện chấn động. Có tam phẩm huyền tiên ánh mắt đều biến xích hồng, dần dần bị sát ý tràn ngập. Đốt. Áo tím trung niên giận dữ mắng mỏ một tiếng, uống ra một cái đạo âm, này mới khiến những người khác tỉnh táo lại. Thiếu gia cẩn thận. Nhưng vào lúc này, vị yêu minh lao hét lớn một tiếng, một tay lấy sát thủ kéo sang một bên. Cơ hồ tại đồng thời, một cây trường mâu theo bên cạnh hắn bay qua, tài năng tuyệt thế xuyên thủng hư không, dù là không có đâm trúng sát thủ, nhưng là phóng thích ra sát khí như cũng nhường hắn một đầu cánh tay nổ tung, biến thành một đoàn huyết vụ. Một cô gái khác xuất hiện, bắt lấy Tư Vũ cấp tới một bên. Ngón tay nhỏ bé của nàng tại Tư Vũ trên thân nhẹ nhàng điểm một cái, tất cả cấm chế liền bị phá ra. Diệp An nhìn về phía Tư Vũ, trong mắt mang theo lo lắng, ngươi không sao chứ sư tỷ? Tư Vũ đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn xem hắn, khẽ cắn bờ môi lắc đầu, ta không sao, sư đệ ngươi dạng này hiểm cục, Diệp An thế mà thật tới. Sư tỷ không có việc gì liền tốt. Diệp An quay đầu nhìn về phía trước, trong mắt chỉ có vô biên sát ý, về phần những người khác thì có chút choáng váng. Bởi vì xuất hiện cái thứ hai nữ tử cùng cái thứ nhất nữ tử hoàn toàn tương tự, từ dung mạo thần thái tới cử chỉ, đều không có gì khác nhau. Đây là cái gì? Thân ngoại hóa thân sao? Hoàn toàn tương tự ngươi đến cùng là ai? Hoặc là nói, các ngươi đến cùng là ai? Cái thứ nhất cầm trong tay trường thương nữ tử khẽ môi câu lên, ngươi có thể gọi ta là nhất. Cái thứ hai nữ tử tay cầm trường mâu, mũi thương có một chút đỏ thắm, ngưng tụ ngập trời huyết quang, vậy ta gọi là nhị. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cái này rõ ràng chính là mù bịa chuyện danh tự. Sát thủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp An, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng hận ý, ngươi đến cùng là từ đâu mời tới các nàng? Dựa vào cái gì? Vì cái gì? Hắn cực lực đè nén sát ý của mình, nhưng càng là kiềm chế, kia cố hận ý liền càng mãnh liệt, nhường hắn ngũ quan đều biến có chút vặn mèo. Còn có ngươi, ngươi không phải nói hắn không xứng mời được đến ngươi sao? Hắn lại quay đầu nhìn về phía La Nhất, dùng chất vấn giống như khẩu ngữ nói rằng. Diệp An thậm chí có thể nghe được hắn răng cọ sát thanh âm, giống như sau một khắc liền có thể đem răng cắn nát. La Nhị con ngươi nhàn nhạt quét tới, nàng nói không sai, bởi vì hắn mời không phải nàng, mà là ta. Chỉ có điều hai người tâm ý tương thông, mời một cái khác tự nhiên cũng đã biết. A. Sát thủ giữa cổ họng phát ra như dã thú tiếng gầm, không rõ vì cái gì Diệp An vẫn tốt như vậy. Một lần lại một lần có thể được tới dạng này trợ lực, tựa như là bị thượng thiên chiếu cố như thế. Thiên Kiếm Sơn cũng là, rõ ràng đều đã hủy diệt, vì cái gì Thiên Tâm Kiếm Quyết còn có thể truyền thừa xuống? Hắn giờ phút này rất muốn hỏi hỏi một chút lão thiên, vì cái gì như thế không có mắt? Diệp An trong ánh mắt một mảnh lạnh lẽo, chỉ có rét lạnh sắc ý, trực câu câu nhìn chằm chằm tên sát thủ kia, hắn giao cho ta. La Nhất trường thương trong tay sắn thương hoa, thản nhiên nói, dễ nói. La Nhị trong tay chiến mâu quét ngang, bọn hắn liền giao cho chúng ta, hy vọng có thể để chúng ta tận hứng một chút. Áo tím trung niên quát lạnh một tiếng, cuồng vọng. Nơi này là Tử Lâm Tinh, đi ra Kim Tiên địa phương, còn chưa tới phiên các ngươi dương ai. La Nhất cùng La Nhị nết miệng lên giống nhau đường cong, mang theo nhàn nhạt trào phúng, Kim Tiên. Các nàng không nói gì, chỉ có vô biên bắt ngát sát khí đang cuộn trào mấy liệt. Chương 1950, nói nhảm nhiều quá chương 1950, nói nhảm nhiều quá Minh Lão, hắn giao cho ta, ngươi đi giúp bọn hắn. Sát thủ trong mắt chỉ có đối Diệp An hận ý, hôm nay vô luận như thế nào, nhất định phải đem hắn chém giết ở chỗ này. Không có mấy cái kia chủng tộc trợ lực, hắn là không nổi cái gì bằng nước. Thiên Hoàng Chính Khí Châu còn tại trong tay bọn họ, hơn nữa đã bị phong cấm, đã mất đi mấy cái huyền tiên, Diệp An bên này chiến lực khẳng định giảm bớt đi nhiều. Chỉ dựa vào hai cái nửa bước kim tiên, tuyệt đối bảo hộ không được Diệp An. Diệp An khẽ miệng lộ ra một vệt bùa cợt, rất xin lỗi, muốn để ngươi thất vọng. Sau đó hắn tâm niệm khẽ động, lần lượt từng thân ảnh liền xuất hiện ở bên người, không phải những cái kia chủng tộc còn có thể là ai. Sát thủ thấy cảnh này, cả người như bị sét đánh, sắc mặt đều biến tái nhợt. Làm sao có thể? Làm sao lại? Diệp An đã sớm có đoán trước. Sát thủ đã đối với hắn hiểu rõ rõ ràng như vậy, không có khả năng không biết rõ bên cạnh hắn có huyền tiên cấp bậc chủng tộc, hoặc là mời so chủng tộc lực lượng mạnh hơn, hoặc là chính là có nhường chủng tộc không cách nào phát huy chiến lược phương pháp xử lý. Cho nên, Diệp An trước lúc này liền đem bọn hắn chuyển rời đến Thiên Đạo Chí Bảo bên trong. Phong ấn Thiên Hoàng Chính Khí Châu, với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì. Từ Lâm Tinh bên trên giáng lâm 10 vị huyền tiên cũng không bình tĩnh, đều là hoảng sợ ngây ngốc nhìn chằm chằm Diệp An. Khó trách người này có thể thay đổi Thiên Trần Tinh bên kia đại chiến, cỗ lực lượng này hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Tốt tốt tốt. Áo tím trung niên mở miệng, một cái nho nhỏ thiên tiên, thế mà có thể phát huy ra lực lượng như vậy, hoàn toàn chính xác để cho ta ngoài ý muốn. Nhưng là nơi này là Tử Lâm Tinh, không phải Thiên Trần Tinh, long tới cũng phải của lại. Hắn phát ra hét dài một tiếng, dường như long ngâm giống như chấn động tinh không. Thanh âm rơi xuống, phía sau hắn Tử Lâm Tinh bên trên đống nhiên chuyển ra dị động. Sao trời nào đó cái địa phương vọt lên một đạo cầu vồng, kia là một người pháp lực tại hiển hóa, rồi giao hùng hồn tới không thể tưởng tượng nổi, hóa thành kinh người như thế dị tượng. Đang kinh ngạc cầu vồng bên trong, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện, hướng phía bên này đi tới. Mỗi một bước rơi xuống đều vượt qua vô ngần khoảng cách, mấy bước liền đến tinh không bên ngoài. Đây là một cái rất trẻ trung nam tử, nhìn chỉ có 20 mấy tuổi, có một đầu tóc dài màu tím, lưu động hào quang, bị nồng đậm tử khí bao vây lấy, tản mát ra huyền diệu khó lường khí tức. Diệp An ánh mắt ngưng tụ, đây cũng là một vị nửa bước kim tiên, tu vi cường đại dị thường, thậm chí so năm đó còn chưa đột phá kim tiên lúc Mộ Dung Thu Vũ còn phải mạnh hơn một chút. Theo người này xuất hiện, lại có mấy thân ảnh bay tới, đều là huyền tiên, trong đó còn có hai vị là nhất phẩm cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được, Tử Lâm Tinh nội tình sát thực thâm hậu, cỗ này thực lực so trước đó Thiên Trần Tinh phải mạnh hơn. Nhưng là đối mặt đội hình như vậy, La Nhất cùng La Nhị trên mặt không có chút nào chấn động, ánh mắt cũng là có chút biến hóa, có một cỗ nhàn nhạt chiến ý đang thiêu đốt. Tất cả đến đông đủ chưa? La Nhất mở miệng, bệ nghệ lấy tất cả mọi người, đến đông đủ lời nói, ta cần phải động thủ. Tuổi trẻ nam tử tóc tím nhìn xem La Nhất, mặc dù đối phương tu vi cũng là nửa bước kim tiên, nhưng là hắn mơ hồ cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ lạ, không biết có phải hay không là ảo giác của hắn. Bất quá nơi này là thiên lộ, kim tiên là không thể xuất hiện, nửa bước kim tiên cũng đã là đỉnh điểm. Hắn cũng là bởi vì cái này mới áp chế rất nhiều năm, không dám đột phá. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng nói ra, ngươi bây giờ rút đi lời nói còn kịp. La Nhất xùy một tiếng, tựa như nghe được cái gì cho cười, chỉ bằng các ngươi cũng xứng để cho ta rút đi. Nói nhảm nhiều quá. Bên cạnh La Nhị nhàn nhạt phun ra bốn chữ, sau đó thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Còn không đợi những người khác kịp phản ứng, chỉ nghe được xùy một tiếng, trong tay nàng chiến mâu đã xuyên thủng một cái nhị phẩm huyền tiên, đem hắn chống lên. Máu tươi theo chiến mâu chảy xuống, tích tích đáp đáp chiếu xuống trong hư không. Chỉ là một kích, cái này nhị phẩm huyền tiên liền bị mất mạng, ngay cả đạo quả cũng trong nháy mắt bị rào diện. Nam tử trẻ tuổi vẻ mặt trầm xuống, đầu đầy tóc tím bay lên, giống như là muốn bốc cháy lên, có ngọn lửa màu tím hiện, quanh thân tử khí dập dờn, tạo thành một mảnh đại dương màu tím, dường như liền chư thiên tinh hải đều muốn bao phủ. Ngươi đang tự tìm đường chết. Hắn phun ra một câu, sau đó một ngụm tử kim sắc tiên kiếm xuất hiện trong tay, đưa tay liền chém qua. Một đạo kiếm mang màu tím xuyên qua tinh không, nhấc lên mênh mông sương mù tím, kiếm mang dài đến ngàn dặm, tựa như toàn bộ tinh hải đều bị chém ra. La Nhất trường thương trong tay vung lên, cánh tay hướng về phía trước đâm ra, một đạo thương mang nở rộ, hàn quang vạn trượng, ước vạn đạo sát cơ nở rộ, trực tiếp đem kiếm mang nát bấy tại không trung. Sau đó, thân ảnh của nàng cũng đã biến mất. Coi chừng. Nam tử trẻ tuổi khẽ quát một tiếng, mong muốn ra tay ngăn cản, nhưng là đã tới đã không kịp. Suy. Huyết quang nở rộ, trường thương xuyên thủng một cái huyền tiên, đem nó đinh giết ở giữa không trung. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, nghĩ không ra hai nữ tử này sẽ mạnh như vậy, tốc độ nhanh đến kinh người, ánh mắt đều không thể bắt giữ. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt lần nữa khó coi mấy phần. Cùng là nửa bước kim tiên, nhưng là hắn lại cảm thấy chênh lệch, hắn thế mà đuổi kịp bắt giữ tung tích của đối phương cùng tốc độ, ngăn cản không được công kích của đối phương. Trong lòng của hắn nhịn không được nổi lên nghi vấn, hai nữ tử này đến cùng là từ đâu xuất hiện? Dạng này cường giả, tại phiến tinh không này hẳn không phải là vắng vẻ vô danh mới đúng. La Nhất rút ra trường thương, đem huyền tiên thi thể ném ở một bên, thần sắc bình tĩnh, giống như là làm một cái tại bình thường bất quá chuyện. Các ngươi liền điểm này trình độ sao? Một bên khác La Nhị mở miệng, trong mắt có chút thất vọng, còn tưởng rằng hôm nay có thể tận hứng đâu. Nam tử trẻ tuổi sợi tóc tung bay, toàn thân tử khí bốc hơi, hóa thành hừng hực tử diễm tiêu đốt, cả người cơ hồ thành một vòng tử sắc đại nhật. Hắn bung lên tử kim thiên kiếm, hướng phía La Nhất biến giết tới. La Nhất khỏe miệng có chút câu lên, trường thương trong tay vạch ra đạo đạo huyết ảnh, đầy trời đều là thương mang, giống như là một đóa to lớn hoa sen nở rộ, bao trùm hư không, khắp nơi đều là sắc cơ, căn bản tránh cũng không thể tránh. Diệp An bên người mấy cái huyền tiên cũng hướng phía đối phương giết tới, đem còn lại huyền tiên đều cuốn lấy. Sư tỷ hơi chờ một lát, ta đi giải quyết hắn. Diệp An nhìn phía trước sát thủ nói rằng. Tốt. Tư Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Chanh. Một tiếng kiếm minh, Thái Hạp kiếm xuất hiện ở Diệp An trong tay, dường như cảm nhận được chủ nhân sát ý, thanh kiếm này cũng phát ra trận trận kiếm minh, có nồng đậm kiếm ý đang tỏa ra. Sát thủ ăn vào một quả đan dược, bị La Nhị chém dụng cánh tay nhanh chóng mọc ra, trong tay của hắn cũng xuất hiện một thanh kiếm, tản mát ra sát ý ngút trời, đối Diệp An hận ý như hồng thủy đổ xuống mà ra. Diệp An mặc dù không biết rõ hắn vì cái gì hận mình như vậy, nhưng là ba phen mới bận chặn giết hắn, lại chọn ra bắt đi Tư Vũ loại sự tình này, đã là người chết. Hai người sát ý đều đạt đến đỉnh điểm, không có bất kỳ cái gì lời thừa thãi, chỉ có quyết nhất tử chiến. Chanh, chanh. Lệnh đấu xương tiếng kiếm reo phá toái hư không, dường như long ngâm đồng dạng, sắc bén chói tai, cơ hồ sẽ rách màng nhĩ của người ta, xâm nhập linh hồn của con người. Kiếm quang sáng chói ở chỗ này nở rộ, hai thanh tiên kiếm đụng vào nhau, bắn ra vô số nhỏ vụn kiếm khí. Chương 1951, đây chính là thực lực của ngươi sao? Chương 1951, đây chính là thực lực của ngươi sao? Sát thủ là nhất phẩm thiên tiên tu vi, kiếm thuật đỉnh cao nhất, kiếm đạo tu vi rất mạnh, đi là sát lục chi đạo, am hiểu nhất nhất kích tất sát. Mà ngoại trừ sát lục chi đạo bên ngoài, hắn còn tinh thông ngự kiếm, mà lại là lấy tâm ngự kiếm, cùng thiên tâm kiếm quyết có chỗ tương tự. Hai người vừa lên đến liền bật hết hỏa lực, toàn lực va chạm, chiêu thứ nhất liền bạo phát ra kinh người sát ý cùng kiếm ý thiên binh. Diệp An đem thần thông thiên binh ra chỉ tại trên kiếm phong, nhường Thái Hạp kiếm phong mang biến càng tăng lên, binh qua chi khí thỏa thích nở rộ, tựa như ngàn vạn thanh thần binh đồng thời chém ra ngoài. Sát thủ cũng thi triển một loại nào đó thần thông, tiên kiếm buộc phát ra càng khủng bố hơn sát ý, cô động thành thực chất, nhiều tiên kiếm phong mang giống nhau tăng cường rất nhiều. Không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt kiếm chiêu, chỉ có thuần túy nhất va chạm. Làm, làm. Hai người vung lên tiên kiếm, giống như là dã man nhân đánh nhau như thế, hai thanh tiên kiếm không ngừng va chạm, chỉ có trực tiếp đối chặt, vô số kiếm khí tại giữa hai người nổ tung, đem chúng quanh hư không cắt đứt thất linh bát toái. Tư Vũ nhìn đều có chút mà người, không nghĩ tới giữa hai người chiến đấu sẽ như thế trực tiếp thô bạo. Va chạm hơn ngàn lần sau, sát thủ bàn tay đã bị chấn động đến máu thịt bé bét, hổ khẩu cũng nứt ra. Hiển nhiên, tại lực lượng cùng nhục thân phương diện hắn không bằng Diệp An, đã rơi vào hạ phong. Diệp An bung lên Thái Hạp kiếm, mau lẹ như sấm, thế đại lực trầm, kiếm thế như quần quần hải khiếu đồng dạng quét sạch mà ra. Sát thủ lần này lựa chọn tránh đi, không có đi tiếp một kiếm này. Tại tránh thoát sát na, hắn quăng lên tiên kiếm, lấy tâm ngự kiếm, một kiếm đâm về phía Diệp An. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, sát na công phu liền đến Diệp An phụ cận. Tiên kiếm xuyên thấu Diệp An thân thể, nhưng lại không có vết máu xuất hiện. Nguyên bản Diệp An tiêu tán, một cái khác Diệp An theo một bên khác đi ra. Đây là không gian pháp tắc. Ngay tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, sát thủ tiên kiếm lần nữa bay tới, giống như là thuấn di đồng dạng, sát thủ tâm ở đâu, kiếm của hắn liền đến chỗ nào. Diệp An phát giác được đây là lấy tâm ngự kiếm pháp môn, nhưng lại cùng thiên tâm kiếm quyết có chút khác biệt. Cái này khiến trong lòng của hắn sinh nghi, hẳn là cái này sát thủ cũng là xuất từ Thiên Kiếm Sơn. Chính là vì cái này cho nên mới đối với hắn hận thấu xương. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Thái Hạp kiếm lại sớm đã bay ra, có một tiếng chặn đối phương tiên kiếm. Diệp An cũng bắt đầu lấy tâm ngự kiếm, đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, Thái Hạp kiếm lại tại trong hư không gào thét qua lại, phát ra thịnh cháy mạnh kiếm mang. Đương đương đương. Thanh thúy kim thiết va chạm không ngừng bên hai, hai thanh tiên kiếm hóa thành hai tia sáng, trong hư không không ngừng va chạm, xuất quỷ nhập thần, ánh mắt đều khó mà bắt giữ, trên dưới tung bay, vạch ra quy tích đều không hợp với lẽ thường. Lại là hơn ngàn lần va chạm, Diệp An đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, trong mắt một mảnh lạnh lẽo. Mà sát thủ sắc mặt thì âm trầm vô cùng, rõ ràng cảm giác được chính mình tiên kiếm không bằng đối phương, phát ra từng đợt gào thét thanh âm. Diệp An tiên kiếm sớm đã dựng dục ra tiên tiên thần chi, cho dù không có thiên tâm kiếm quyết, không có Diệp An điều khiển, tiên tiên thần chi liền có thể điều khiển Thái Hạp kiếm chiến đấu. Đương đương đương, Thái Hạp kiếm liên tiếp chém ra mấy kiếm, trực tiếp đem sát thủ tiên kiếm đánh bay ra ngoài. Sát thủ trong mắt hiện hiện không cam lòng, chẳng lẽ Minh Tâm kiếm quyết thật không bằng tiên tâm kiếm quyết? Hơn nữa Diệp An tu vi so với hắn còn thấp hơn bên trên một tầng, chính là dưới tình huống như vậy hắn đều thua, dường như đã chứng minh sự thật này. Không, ta không tin. Minh Tâm kiếm quyết chính là mạnh nhất. Minh Tâm kiếm tính, trực chỉ bản nguyên, dạng này kiếm đạo mới là mạnh nhất. Sát thủ ở trong lòng gầm hét, thân ảnh của hắn biến mất, cùng mình tiên kiếm hòa làm một thể, nhân kiếm hợp nhất, trong hư không vạch ra một đạo kinh thế kiếm mang. Diệp An vẫn như cũng là lấy tâm ngự kiếm, đứng tại chỗ bất động, Thái Hạp kiếm phát ra long ngâm giống như thanh âm, thân kiếm nở rộ quang mang để cho người ta ánh mắt đều tại nhói nhói. Kia là thiên kiếm kiếm ý đang tỏa ra, là có thể chạm thiên kiếm. Giống như là cây kim so với cọng râu, lại như cùng hai viên sao chổi đụng vào nhau. Vâng. Hai cố khác biệt kiếm ý nổ tung, vô số đạo quang hoa tứ tán ra, như là thiên nữ tán hoa, lộng lây rực rỡ, lại có nguy hiểm chí mạng. Xuy. Một đạo kiếm quang đột nhiên tại Diệp An sau lưng xuất hiện, đâm về phía sau gáy của hắn. Một kiếm này không có dấu hiệu nào, ẩn nấp tới cực điểm, chính là vì làm được nhất kích tất sát. Sát thủ dù sao cũng là sát thủ, đây mới là hắn am hiểu nhất sát chiêu, cứng đôi cứng không phải là phong cách của hắn, phía trước làm mọi thứ đều là tại mê hoặc Diệp An. Ngay cả cái kia không cách nào che giấu hận ý cũng là như thế, cũng là vì hấp dẫn Diệp An tận lực biểu hiện ra. Tính toán của hắn rất tốt, tựa như chính hắn nói, vì có thể giết chết Diệp An, hắn có thể không từ thủ đoạn, cái gì đều có thể xuất ra. Nhưng là trải qua trước đó ám sát, Diệp An như thế nào lại không để phòng hắn? Chút điện nổi giận thạch ở giữa, hắn tránh đi cái này tuyệt sát chi kiếm. Nhưng là tại hắn tranh né phương hướng, một đạo khác kiếm quang xuất hiện, giống như là đang chờ hắn đồng dạng, một kiếm xuyên thấu thân thể của hắn. Vẫn không có huyết dịch, nguyên địa Diệp An chậm rãi tiêu tán, chỉ là một cái hư ảnh. Đây là thời gian lực lượng, một kiếm này đâm trúng chỉ là đi qua Diệp An. Diệp An thân ảnh cũng đã biến mất, hoàn toàn ẩn nấp, giống như là từ nơi này thế giới bốc hơi. Từ Vũ trong con ngươi hiện lên ánh trăng, mở ra pháp nhãn của mình, mơ hồ bắt được Diệp An thân ảnh. Diệp An vận dụng không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, để cho mình hoàn mỹ dung nhập thời không bên trong, ở trong không gian đi khắp, theo thời gian trôi qua, lơ lửng không cố định, khó mà bắt giữ. Sát thủ cũng ẩn vào hư không bên trong, cùng Diệp An triển khai một trận khác loại đọ sức. Làm, làm. Hai người giao thủ không giống trước đó như vậy thường xuyên, như vậy trực tiếp mà bá đạo, lần này biến cẩn thận rất nhiều, khoảng cách một lát sau mới có thể nghe được một tiếng va chạm thanh âm. Nhưng là mỗi một lần va chạm đều là hai đạo tuyệt thế cầu vồng va chạm, mỗi một lần đều là tuyệt sát chi kiếm va chạm. Trong hư không giống như là có từng quả sao trời nổ tung, quang hoa sáng lạ, rực rỡ màu sắc khác nhau kiếm quang đầy trời bay xuống, đẹp không sao tả xiết. Vài chục lần sau khi va chạm, trong hư không đống nhiên có vết máu bay xuống. Không tới thời gian một khắc, lại có một vệ huyết quang nở rộ, có người bị kiếm quang đâm trúng. Từ Vũ Tâm cũng đi theo nắm chặt, không biết rõ đây rốt cuộc là ai huyết dịch, là ai thủ thương. Ngươi là lợi hại nhất sư đệ, ngươi sẽ không thua. Trong nội tâm nàng tự nói, đối Diệp An có lòng tin tuyệt đối, nhưng là như cũng không khỏi có chút lo lắng, người chính là phức tạp như vậy. Suy. Lại một đường tuyệt thế kiếm quang xuất hiện, kiếm ý chạm thiên lập địa, xé rách hư không, như là sao băng bộc phát ra rực rỡ nhất quang mang, đem một thân ảnh xuyên thấu, đánh ra hư không. Sát thủ bị Thái Hạp kiếm xuyên thấu, đứng tại nơi đó. Khu khu cụ. Sát thủ miệng lớn phun máu, trên thân tràn đầy vết kiếm, một cái chân đều bị tước mất, nhìn vô cùng thê thảm. Đây chính là thực lực của ngươi sao? Diệp An mặt không thay đổi nhìn xem hắn, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo ám sát, ở trước mặt ta chẳng là cái thá gì. Câu nói này đánh nát sát thủ tâm linh, nhường đạo tâm của hắn hoàn toàn hỏng mất. Chương 1952, đáng hận, đáng thương. Chương 1952, đáng hận, đáng thương. Thần thông, nhục thân, pháp lực, kiếm đạo tu vi, bất luận là phương diện nào đi nữa, Diệp An đều muốn so sát thủ mạnh. Cái này khiến sát thủ có chút khó mà tiếp nhận, nhiều năm tu hành, nhiều năm chịu đựng, giờ phút này dường như thành một chuyện cười. Càng làm cho hắn khó chịu là Diệp An bất quá là nhị phẩm thiên tiên, tại tu vi so với hắn còn thấp tình huống hạ lại thắng hắn, nếu là cùng cảnh giới, hắn căn bản không chống được lâu như vậy. Tại dạng này đã kích xuống, sát thủ đạo tâm hoàn toàn hỏng mất. A, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tóc đen bay phấp phới, cả người giống như điên dại. Sát ý vô tận ở trong cơ thể hắn tứ ngược, hoàn toàn nổi điên, toàn thân hắn đều trở nên đỏ như máu, hai con ngươi cũng bắn ra hai đạo ánh sáng màu đỏ, hoàn toàn rơi vào sát lục chi đạo. Hắn đem chính mình một thân đạo hạnh đều đẩy hướng một cái khác cực điểm, để cho mình hoàn toàn sa đoạn, đã mất đi tất cả lý trí, chỉ có vô tận sát ý cùng hận ý hắn phải dùng loại biện pháp này giải quyết Diệp An. Sư đệ, Tư Vũ đều cảm thấy lớn lao nguy hiểm, kìm lòng không được hô một tiếng. Sát thủ tản ra khí tức thật là đáng sợ, một thân sát lực đạt tới đỉnh cao nhất, biến thành một tôn sát thần. Diệp An ánh mắt sắc bén, không có chút nào chấn động. Thiên binh thần phủ, Thái Hạp kiếm, Thiếu Dương bảo kính xuất hiện tại bên cạnh hắn, binh qua chi khí phun trào, kim sắc lôi quang lập lòe, kiếm ý như núi lửa tại dâng lên. Hắn cô động tinh khí thần, thể nội khí huyết cuộn cuộn, pháp lực như biển, cả người đều đang phát sáng. Hắn một tay cầm kiếm, một tay cầm thiên binh thần phủ, đỉnh đầu Thiếu Dương bảo kính, hướng phía sát thủ chủ động giết tới. Sát thủ đôi mắt xích hồng, vung lên chính mình tiên kiếm, gào thét chém ra từng đạo thông thiên kiếm mang. Diệp An thẳng tiến không lùi, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, trường kiếm trong tay cùng thần phụ không ngừng vung lên, đem khắp thiên kiếm mang đều vỡ vụn. Nơi hai người giao thủ bị đâm mục đích quang mang bao phủ, kiếm khí tung hành, hàn quang vạn đạo, sát ý dường như đại dương mênh mông đang cuộn trào. Giết! Sát thủ sát ý biến càng phát ra cường thịnh, đã không có mảy may lý trí, chỉ muốn chém giết trước mắt Diệp An. Thế công của hắn thẳng tiến không lùi, căn bản không để ý trên người mình thương thế. Tại một hồi oanh minh bên trong, nơi đó giống như là có mặt trời nổ tung, nhiều Tư Vũ cũng nhịn không được nhắm mắt lại, lại nhìn tiếp cảm giác chính mình ánh mắt đều muốn ngủ. Giang giác. Chỉ nghe được thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, sát thủ tiên kiếm nổ tung, tại chống đỡ được nhiều lần như vậy chạm kích sau, trung quy là không chịu nổi. Đây cũng là dùng tiên tài địa bảo luyện thành tiên binh, có hy vọng trưởng thành là kim tiên chi khí, nhưng là giờ phút này lại hóa thành mười mấy đoạn. Dù vậy, sát thủ như cũ tại giống giận xuất kích, thiêu đốt lên sinh mệnh của mình, tiêu hao lấy tất cả tiềm lực, chỉ vì có thể chém giết Diệp An. Thiên binh thần phủ rơi xuống, đem hắn thân thể chém thành hai nửa, trên dưới tách rời. Thiếu Dương bảo kính bắn ra kim sắc điện mang, đánh xuyên nhục thể của hắn. Sát thủ trên người sát ý tối lui, cả người vô cùng thê thảm, hình dung tiểu thụy, chỉ còn lại một chút yếu ớt khí tức. Thiếu gia, một bên khác Minh lao giống to, hai con ngươi xích hồng, mong muốn xông lại, nhưng lại bị chủng tộc nữ vương ngăn lại, nhường hắn thế nào đều không qua được. Diệp An trên thân mang theo bị thương, toàn thân chạy xuôi quan huy, khí thế so trước khi đại chiến còn muốn hưng hực, hiển nhiên tu vi cùng chiến lực lại lên một tầng bậc thang. Hắn phảng phất giống như thần minh đồng dạng, từng bước một đi tới sát thủ trước mặt. Sát thủ hai mắt đã biến mất, chỉ có hai hàng huyết lệ chảy xuống. Trên mặt của hắn hiện hiện một vệt đau khổ cười, là ta thua rồi, thật xin lỗi tiên tổ, chưa thể thay tiên tổ báo thù, chưa thể rửa sạch chúng ta mạch này sỉ nhục, ta thẹn với liệt tổ liệt tông. Diệp An mặt không biểu tình, đại thủ rơi vào trên đầu của hắn, trực tiếp bắt đầu siêu hồn. Hắn muốn biết hắn tại sao phải một mực đuổi giết hắn. Sát thủ thân thể khẽ run, lúc này lại là liền chống cự khí lực cũng không có. Thiếu gia, Minh lão gầm thét, nhìn xem thiếu gia gặp dạng này sỉ nhục, còn khó chịu hơn là giết hắn. Theo nhìn thấy ký ức càng ngày càng nhiều, Diệp An lông mày cũng kìm lòng không được nhíu lại. Sau một lúc lâu, hắn buông lòng tay ra, trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp, khẽ thở dài một tiếng. Hô, hắc bạch chi hỏa hiện hiện, đem sát thủ nhục thân hóa thành cho tàn. Thì ra sát thủ mạch này đã từng cũng thuộc về Thiên Kiếm Sơn, hơn nữa bọn hắn mạch này năm đó trưởng môn nhân còn là một vị kim tiên, bởi vì lĩnh hội tâm kiếm cho nên sáng chế ra Minh Tâm Kiếm Quyết cùng Thiên Kiếm Sơn một bộ khắc kinh văn Thiên Tâm Kiếm Quyết tương tự. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mạch này cùng tu luyện Thiên Tâm Kiếm Quyết một mực tại Minh tranh ám đấu, ai cũng xem ai không vừa mắt, cảm thấy mình mới là thích hợp nhất chấp trưởng tâm kiếm. Về sau, bọn hắn mạch này trưởng môn nhân vẫn lạc, từ một vị khác kim tiên tiếp nhận. Vị này kim tiên không phải người khác, chính là bây giờ Huyết Kiếm Đường đại đường chủ, cũng chính là Diệp An cái kia tiện nghi sư mình. Vị này trưởng môn nhân kinh tài tuyệt diễm, mặc dù tu luyện Minh Tâm Kiếm Quyết nhưng lại không để cho mình cực hạn tại bộ kiếm quyết này, hắn thể muốn chính mình luyện ra một thanh kiếm, một thanh đủ để cùng tâm kiếm, đạo kiếm, tuyệt kiếm, thiên kiếm so sánh kiếm, trở thành Thiên Kiếm Sơn thứ 5 kiếm. Bởi vì cái này, hắn có chút kiếm tàu thiên phong, phạm vào mấy lần sai lầm lớn, bị Thiên Kiếm Sơn trừng phạt. Nghiêm trọng nhất một lần thậm chí lột hắn bộ phận tu vi. Điều này cũng làm cho tên đệ tử này thất vọng, cuối cùng dưới cơn nóng giận dứt khoát mưu phản Thiên Kiếm Sơn, tu luyện Minh Tâm Kiếm Quyết mạch này cũng đi theo hắn rời đi, sau đó liền thành dựng lên Huyết Kiếm Đường. Sau đó nhiều năm, Huyết Kiếm Đường cùng Thiên Kiếm Sơn ở giữa một mực tại chém giết, tranh đấu kéo dài rất nhiều năm. Về sau Thiên Kiếm Sơn bởi vì quấn vào Phật môn chi tranh, bởi vậy hủy diệt, mạch này cũng bởi vì không thể tự mình báo thù mà canh cánh trong lòng, từ đầu đến cuối khó mà buông xuống. Thiên Kiếm Sơn hủy diệt sau, nguyên bản tất cả tranh đấu đều hẳn là dừng ở đây. Nhưng là mạch này cũng không hề từ bỏ, còn tại tìm kiếm khắp nơi thất lạc bên ngoài Thiên Kiếm Sơn đệ tử, nhất là tu luyện Thiên Tâm Kiếm Quyết. Tên sát thủ này xem như Minh gia hậu nhân, từ nhỏ tu luyện Minh Tâm Kiếm Quyết hơn nữa bị quán thâu dạng này tư tưởng, cho nên tại vừa nhìn thấy Diệp An tu luyện có Thiên Tâm Kiếm Quyết sau liền đối với hắn hận thấu xương, nghĩ hết biện pháp đều muốn giết hắn. Mấy trăm năm, ưu hận này đều không có làm nhạt, đối với cái này Diệp An cũng không biết nói cái gì. Đáng hận người tất có đáng thương chỗ, tên sát thủ này cũng bất quá là một cái bị cừu hận thúc đẩy con rối mà thôi. Thú hồ, Diệp An biết Huyết Kiếm Đường đại đường chủ năm đó mưu phản Thiên Kiếm Sơn không có đơn giản như vậy, có ẩn tình ở bên trong. Những này đoán chừng tên sát thủ này cũng không biết, nói cho cùng chỉ là con trùng đáng thương mà thôi. Thiếu gia, Minh lão kêu to, đối Diệp An sát ý đạt đến đỉnh điểm, mong muốn giết hắn là thiếu gia báo thủ. Nhưng là hiển nhiên không có cơ hội này, bởi vì tại cách đó không xa, đệ tứ Thiên Quyết đã xuất hiện. Minh yêu khi nhìn đến Diệp An lưu lại tin tức sau, liền một đường theo tới, đi tới Tử Lâm Tinh. Nhìn thấy tòa kia Thiên Quyết, Tử Lâm Tinh vị kia nửa bước kim tiên cũng không bình tĩnh. Chương 1953, chuông lớn màu tím. Chương 1953, chuông lớn màu tím. Tử Lâm Tinh là một quả đại tinh, linh khí nồng đậm, địa mạch bằng bạc, có gần 10 tòa tiên tiên thánh địa ở trong đó, dựng dục ra vô số linh tú. Cũng là bởi vì như thế, trên viên tinh cầu này đản sinh huyền tiên cũng không phải số ít. Vẹn vẹn xuất hiện tại tinh không bên ngoài liền có 15 vị, còn có một tôn nửa bước kim tiên. Chỉ có điều tại La Nhất cùng La Nhị thủ hạng, hiện tại chỉ còn lại 6 cái huyền tiên. Đúng vậy, tại cái này trong thời gian thật ngắn, đã có 9 cái huyền tiên chết tại thủ hạ hai người, trong đó còn bao gồm 2 cái nhất phẩm huyền tiên. Liên cái này La Nhất cùng La Nhị còn có chút không hài lòng, cảm thán mình đích thật là thực lực giảm lớn, không còn năm đó. Trung tộc mấy cái huyền tiên thì có chút mắt trợn tròn, không biết rõ cái này hai tôn sát thần là ở đâu ra, thực lực mạnh có chút biến thái. Vẹn vẹn hai vị này liền đã nhường Tử Lâm Tinh chư vị tiên nhân kinh hoàng khiếp sợ, Hiện tại đệ tứ thiên khuyết lại xuất hiện, trong lòng bọn họ sợ hãi có thể nghĩ. Lần lượt từng thân ảnh theo đệ tứ thiên khuyết bên trong đi ra, lơ lửng trong hư không, tản mát ra một cỗ khí tức cường đại. Lại một cái nửa bước kim tiên. Tuổi trẻ nam tử tóc tím mày nhăn lại, sắc mặt cũng hơi trầm xuống. Mấy trăm vạn năm, Minh Yêu nếu là tại Thiên Kiếm Sơn bên trong một mực tu hành lời nói, chỉ sợ đã đạt tới kim tiên chi cảnh. Nhưng là Thiên Kiếm Sơn hủy diệt, nàng không chỗ có thể đi, không có tài nguyên tu luyện, mọi thứ đều chỉ có thể dựa vào chính mình, một đường gập ghềnh, đạt tới hiện tại cảnh giới này đã rất không dễ dàng. Sở dĩ tiến vào phong bế thiên lộ vũ trụ, cũng là sợ hai chính mình Thiên Kiếm Sơn đệ tử thân phận bại lộ. Thằng đến Diệp An xuất hiện, đốt lên trong nội tâm nàng đèn sáng, nhường nàng một lần nữa thấy được hy vọng, thấy được Thiên Kiếm Sơn kiếm đạo vẫn còn tại thế ở giữa trường tồn, cái này khiến tâm cảnh của nàng xảy ra biến hóa, thông hướng tầng thứ cao hơn. Nhìn thấy Diệp An không việc gì, nàng nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Đệ lục chấn thủ sứ Bạch Tương khiêng trọng huyền nhất khí côn ra sân, nhìn thấy Tử Lâm Tinh mấy vị huyền tiên sau, trong mắt bắn ra hai đạo thần mang, sắc ý tăng gọn. Lúc trước công hám đệ lục thiên khuyết trong đám người, liền có phần của bọn hắn. Đông. Trọng huyền nhất khí côn rơi xuống, truyền ra một tiếng vang thật lớn. Bạch Tương thanh âm hùng hồn trong hư không quanh quẩn, hóa ra là các ngươi. Hôm nay đã đủ phải, vậy thì đến đền mạng a. Chó nhà có tang, cũng dám ở nơi này sổ loạn. Người mặc áo tím nam tử trung niên mắt tỏa lãnh điện, đầu vai nơi đó có một cái lô máu, là La Nhị chiến mâu lưu lại. Lúc trước chính là hắn mang theo Tử Lâm Tinh mấy tên huyền tiên tập kích đệ lục thiên quyết, lại thêm cái khác mấy ngôi sao cầu huyền tiên phụ trợ, lúc này mới một lần hành động công phá thiên quyết. Bất quá là một đám gà đất chó sành hạng người, thật sự cho rằng công phá thiên quyết liền có thể phá vỡ thiên lộ sao? Đại nghịch về sau, để các ngươi còn sống cũng đã là đối với các ngươi lớn nhất ân đức, bây giờ lại phạm phải như thế tội lớn, các ngươi đã có đường đến chỗ chết. Bạch Tương trong tay thạch côn quét ngang, tản ra bàng bạc thần uy đem hư không đều áp sập. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng thẩm phán chúng ta. Áo tím trung niên hét lớn một tiếng, chúng ta quân lâm thiên hạ thời điểm, ngươi còn không biết ở chỗ nào. Nói nhảm nhiều quá. La Nhị nhàn nhạt phun ra bốn chữ, trong tay chiến mâu đã đâm ra ngoài. Động như lôi đỉnh, long trời lở đất, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tuổi trẻ nam tử tóc tím trong tay tử kim tiên kiếm bay ra, con một tiếng đánh vào chiến mâu bên trên, nhường mũi thương bị lệch, đâm về phía một bên. Mặc dù như thế, áo tím trung niên trên thân như cũ xuất hiện một đạo vết máu. Trong mắt của hắn hiện lên một vẻ sợ hãi, cái này nửa bước kim tiên thực lực vượt quá tưởng tượng, còn mạnh hơn hắn ra rất nhiều. La Nhị thu hồi chiến mâu, mũi thương chỉ vào tuổi trẻ nam tử tóc tím, đem ngươi đằng sau cái ngôi sao kêu bên trên người đều kêu đi ra à, các ngươi những người này ta thực sự không thể tận hứng. Nam tử tóc tím trong con ngươi tử quang bốn phía, vậy thì như ngươi mong muốn. Trong tay hắn tử kim tiên kiếm phát ra một tiếng kéo dài kiếm minh, truyền đến sau lưng Tử Lâm Tinh bên trên. Cái này tựa hồ là một loại nào đó tín hiệu, đánh thức Tử Lâm Tinh bên trên cái khác huyền tiên. Oeng. Tử Lâm Tinh nơi nào đó, một đạo quang mang xông lên trời không, theo một tiếng hoàng trung đại lư giống như thanh âm hùng hậu, có một ngụm trung lớn màu tím dâng lên, phía trên tuyên khắc lấy thiên nhiên đạo văn, nồng đậm tiên tiên chi khí tràn ngập, thần uy hạo đãng, trung vang hùng hồn. Đây là một cái tiên tiên linh bảo, uy năng cực kỳ cường đại, so với bình thường kim tiên chi khí đều cường đại hơn, là Tử Lâm Tinh bảo vật trấn giáo. Trung lớn màu tím phát sáng, rủ xuống vô số tử khí, mênh mông vô biên, tựa như tử sắc thác nước đồng dạng, rộng lớn bao la hùng vĩ, ẩn chứa đại đạo chi lực. Tại trung lớn phía dưới, còn có một thân ảnh hùng vĩ, bị mênh mông tử khí bao khỏa, tựa như đại đạo hóa thân, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Làm trung lớn chấn động, tiếng trung hạo đãng, để cho người ta toàn thân đều là rung động, có loại đông nhiên hiểu rõ cảm giác. Làm tiếng thứ hai tiếng trung vang lên, tựa như mỹ diệu đạo âm, không ít người ánh mắt đều biến mê ly lên, trên mặt hiện hiện nụ cười, dường như tại đạo âm bên trong ngộ được cái gì, trong lòng có đủ loại huyền diệu hiện hiện. Làm tiếng thứ ba tiếng trung vang lên, đạo âm càng thêm hùng vĩ, ẩn chứa đạo nghĩa càng thâm ảo hơn, tựa như thấy được khai thiên tích địa giống như cảnh tượng, có vô số đạo thì tại diễn hóa. Chanh. Một tiếng sắc bén thanh âm vang lên, là La Nhất trưởng thương trong tay đang tiếng rung, phát ra lệnh thấu xương sát âm, làm cho lòng người bên trong run lên, lập tức thanh tỉnh lại. Diệp An ánh mắt biến thanh minh, hoảng sợ ngây ngốc nhìn về phía trước, kịp phản ứng lúc, trong lòng biến nghĩ mà sợ vô cùng. Vậy căn bản không phải cái gì đạo âm, mà là ma âm, có thể khiến người ta hóa đạo ma âm. Thật là âm hiểm thủ đoạn. Thần sắc hắn ngưng trọng, nghĩ không ra kém chút liền nói, nếu không phải La Nhất La Nhị ở chỗ này, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ ở lặng yên không một tiếng động ở giữa tan đi chính mình một thân đạo hạnh. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, trung lớn đã xuất hiện ở trước mặt mọi người, trung phía dưới đạo thân ảnh kia cũng tùy hành mà tới, tại bên ngông trong tử khí có một đôi khiếp người con ngươi mở ra, đem hư không đều xé ra. La Nhất cùng La Nhị đồng thời lộ ra một vẻ dị sắc. Dựa vào cái này miệng trung lớn tới áp chế tu vi của mình sao, có ý tứ? Cứ như vậy sợ hãi đột phá kim tiên sao? Hai người thanh âm khiến người khác tất cả giật mình. Trung lớn chủ nhân dường như có thể đột phá tới kim tiên, nhưng lại dùng cái này miệng trung lớn mạnh mẽ đem chính mình áp chế, cũng không có đột phá, cái này cỡ nào lớn dũng khí cùng dứt khoát. Kim tiên thật là vô số sinh linh đều tha thiết ước mơ cảnh giới. Diệp An chú ý đến La Nhất La Nhị, phát hiện các nàng mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là trên mặt lại không có mảy may vẻ sợ hãi. Cái này khiến hắn nhịn không được trong lòng thầm đủ, hai người này đến cùng là lai lịch gì? Hơn nữa hai người này mang đến cho hắn một cảm giác có chút quen thuộc. Trong mắt của hắn tại La Nhất La Nhị trên thân đã qua, bắt giữ lấy kia một sợi quen thuộc, đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, trong lòng đột nhiên rung động. Nhất thể song hồn. Các nàng là nhất thể song hồn. Hắn rốt cuộc biết cảm giác quen thuộc là từ đâu tới. Hai người này nhìn giống nhau như lúc, trong thần thái cử chỉ tới mỗi tiếng nói cử động đều rất giống, giống như là trong một cái mô hình khắc đi ra. Hạ giới Bạch Thiên Tiên chính là như thế, có thể chia ra hai cái giống nhau như đúc chính mình. Phân liệt ra đến sau đều là nửa bước Kim Tiên tu vi, đây chẳng phải là nói các nàng hợp lại cùng nhau là một tôn Kim Tiên. Chương 1954, là ai đang kêu gọi ta? Chương 1954, là ai đang kêu gọi ta? Diệp An trong lòng rất không bình tĩnh, lại gặp một cái nhất thể song hồn sinh linh. Loại tình huống này tại chư thiên vạn giới cũng không thấy nhiều, từ ấy năm tới nay như vậy, hắn cũng liền gặp được hai cái mà thôi. Đối nữ tử thần bí này cuối cùng là biết một chút, nhưng trong lòng của hắn cũng đã thả lòng một chút. Đang trên đường tới, hắn liền đi tìm nữ tử này, đưa ra cùng đối phương hợp tác ý tứ, tại đáp ứng đối phương một chút điều kiện hà khắc sau, mới rốt cục đạt thành hiệp nghị. Nếu như không phải có dạng này một cái cường giả bí ẩn, hắn cũng sẽ không dạng này tùy tiện đến đây. Theo vị này mới nửa bước Kim Tiên giáng lâm, Tử Lâm Tinh bên trên lại có từng tôn huyền tiên xuất hiện, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, nhiều đến hơn 10 vị. Tăng thêm phía trước xuất hiện những cái kia, trên viên tinh cầu này huyền tiên đã vượt qua 30 vị. Bọn hắn trước đó còn phái ra mấy vị đi Thiên Trần Tinh bên kia, tham dự đối đệ tứ thiên khuyết bây giết, chỉ có điều đều vẫn lạc. Một khỏa tinh cầu bên trên có thể đản sinh ra nhiều như vậy huyền tiên, đích thật là một cái không thể tưởng tượng nổi chuyện. Tử Lâm Tinh tại đỉnh phong nhất thời điểm, đản sinh huyền tiên là hiện tại mấy lần không ngừng, Kim Tiên đều có. La Nhất múa trường thương trong tay, vạch ra từng đạo hàn quang. Lúc này mới có chút ý tứ, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. La Nhị trường thương trong tay chỉ vào cái kia tay cầm Tử Kim Tiên kiếm nam tử tóc tím, hắn là ta. Nam tử tóc tím vẻ mặt trầm xuống, cảm giác mình bị khinh thị. Minh Yêu rút kiếm đi tới, không có gì đáng nói, đã lựa chọn cùng tiên lộ là địch, vậy thì làm tốt hủy diệt chuẩn bị đi. Đông. Trong nguyên nhất khí côn đập phá hư không, Bạch Tương thân ảnh cao lớn đi tới, trực diện cái kia áo tím trung niên, gia hỏa này là ta, hôm nay ta muốn nện chết hắn. Ngươi đại khái có thể đi thử một chút. Áo tím trung niên một chút không giả. Bạch Tương giữ tợn cười một tiếng, dẫn đầu động thủ, trong tay thạch côn vung lên, một kích liền lòng trời lở đất, giống như là trụ trời ngã xuống, một gậy hướng phía áo tím trung niên đập tới. Áo tím trung niên mặc dù ngoài miệng không giả, nhưng là trong lòng vẫn là chột dạ. Dù sao hắn không có kim tiên chi khí, ở phương diện này rõ ràng là thua thiệt. Hắn hóa thành một đạo tử quang hướng về sau bay đi, tiếp cận Tử Lâm Tinh, hắn muốn nhờ Tử Lâm Tinh lực lượng để ngăn cản thạch côn uy lực. Bạch Tương theo đuổi không bỏ, trong tay thạch côn liên tiếp vung lên, đem mảng lớn hư không đều đánh băng diện. Chống đỡ gần Tử Lâm Tinh sau, áo tím trung niên mới dừng lại, hai tay của hắn kết ấn, dẫn động tinh cầu bên trên mênh mông tử khí, điều động trận pháp cùng cấm chế chi lực, tạo thành một bàn tay lớn màu tím, che khuất bầu trời, đem kia kinh thiên động địa một côn đón lấy. Ta nhìn ngươi còn có thể tiếp mấy lần. Bạch Tương vung lên thạch côn, một kích càng hơn một kích, đại khai đại hợp, dũng mãnh vô cùng. Tại hai người giao thủ thời điểm, giữa những người khác chiến đấu cũng bắt đầu. Đệ tứ thiên khuyết huyền tiên chen chúc mà ra, cùng Tử Lâm Tinh huyền tiên đụng vào nhau. La Nhất đối mặt chấp trưởng trung lớn màu tím nửa bước kim tiên, La Nhị đối mặt chấp trưởng Tử Kim Tiên kiếm tuổi trẻ nam tử, chủng tộc nữ vương quấn lấy cái kia gọi mình lão lao giả, Minh Yêu không có lựa chọn nào khác, đối mặt lao giả áo tím, dù sao cũng là nhất phẩm huyền tiên. Về phần còn lại huyền tiên, liền giao cho những người khác. Chiến đấu như vậy Tư Vũ cùng Diệp An không cách nào nhúng tay, chỉ có thể ở bên cạnh quan chiến. Bất quá Diệp An không có làm nhìn xem, đem trường sinh đỉnh bên trong hai cái bị chủng tộc nữ vương nô dịch nhân tộc huyền tiên phóng ra. Bị Minh Yêu để mắt tới lão giả áo tím tự biết không được lại, cho nên lựa chọn cùng áo tím trung niên giống nhau biện pháp, hắn tới gần Tử Lâm Tinh, điều động sao trời bên trên trận pháp cấm chế chi lực, dùng cái này đến đối kháng Minh Yêu. Minh Yêu trong tay kim sắc tiên kiếm vung lên, thủy kim chi khí trùng thiên, kiếm mang sắc bén vô song, bổ ra tinh hải. Lão giả áo tím thôi động trận pháp, điều động tinh thần chi lực, tạo thành một đạo tử sắc kiếm mang, dài đến vài dặm, cùng kim sắc tiên kiếm đụng vào nhau. Tương tôn cường giả ở giữa chiến đấu chấn động vạn dặm tinh không, đại đạo minh minh, pháp tác băng diện, ngập trời pháp lực quét sạch, như sơn băng hải tiếu đồng dạng, tạo thành hủy diệt như vũ trụ cảnh tượng. Viên kia cảnh tượng kinh người Tử Lâm Tinh đều đang chấn động, bị rất nhiều huyền tiên lực lượng ảnh hưởng. Vài kiện kim tiên chi khí trong hư không va chạm, phát ra hủy diệt chấn động, kiếm minh cùng tiếng chuông không ngừng vang lên, xen lẫn thành một bài hủy diệt thanh âm. Chủ nhân, ta nhanh không được rồi. Diệp An trong lòng truyền đến chủng tộc nữ vương cầu cứu. Đối thủ của nàng là cái kia Minh lão, tinh thông ám sát, kiếm đạo tu vi cũng rất mạnh, so Diệp An chém giết sát thủ mạnh không biết bao nhiêu. Chủng tộc nữ vương quấn đối phương lâu như vậy, trên thân chúng mấy kiếm, máu chảy ồ ạt. Diệp An nghe vậy có chút im lặng, cảm giác cái này chủng tộc nữ vương chiến lực thật không ra thế nào. Rơi vào đường cùng, hắn lấy ra trên người ngũ sắc thần ấn, đem nó giao cho chủng tộc nữ vương. Nếu như ngươi còn không giết được hắn lời nói, vậy ngươi đối với ta giá trị cũng chỉ tới mà thôi. Hắn đồng thời cũng cho nữ vương truyền đạt một câu. Nữ vương trong lòng run lên, biết mình sinh tử chỉ ở Diệp An một ý niệm. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định chém giết lão quỷ này. Tiếp nhận ngũ sắc thần ấn sau, nữ vương khí thế đều tăng vọt một đoạn, mặc dù cái này tiên binh cùng nàng không quá phù hợp, nhưng dù sao cũng là kim tiên cấp tiên khí, uy năng cường đại, chỉ cần có thể phát huy ra một bộ phận uy năng, cái này đầy đủ. Vâng. Thần ấn hóa thành ngũ sắc thần sơn chấn áp mà xuống, Minh lão vẻ mặt nghiêm túc, cảm thấy áp lực cực lớn. Trong cơ thể hắn truyền ra một tiếng kiếm minh, một thanh kiếm gãy xuất hiện, thế mà cũng là kim tiên chi khí, mặc dù chỉ còn một nửa, nhưng so huyền tiên chi khí vẫn là phải mạnh lên một chút. Diệp An mở ra động chân chi nhãn, quan sát đến mỗi người ở giữa chiến đấu, bắt giữ lấy bọn hắn giao thủ vết tích, thấy được vô số đại đạo pháp tắc tại va chạm, tạo thành hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Thích hợp hắn nhất quan sát vẫn là Minh Yêu chiến đấu, dù sao đều tu hành thiền tâm kiếm quyết còn có thiên kiếm kiếm ý, có thể nhường hắn nhìn thấy về sau con đường tu hành. Mà nhanh nhất chém giết địch thủ cũng là Minh Yêu. Lão giả áo tím trung quy là ăn tu vì thua thiệt, mặc dù có thể mượn nhờ Tử Lâm Tinh lực lượng, nhưng là như cũ ngăn không được Kim Tiên chi kiếm duệ kim chi khí, cuối cùng bị chém giết. Minh Yêu đưa ra tay sau, còn lại Huyền Tiên liền tao ương. Bọn hắn căn bản không phải Minh Yêu đối thủ, tại kim sắc kiếm mang phía dưới liên tiếp vẫn lạc, không đến một khắc đồng hồ thời gian liền chết ba cái. Chấp trưởng trung lớn màu tím cùng Tử Kim Tiên kiếm hai vị nửa bước Kim Tiên để ở trong mắt gấp ở trong lòng, biết tiếp tục như vậy không được, Tử Lâm Tinh khả năng đều sẽ đứng trước hủy diệt. Hai người nhìn nhau sau, giống như là chọn ra quyết định gì đó. Tuổi trẻ nam tử tóc tím bỗng nhiên lấy ra một trương thần phù, phía trên vẽ lấy kỳ dị phù văn, sau đó trực tiếp dẫn đốt. Một cỗ kỳ dị lực lượng hiện, sau đó trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Đây là cảm giác được cỗ này kỳ dị lực lượng, Diệp An ánh mắt ngưng tụ. Cái này tựa hồ là thần minh lực lượng, cảm giác có chút tương tự. Ở thời điểm này nhóm lửa thần phù là có ý gì? Từ Lâm Tinh chỗ sâu, một tòa cổ lao tế đàn bỗng nhiên sáng lên qua mang, phía trên hoa văn liên tiếp thắp sáng, tạo thành một cái khổng lồ trận pháp. Một cái cổ lao tối nghĩa thanh âm ung dung vang lên, là ai? Đang kêu gọi ta. Chương 1955, thần sứ giáng lâm. Chương 1955, thần sứ giáng lâm. Một cỗ cổ lão mà mịt mờ lực lượng tại Tử Lâm Tinh bên trên xuất hiện, truyền ra đặc thù chấn động. Cỗ ba động này rất là yếu ớt, giấu ở tinh cầu chỗ sâu nhất, rất khó phát giác. Ân. La Nhất cùng La Nhị dẫn đầu phát giác, nhìn về phía Tử Lâm Tinh phương vị, đôi mắt bên trong đều là hiện lên một đạo tinh quang. Tiếp theo chính là Diệp An. Hắn cùng Sa Cổ thần linh tiếp xúc số lần đã không ít, hơn nữa bản thân liền có thần quân thần vị, lúc này giống nhau đã nhận ra. Kia cỗ mịt mờ khí tức nhường hắn có chút hãi hùng kết vía, trong lòng có loại dự cảm xấu. Tuổi trẻ nam tử tóc tím thì lộ ra cười lạnh, các ngươi tận thế tới. Hôm nay kỳ thật cũng không phải là ước định cẩn thận cống lên ngày, nhưng là ra chuyện như vậy, toàn bộ Tử Lâm Tinh đều gặp phải lớn lao nguy cơ, cho nên hắn chỉ có thể ra hạ sách này. Chỉ cần đem người nơi này cống lên cho vị kia thần sứ, chắc hẳn thần sứ sẽ hài lòng. La Nhất cùng La Nhị mặc dù có chỗ phát giác, nhưng là trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại có chút hiếu kỳ cùng hưng phấn. Các nàng muốn nhìn một chút cái này Tử Lâm Tinh lên tới đấy sẽ xuất hiện thứ gì. Tại các nàng cảm ứng bên trong hẳn là thần minh thời đại lực lượng, cũng không biết cụ thể là cái gì. Mà tại Tử Lâm Tinh sâu trong lòng đất, có ba vị huyền tiên thủ tại chỗ này. Khi nhìn đến tế đàn được thắp sáng thời điểm, bọn hắn liền quỳ xuống lại, toàn bộ thân thể đều cơ hồ nằm dạp trên mặt đất, thậm chí tại run nhẹ nhẹ. Hồi bẩm thần sứ đại nhân, Tử Lâm Tinh gặp bất chắc, chúng ta chuẩn bị cống phẩm ngoài ý muốn nổi lên, còn mời thần sứ đại nhân xuất thủ tương trợ, chúng ta bằng lòng dâng lên tốt hơn cống phẩm. Tại tế đàn phía trước, có hơn 10 đạo bị phong cấm thân ảnh. Bọn hắn đều là Tử Lâm Tinh vị thần sứ chuẩn bị cống phẩm, hơn nữa đa số đều là đăng thiên giả, đều là tinh anh cùng thiên tài, tư chất cùng tu vi đều không kém. Bọn hắn trừng to mắt nhìn xem tế đàn nơi đó, tại thần quang bên trong mơ hồ thấy được một thân ảnh. Cổ lão man hoang khí tức mãnh liệt mà đến, giống như là có tiền sử tồn tại theo viễn cổ thời đại đi tới, khí tức kia cơ hồ khiến bọn hắn ngạt thở. Tương đạo thần hoàn hiện hiện, có bất hủy bất diệt thần lực đang lưu chuyển, nương theo lấy một cỗ nồng đậm sinh cơ, trong hư không lại có kỳ dị đóa hoa nở rộ. Tê lạc, hư không bị xé mở một đường vết rách, một cái khô gầy đại thủ theo hư không một chỗ khác duỗi ra, bắt lấy hư không biên giới. Kia cỗ cổ lão man hoang khí tức càng phát ra nồng nặc, như núi hô hải khiếu đồng dạng của tới. Ba, một cái khác đại thủ xuất hiện, giống nhau khô gầy vô cùng, chỉ còn lại da bọc xương, không có huyết đủ. Giống như là thây khô như thế, hai bàn tay to bắt lấy hư không khe hở biên giới, sau đó dùng sức kéo một cái, một thân ảnh theo hư không một chỗ khác chen chúc tới. Đây cơ hồ là một bộ thây khô, xem bộ dáng là nữ tử, có một đầu bóng ánh mà giàu có quang trạch mái tóc đen dài, mềm mại dường như tơ lụa, cùng nàng khô cạn thân thể tạo thành cực kỳ quỷ dị tương phản. Nàng mặc một thân lộng lẫy hoa mi váy dài, phía trên thêu lên đóa đóa kỳ hoa, có các loại khác biệt nhan sắc, giống như là chân thực đóa hoa như thế, thế mà còn tản mát ra khác biệt dị hương. Cái này chiều cao váy cùng hiện tại phong cách hoàn toàn khác biệt, dị thường cổ lão, có loại kỳ dị phong bị. Thầy cô chậm rãi ngồi dậy, toàn thân phát ra thanh âm ca ca, kia là khớp xương ở giữa truyền đến thanh âm, để cho người ta thậm chí lo lắng cỗ này thầy khô sau một khắc liền sẽ vỡ bụng ra. Nàng ngẩng đầu, lộ ra một đôi con ngươi trống rỗng, bên trong cái gì cũng không có, dường như hai cái lô đen. Vị dạng này con ngươi để mắt tới, đứng tại tế đàn trước 10 cái thân ảnh cũng nhịn không được run lên, cảm thấy lớn lao sợ hãi, đôi tròng mắt kia dường như có thể đem bọn hắn thôn phệ đồng dạng. Cống phẩm thầy khô miệng khép mở, phát ra tối nghĩa âm tiết, không đủ. Vì trên mặt đất ba vị huyền tiên thân thể run lên, trong đó một vị vội vàng nói, có đại địch đột kích, cho nên sớm tỉnh lại thần sứ đại nhân, nếu là Tử Lâm Tinh bị diệt, ngày sau cũng không cách nào vì đại nhân chuẩn bị cống phẩm, còn mời đại nhân thứ lỗi. Thần sứ con ngươi trống rông quay tới, nhìn về phía ba vị huyền tiên. Ba vị huyền tiên vùi đầu trên mặt đất, mặc dù không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm thụ được. Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, bọn hắn toàn thân đều tại run rẩy. Bừng tỉnh ta, cần một cái giá lớn. Thầy cô phun ra mấy chữ, sau đó nàng một cái con ngươi phóng xuất ra một cô đáng sợ thôn vệ chi lực, thật biến thành một ngụm lỗ đen, trực tiếp đem một cái tam phẩm huyền tiên cuốn vào. A, vị kia tam phẩm huyền tiên phát ra kinh khủng kêu to, nhưng lại không có tác dụng gì, trực tiếp bị cuốn tiến vào cái kia đôi mắt bên trong. Tam phẩm huyền tiên thân ảnh biến mất không thấy, chỉ có một giọt máu theo thây khô đôi mắt bên trong trượt xuống, tựa như một giọt máu nước mắt. Một tôn huyền tiên cứ như vậy bị tùy tiện nuốt lấy. Còn lại hai cái huyền tiên nằm dạp trên mặt đất, trong lòng có vô hạn sợ hãi, nhưng lại liền chạy cũng không dám chạy. Nuốt vào một tôn huyền tiên sau, thây khô nhưng vẫn là không có thay đổi gì, chỉ là tóc nhìn càng thêm óng ánh. Sau đó, nàng con ngươi trống rỗng nhìn về phía kia 10 cái cống phẩm, một cái khác đôi mắt tản mát ra u quang, truyền ra đáng sợ sức cắn nuốt, đem cái này 10 cái cống phẩm đều nuốt vào. Cống phẩm. Không đủ thây khô phun ra mấy chữ âm. Một vị huyền tiên run run rẩy rẩy nói, đại địch tiến đến, chưa thể là thần sứ đại nhân chuẩn bị đầy đủ cấm phẩm, còn mời thần sứ đại nhân thứ tội. Đại địch thây khô ngẩng đầu, con ngươi trống rỗng nhìn về phía trên, xuyên thấu qua tinh cầu thấy được tinh cầu bên ngoài đại chiến. Một giây sau, nàng một bước phóng ra, dưới chân có một đóa kỳ hoa nở rộ, người đã xuất hiện ở tinh cầu bên ngoài. Cổ lao khí tức thần bí quét sạch ra, như sóng cả đang cuộn trào. Tất cả mọi người dừng tay lại, nhìn xem cái kia xuất hiện thây khô, không khỏi một hồi tim đập nhanh. Diệp An gắt gao nhìn chằm chằm thây khô, trong lòng rất không bình tĩnh. Đây quả thật là một tôn xa cổ thần minh. Trên thân cố khí tức kia quá thuần túy, mang theo một loại tiền sử nặng nề cảm giác, trải qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Hơn nữa hắn còn có thể cảm nhận được đối phương thần vị, mang cho hắn cường đại uy áp. Ý vị này trước mắt cố này thây khô là một tôn thần vương. Thần vị còn ở phía trên hắn. Xa cổ thần minh có 24 cấp độ, thần vương xếp tại thứ 2, mặc dù nói thần vị cùng tu vi không có quan hệ trực tiếp, nhưng là trước mắt vị này lại cho Diệp An một loại rất nguy hiểm cảm giác, tuyệt đối là một tôn rất có thực lực thần vương. Gặp qua thần sứ đại nhân. Gặp qua thần sứ đại nhân. Từ Lâm Tinh tất cả huyền tiên đồng thời đối thây khô hành lễ, kính sợ bên trong mang theo một chút sợ hãi. Thần sứ. Diệp An chấn động trong lòng, một tôn thần vương thế mà chỉ là một vị thần sứ. Vậy hắn đại biểu vị kia thần minh lại phải là cái gì cấp độ? Đáp án chỉ có một cái kia chính là thần hoàng. Chí cao vô thượng thần hoàng. Kia là có thể cùng thời đại này thiên tôn cùng so sánh tồn tại, hoàn mỹ nắm giữ một đầu đại đạo, hoặc là đi ra chính mình đặc biệt đại đạo, sừng sững tại đại đạo chi đỉnh, nhìn xuống vạn cổ, đặt ở bất kỳ một cái nào thời đại đều là tuyệt đối cường giả. Thần sứ lúc này cũng có cảm ứng, một đôi con ngươi trống rỗng bá một cái nhìn lại, rơi vào Diệp An trên thân. Nàng cảm ứng được Diệp An thần vị, cặp con ngươi kia trống rỗng bên trong lại có quang hoa hiện lên. Chương 1956, Hỗn Độn Linh Căn luyện thành thần binh. Chương 1956, Hỗn Độn Linh Căn luyện thành thần binh. Thầy khô con ngươi trống rỗng bên trong hiện hiện một vệt quang hoa, để mắt tới Diệp An. Diệp An toàn thân siết chặt, chỉ cảm thấy nhịp tim đều muốn đình chỉ. Đôi trong mắt kia quá kinh khủng, giống như là muốn thôn vệ tất cả, khiến người ta run sợ. La Nhất trường thương trong tay quét ngang, chặn thầy khô ánh mắt. Trường thương tán phát hung lệ chi khí tan dạ kia cô đáng sợ lực lượng, nhường Diệp An thở dài một hơi. Thây khô ánh mắt dịch chuyển khỏi, lại rơi vào Tư Vũ trên thân. Nàng một cái con ngươi biến thành lỗ đen, mong muốn đem Tư Vũ thôn vệ đi vào. Hiển nhiên, nàng là để mắt tới Tư Vũ cái này cấm phẩm, đối nàng rất hài lòng, muốn đem nàng mang đi. Nhưng là La Nhất chỉ là trường thương lắp một cái, một chút hàn mang nở rộ, một đạo thương mang tung hoành vạn dặm, hướng thẳng đến thây khô đâm tới. Một kích này so trước đó công kích đều mạnh hơn, hiển nhiên nàng cũng cảm thấy thây khô cường đại, lần này đã không còn bất kỳ lưu thủ, toàn lực xuất kích. Thây khô giống nhau có thể cảm giác được một kích này cường đại, trên thân bọt lên một mảng thần quang, có một luồng sinh cơ phồn thịnh tại nàng khô cạn thể nội bộc phát, hóa thành một cây xanh biếc quyền trượng, con một tiếng đem trường thương cản lại. Quyền trượng phát sáng, lục sắc quang mang nở rộ, nương theo lấy tràn đầy sinh cơ, đột nhiên mọc ra vô số đầu dây leo, đem La Nhất trường thương trói buộc. La Nhất cánh tay run run, trường thương phát ra long ngâm giống như thanh âm, vô tận sát khí mãnh liệt, đạo đạo quang mang xuyên thấu qua trùng điệp dây leo bắn ra, đem vô số dây leo đều xoắn nát. La Nhất thu hồi trường thương, nhìn phía trước thây khô, đôi mắt không khỏi híp híp. Thật đúng là đối thủ khó dây dưa đâu. Thây khô tay cầm xanh biếc quyền trượng, phía trên còn mở mấy đóa diễm lệ đóa hoa, phóng thích ra sinh cơ bừng bừng, cùng nàng khô cạn nhục thân tạo thành so sánh rõ ràng. Diệp An nhìn xem cây kia quyền trượng lộ ra sắc mặt khác thường, thứ này lại có thể là một gốc hỗn độn linh căn, hoặc là nói là hỗn độn linh căn một bộ phận, cố khí tức kia hắn không thể quen thuộc hơn được. Vị này thần sứ địa vị thật đúng là lớn a, thế mà có thể đem hỗn độn linh căn luyện chế thành chính mình thần binh, xem ra cực lớn có thể là nàng hầu hạ vị kia thần hoàng ban cho nàng. Diệp An đối nàng sau lưng thần hoàng sinh ra hiếu kỳ, không biết rõ tên gọi là gì. Tu luyện lại là cái nào một đầu đại đạo. Thần sứ con ngươi trống rỗng nhìn chằm chằm La Nhất, đối nàng có chút kiên kỵ, nhưng cùng lúc cũng có khát vọng. Nếu là thôn phệ người này sinh cơ, chắc hẳn đại nhân hẳn là có thể khôi phục. La Nhất trường thương trong tay bung lên, đối với La Nhị nói rằng, ta trước cuốn lấy nàng, ngươi đi giải quyết những người khác. Tốt. La Nhị không có phản bác. Nàng thay La Nhất, đối mặt cái đầu kia đỉnh trung lớn màu tím nửa bước kim tiên. Về phần cái kia tay cầm tử kim tiên kiếm tuổi trẻ nam tử, cũng chỉ có thể giao cho Minh Yêu ứng phó. Vâng. Theo La Nhất dẫn đầu động thủ, chiến đấu lần nữa mở ra. Trường thương trong tay của nàng như dao long ra biển, phóng xuất ra ngập trời hung sát chi khí, tuyệt thế hung binh sát lực vô song, một đạo thương mang tung hoành hư không, dường như trường hồng có nhật, khí xung đầu lưu. Thầy khô tay cầm quyền trượng, bịch một tiếng nện ở trong hư không, quyền trượng bộc phát ra xanh biếc quang mang, vô số dây leo mọc ra, hóa thành từng đầu một long hướng phía trước bay đi. Toàn bộ không gian đều bị dây leo chật ních, chỉ có bảng bạc sinh cơ đang tràn ngập. La Nhất sợi tóc tung bay, thẳng tiến không lùi, như một tôn nữ sát thần, trường thương trong tay múa, đem đẩy trời dây leo đều xoắn nát. Nhưng là quyền trượng sinh cơ vô biên vô lượng, rất nhanh vừa dài ra rất nhiều dây leo, vô cùng vô tận. Làm một tiếng chuông vang vang lên, La Nhị trong tay chiến mâu nện ở chuông lớn màu tím bên trên, phát ra hùng vĩ tiếng vang, tiếng chuông dập dờn, tử khí mãnh liệt, cuồn cuộn sóng âm vỡ vụn tất cả. La Nhị khí thế như hồng, trong tay chiến mâu như là côn sắt như thế xoay tròn, sau đó lần nữa đập vào chuông lớn bên trên. Làm một tiếng càng thêm thật lớn chuông vang vang lên, tiếng chuông những nơi đi qua, mọi thứ đều hóa thành hư vô. Một kích này thế đại lực trầm, đem vô tận tử khí đều đập tứ tán ra, chôn vùi trong hư không. Làm La Nhị vung lên chiến mâu, lần nữa quét ngang ra ngoài, đập ầm ầm chúng chuông lớn màu tím. Chuông lớn chấn động, bị nện trực tiếp bay ra ngoài, rơi vào xa xa trong hư không, đem một mảng lớn hư không đều vỡ vụn. La Nhị cho thấy cường hành vô cùng nhục thân chi lực, lực lượng mạnh mẽ không thể tưởng tượng, ngay cả kim tiên chi khí đều đánh bay. Diệp An lại cũng không là thật bất ngờ, La Nhất La Nhị hợp thể về sau thật là hàng thật giá thật kim tiên, cho dù tách ra đến, nhục thể của các nàng vẫn là kim tiên cấp độ, lực lượng cường đại cũng là rất bình thường. Trung lớn dưới nửa bước kim tiên lộ ra chân dung, lại là một cái đồng tử, đang có chút kinh dị nhìn xem La Nhị. Diệp An ánh mắt có chút cổ quái, thế nào đều không nghĩ tới trung lớn màu tím dưới nửa bước kim tiên thế mà lại là như thế này một cái tiểu nhân nhi. Khó trách sẽ một mực dùng tử khí che lấp tự thân, đây là sợ bị người khác thấy. A đồng tử quát khẽ một tiếng, thôi động xa xa trung lớn màu tím, đem nó nhiếp thủ tới. Nhưng là trung lớn còn không có bay tới, La Nhị liền xuất thủ, trong tay chiến mâu đâm ra, một đạo hung quang nở rộ, cô đọng lấy ngập trời hung sát chi khí, sát ý băng lãnh. Đồng tử hai tay bắt ấn, vô số tử khí cô đọng, hóa thành một chiếc đại ấn ngăn khuất trước mặt. Chiến mâu sắc bén, thẳng tiến không lùi, đem đại ấn xuyên thủng, xoắn nát thành đầy trời tử khí. Đồng tử thân nổi lên hiện một tầng tử quang, thế ra một cái huyền tiên chi khí. Làm mũi thương đâm vào tầng kia tử quang bên trên, đã xuất từng vòng bận sóng, chỉ giữ vững được mấy hơi thời gian, tử quang bên trên liền xuất hiện từng đạo vết rách, sau đó răng rắc một tiếng, món kia huyền tiên chi khí trực tiếp nổ tung. Dạng này tiên binh, hiển nhiên ngăn không được cái này tuyệt thế hung binh. Đồng tử bị đâm đến hướng về sau bay đi, sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Trung lớn màu tím cũng vào lúc này rốt cục bay tới, lại treo tại hắn đỉnh đầu. La Nhị thì tại này vung lên chiến mâu, lần nữa đập tới. Làm. Từng tiếng trung vang không ngừng vang lên, trung lớn màu tím cùng chiến mâu va chạm, tạo thành hủy diệt chấn động, khiến người khác không dám tới gần. Minh Yêu cùng nam tử tóc tím kia chiến đấu cũng tại tiếp tục, kim sắc cùng tử sắc kiếm mang trong hư không va chạm, chém ra vô số không gian một khe lớn, sừng sững kiếm ý chật ních mà vũ, tạo thành xâm la kiếm vực, giống như là có thể rào diệt tất cả. Cái khác huyền tiên ở giữa chiến đấu cũng tại tiếp tục, phiến tinh không này đều hủy diệt, thành một mảnh hư vô chi địa, cái gì đều không tồn tại. Lần này trước hết nhất chém giết đối thủ lại là chủng tộc nữ vương. Hiển nhiên nàng là nghe được Diệp An uy hiếp, mượn nhờ ngũ sắc thần ấn cái này kim tiên chi khí, thành công chấn sát vị kia minh lão, đem nó ép thành thịt nát. Về sau, đệ lục chấn thủ sứ Bạch Tương đại triển thần uy, nương tựa theo trong tay trọng huyền nhất khí côn, cũng sẽ áo tím trung niên truy bạo trên không trung, báo đệ lục thiên khuyết bị phá một tiễn mối thủ. Mắt thấy Tử Lâm tinh huyền tiên một cái tiếp theo một cái vỡ lạc, thời khô trong tay quyền trượng phát sáng, vô số dây leo cảnh hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, trong lúc nhất thời không biết rõ có bao nhiêu, đem những cái kia vẫn lạc huyền tiên nhục thân đều bao vào, hút khô còn sót lại ở bên trong sinh mệnh tinh khí. Nhưng vào lúc này, trong đó một sợi dây leo hóa thành một đầu cự mãng, trực tiếp hướng phía Diệp An cùng Tư Vũ bay tới. Hai người vẻ mặt khẽ biến, tâm kiếm cùng ngọc trúc kiếm đồng thời bay ra, cùng một chỗ chém về phía dây leo. Làm hai thanh tuyệt thế tiên kiếm chạm tại dây leo bên trên, lại chỉ là lưu lại một đạo vết tích. Bọn hắn tu vi quá thấp, không phát huy ra cái này hai kiện tiên binh uy lực, ngay cả dây leo đều chém không được. Chương 1957, Tu La đạo bản nguyên. Chương 1957, Tu La đạo bản nguyên. Dây leo như rồng rường như mãng, cứng cỏi vô cùng, lao thẳng tới Diệp An cùng Tư Vũ. Trong điện quang hỏa thạch, Minh Yêu chém ra một đạo kiếm quang, đem dây leo chặn ngang chặt đứt. Diệp An cùng Tư Vũ nắm lấy cơ hội, nhanh chóng lui về phía sau. La Nhất Sắc Khô Thi ở trước mặt mình còn dám phân tâm đi bắt người khác, trường thương trong tay biến càng phát ra sắc bén, trong hư không xuất hiện vạn trọng thương ảnh, giống như là từng đầu cự long, gầm thét bay ra ngoài, đem đầy trời dây leo đều xoắn nát. Sinh trưởng tại dây leo bên trên đóa hoa bay là tả bay xuống tới, đầy trời đều là hoa vũ, chói lọi nhiều màu. Đệ tứ tiên khuyết đi ra một đám đăng tiên giả nhìn phía xa chiến đấu, cả đám đều hoa mắt thần mê, có tại quan sát lấy chiến đấu, chờ mong nhìn ra thứ gì, có thì tràn ngập cảm thán, có chút chán nản, chiến đấu như vậy, căn bản không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Trái lại Lâm Tiêu cùng Ứng Thiên Nam những người này, trên mặt không có chút nào sụt sắc, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi. Bọn hắn đều là thiên chi tiêu tử, tự tin chính mình ngày sau sẽ đạt tới như thế cảnh giới, hơn nữa tại cùng cảnh giới chiến lược tuyệt đối sẽ mạnh hơn bọn họ. Ứng Thiên Nam đưa tay tiếp được một đóa hư không bay xuống đóa hoa, từ tốn nói, viễn cổ thời đại thần minh, mặc dù trước đó tại cổ tịch bên trên có hiểu biết, nhưng không nghĩ tới thật đúng là có người có thể sống đến bây giờ. Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ bọn hắn phương thức tu luyện cùng bây giờ có cái gì khác biệt. Nghe nói bọn hắn tu chính là thần lực, thể nội không có kim đan nguyên anh, mà là một loại gọi thần cách đồ vật. Lâm Tiêu cũng mở miệng nói ra, xem như đỉnh tiêm đại tông đệ tử, nội tình thâm hậu, sưu tập rất nhiều cổ tịch, tự nhiên có ghi chép liên quan. Về phần nhỏ một chút tông môn đệ tử, thì là hai mắt đen thui, căn bản không biết rõ bọn hắn đang nói cái gì. Nhưng vào lúc này, Ứng Thiên Nam vẻ mặt đống nhiên biến đổi, trên tay hắn kia đóa kỳ hoa nở rộ, mọc ra rễ cây, theo bàn tay của hắn đâm đi vào, lấy cực nhanh tốc độ theo cánh tay của hắn bắt đầu sinh trưởng. A, Ứng Thiên Nam nhịn không được phát ra tiếng kêu thống khổ. Hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp đem chính mình đầu kia cánh tay chặt đứt. Kỳ hoa cắm rễ tại trong lòng bàn tay hắn, lấy cực nhanh tốc độ hấp thu trên cánh tay sinh cơ, chỉ là thời gian trong nháy mắt, hắn cánh tay kia liền biến khô cạn, mà kia đóa kỳ hoa thì biến lớn một chút, hơn nữa biến càng thêm diễm lệ. A, a, cơ hồ tại đồng thời, từng tiếng kêu thảm vang lên, có những người khác cũng trúng chiêu. Kỳ hoa rơi vào rất nhiều người trên thân, bắt đầu cắm rễ hấp thu chất dinh dưỡng, có người không kịp phản ứng, rất nhanh nhục thân liền biến khô quắt xuống. Có phản ứng tương đối nhanh, trực tiếp chặt đứt bộ phận thân thể, bảo vệ tính mệnh. Một màn này nhường rất nhiều người đều biến sắc. Rời xa những cái kia đóa hoa, kia là những cái kia đóa hoa giống như là có sinh mệnh như thế, chủ động hướng phía bọn hắn bay tới. Đám người nhao nhao tế lên binh khí, hướng phía những cái kia kỳ hoa chém qua. Không ít đóa hoa bị chém vỡ, trong hư không nổ tung, từng mảnh cánh hoa bay múa, nhìn như yếu đuối, lại như kiếm khí đồng dạng sắc bén, phô thiên cái địa bay ra ngoài. Xuy, xuy, cánh hoa bay qua địa phương, từng vệt huyết quang nở rộ, có người trực tiếp bị xuyên thủng thân thể, có người bị tại chỗ chém giết. Diệp An kinh hãi không thôi, nghĩ không ra cái này kỳ hoa công kích sẽ như thế quỷ dị, quả thực cùng hắn thần thông sát na phương hoa không có sai biệt. Lần này biến cố cũng làm cho những cái kia huyền tiên có chút ngoài ý muốn, thần minh công kích thật đúng là khó lòng phòng bị. La Nhất cùng La Nhị đồng thời ra tay, trên thân nở rộ sát ý ngút trời, trong hư không ngưng tụ thành thực chất, vô số tiếng hò giết cùng rú thảm thanh âm tại người bên thai quanh quẩn, những cái kia đều là chết đi vong linh, một mảnh núi thây biển máu hiện hiện, thây nằm tiên nhân đều không biết rõ có bao nhiêu. Cảnh tượng như vậy để cho người ta sắp nứt cả tim gan, tâm thần đều hứng chịu tới mãnh liệt xung kích. Hung sát chi khí cô động thành màu đỏ châm nhỏ, hướng phía trung quanh phô thiên cái địa bay đi, cùng đầy trời cánh hoa đụng vào nhau, song song chôn bụi ra. Cho dù La Nhất cùng La Nhị kịp thời ra tay, nhưng lại như cũ thương vong không ít đang tiến giả. Hải lượng sinh cơ cùng tinh hoa bị thu lấy, toàn bộ tụ hợp vào thời khô thể nội. Thời khô huyết nhục đều tràn đầy một chút, một đôi con ngươi trống rỗng bên trong cũng sáng lên qua mang. La Nhất đôi mắt ngưng tụ, mi tâm hiện hiện một đạo màu đỏ dây nhỏ. Kia là tu La chi nhãn, là tu La tộc tiên phú thần thông, là mạnh nhất sát chiêu. Thời khô miệng niệm tối nghĩa chú ngữ, một cỗ cường đại chấn động từ trên người nàng phát ra, đạo đạo thần hoàn hiện hiện, lưu chuyển hào quang bất hủ, ngập trời thần lực mãnh liệt, một đóa to lớn thần tiêu vào trong hư không nở rộ, hoàn toàn có đại đạo pháp tắc cấu thành, giống như là muốn thôn phệ thế gian tất cả sinh cơ. Xa xa sao trời đều bị hấp dẫn, tản ra tinh lực hóa thành đạo đạo ngân hà bay tới, bị tiêu đóa thần hoa hấp thu, biến càng thêm sáng chói. Diệp An đôi mắt lấp lóe, đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếp lấy nói, hắn đem một vật hướng phía La Nhất đánh qua. Ân. La Nhất nhìn thấy như thế đồ vật, con ngươi lóe lên một vệt sáng. Nàng một phát bắt được như thế đồ vật, sau đó dung nhập thể nội. Nàng cảm giác chính mình bị hao tổn đạo quả khôi phục nhanh chóng, một chút tràn đầy không ít. Đây là Tu La đạo bản nguyên. Diệp An lấy ra tự nhiên là tại hạ giới đạt được Tu La tộc thánh vật tàn phiến, là lục đạo bên trong Tu La đạo sụp đổ sau lưu lại tới, chẳng những dung hợp thiên đạo phát tác, còn có Tu La tộc bản nguyên, đối với Tu La tộc bất luận kẻ nào mà nói đều là lớn lao hấp dẫn cùng dụ hoặc. La Nhất thậm chí cảm giác chính mình liền phải đột phá tầng kia giới hạn, đội vàng áp chế xuống tới. Mi tâm của nàng màu đỏ đường dọc đống nhiên vỡ ra, bắn ra một đạo ánh sáng màu đỏ. Quang mang tinh tế, tựa như kiếm mang, nhưng là tản ra sát khí lại cường đại trước nay chưa từng có, hoàn toàn là pháp tắc giết chóc biến thành, cô đọng lấy La Nhất pháp lực cùng tinh khí thần, là chân chính tuyệt sát. Vâng. Hào quang màu đỏ cùng to lớn thần hoa đụng vào nhau, tựa như đại đạo phá hủy, nơi đó chỉ có ánh sáng chói mắt, chôn vùi tất cả, cái gì đều không tồn tại. Một đóa thần hoa bỗng nhiên tại từ vũ dưới chân nở rộ, cấp tốc đưa nàng bao vây lại. Sư tỷ, Diệp An thể nội tâm kiếm bay thẳng ra ngoài, một kiếm chém về phía kia đóa thần hoa. Mặc dù chém vỡ vài miếng cánh hoa, nhưng là bên trong còn có càng nhiều cánh hoa, đem từ vũ gắt gao bao khỏa. Cái kia thần sứ mục tiêu là từ vũ, muốn có được nàng, đem nó xem như cấm phẩm. Thời khắc mấu chốt vẫn như cũng là Minh Yêu ra tay, chém vỡ kia đóa thần hoa, đem Tư Vũ cứu ra. Đi. Diệp An biết nơi đây không thể ở lâu, thế là lôi kéo Tư Vũ liền hướng về nơi xa bay đi. Tại phía sau bọn họ, đại chiến biến càng phát ra kinh người. Giống như là vô số ngôi sao ở nơi đó liên tiếp nổ tung, đại đạo pháp tắc nở rộ, thời không mảnh vỡ bay múa, một mảnh tinh không mênh mông đều bị đánh băng diệt. Đây chính là huyền tiên lực lượng, đủ để hủy diệt một mảnh tinh hệ. Tại hôn chiến bên trong, có huyền tiên liên tiếp vẫn lạc. Ngay cả chủng tộc huyền tiên đều đã chết một vị, bị Tử Lâm tinh huyền tiên chém giết, nhường chủng tộc nữ vương đau lòng không thôi. Đại chiến kéo dài hồi lâu, La Nhị nương tựa theo chính mình kim tiên thể phách, trung quy là chiếm cứ thượng phòng, đem cái kia chấp trưởng trùng lớn màu tím đồng tử đinh giết tại trong hư không. Chương 1958, sư tỷ đi mau. Chương 1958, sư tỷ đi mau. Đồng tử là Tử Lâm tinh bên trên một vị lão tổ, tồn tại thời gian cực kỳ lâu đời, đã từng phụng dưỡng qua chân chính kim tiên. Nhưng là vị kia kim tiên phạm phải sai lầm lớn bị chém giết, Tử Lâm tinh cũng bị trục xuất sau, cái này đồng tử liền địa thấp, thậm chí cũng không dám đột phá kim tiên, một mực tại dùng trùng lớn màu tím trấn áp chính mình. Hắn tưởng tượng lấy có một ngày có thể rời đi tiên lộ, thành công tấn thăng đến kim tiên, trở thành vô số tiên nhân đỉnh lễ cùng bái tồn tại. Chỉ tiếc, hắn tất cả huyễn tưởng tại thời khắc này đều tan vỡ. La Nhị xé mở đồng tử nhục thân, đem bên trong đạo quả lấy ra, sau đó xóa đi ý thức của đối phương. Nàng đem đạo quả thu vào, biết chuyện này đối với Diệp An có tác dụng lớn. Một vị nửa bước kim tiên vẫn lạc, chuyện này đối với Tử Lâm tinh chư huyền tiên đả kích là rất lớn. Vị này đồng tử vẫn là Tử Lâm tinh địa vị cao nhất lão tổ, khoảng cách kim tiên đều chỉ chênh lệch một tuyến. Loại tồn tại này đều không phải là La Nhị đối thủ. Còn có ai có thể ngăn được nàng? La Nhị đem chuông lớn màu tím nhất tới trong tay, đưa tay xóa đi ấn ký phía trên, đơn giản luyện hóa về sau, liền đem nó biến thành chính mình dùng. Tay nàng nắm chiến mâu, đỉnh đầu chuông lớn màu tím, quay người hướng phía Thầy Khô giết tới. Hai người hợp lực, nhường Thầy Khô rất cảm thấy áp lực, có chút chống đỡ không được. Đệ lục chấn thủ sứ Bạch Tương tay cầm trọng huyền nhất khí côn, đánh đâu thằng đó, dũng mãnh như thần vô cùng, mấy cây gậy liền đem một cái huyền tiên nện thành thịt nát. Có kim tiên chi khí cùng không có kim tiên chi khí tạo thành chênh lệch rõ ràng, giữa song phương chênh lệch không phải tu vi liền có thể đơn giản bù đắp. Đại chiến đã tiến vào gây cấn giai đoạn, phía tinh không này đều bị đánh thành hỗn độn, đại đạo phá hủy, pháp tắc không còn, chỉ có hủy thiên diệt địa năng lượng đang tràn ngập. Tử Lâm tinh cũng nhận tác động đến, địa chấn hải khiếu không ngừng, đại địa bên trên hiện hiện từng đạo vết rách, rất nhiều nơi đều sụp đổ. Tại tinh cầu chỗ sâu có truyền tống trận khởi động, rất nhiều đệ tử tinh anh đều bị đưa ra ngoài. Theo đại chiến duy trì liên tục, đệ tứ thiên khuyết bên này ưu thế cũng càng lúc càng lớn. Duy nhất một vị nửa bước kim tiên chính là cái kia tuổi trẻ nam tử tóc tím, hắn giờ phút này gặp phải là Minh Yêu, Bạch Tương cùng chủng tộc nữ vương ba người vây công. Nếu như vẹn vẹn ba người này thì cũng thôi đi, mấu chốt là ba người này mỗi một cái đều cầm một cái kim tiên chi khí, thế thì còn đánh như thế nào? Nam tử trẻ tuổi tóc hai bù xù, toàn thân đều là vết máu, một đầu cánh tay đều bị Bạch Tương đánh nổ. Chủng tộc nữ vương tế ra ngũ sắc thần ấn, hóa thành ngũ sắc thần sơn ầm vang rơi xuống, nhường nam tử trẻ tuổi thân thể trầm xuống, toàn thân xương cốt đều cơ hồ bị nghiền nát. Hắn há mồm phun ra vài kiện tiên binh, đều là huyền tiên cấp bậc bảo vật, ầm vang đâm vào ngũ sắc thần ấn phía trên, sau đó liên tiếp nổ tung, lúc này mới đem thần ấn tạm thời ngăn trở. Nhưng là Minh Yêu kim sắc tiên kiếm cũng tại lúc này chém ngang mà đến, kiếm mang thông thiên, kim duệ chi khí mãnh liệt. Thử kim tiên kiếm bay ra, chật vật đem kim sắc tiên kiếm ngăn trở. Oanh! Trong nguyên nhất khí côn bay tới, đối với hắn đập xuống giữa đầu. Nam tử tóc tím nổi giận gầm lên một tiếng, phát ra chấn thiên thế giải. Hắn há mồm phun ra một sợi tử khí, hóa thành một đầu tử sắc sông lớn mãnh liệt ra ngoài. Đây là Hồng Mông tử khí, được vinh dự là khai thiên tích địa sau đạn sinh luồng thứ nhất linh khí, cũng là nguyên thủy nhất tiên tiên chi khí, trên đời khó tìm. Nam tử tóc tím tu hành nhiều năm, đi khắp toàn bộ Tử Lâm Tinh, cũng bất quá là rèn luyện ra như thế một sợi mà thôi. Tử khí xông ra, đem trọng huyền nhất khí côn ngăn lại. Minh Yêu thể nội bản mệnh phi kiếm bay ra, một kiếm đem nam tử tóc tím chặn ngang chặt đứt. Bản thân bị trọng thương nam tử sắc mặt bỗng nhiên biến trắng bệnh, khí tức bại bại. Ngũ sát thần ấn ầm vang rơi xuống, đem hắn còn lại nửa thân thể nghiền nát. Minh Yêu chém xuống một kiếm, mong muốn đem hắn đạo quả rào diện. Thử kim tiên kiếm phát sáng, lần nữa chặn công kích của nàng. Trung tộc nữ vương thừa cơ ra tay, từng đầu sợi tơ theo thể nội bay ra, đem đạo quả cuốn quanh. Nàng đem đạo quả thu hút trong tay, sau đó xóa đi bên trong ý thức. Minh Yêu chỉ là nhìn nàng một cái, cũng không nói lời nào. Giải quyết người này sau, Tử Lâm Tinh liền không còn có nửa bước kim tiên, còn lại cũng chỉ có mấy vị huyền tiên. Có huyền tiên sắc mặt tái nhợt, trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Đầu hàng, ta đầu hàng. Nhưng là vô dụng. Minh Yêu bọn người tiếp tục ra tay, không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội sống sót. Một bên khác, Thây Khô thôi động trong tay quyền trượng, tiếp tục sinh trưởng ra vô số dây leo, mong muốn hấp thu những cái kia vẫn lạc huyền tiên nhục thân. Nhưng là La Nhất cùng La Nhị nhìn rõ nàng ý nghĩ, khiến người khác đem những này nhục thân đều hủy đi, cái gì cũng không lưu lại. Mà Thây Khô tại các nàng vây công phía dưới đã giật gấu và bay, trên thân hoa lệ quần áo đều bị xé toang, cũng là khô cạn nhục thân bên trên chỉ là lưu lại một chút vết tích, có thể thấy được nàng sinh tiền cũng là một tôn kim tiên cấp bậc tồn tại, thể phách rất cường đại. Mắt thấy thế cục đã diễn biến tới tình trạng như thế, Thây Khô con ngươi trống rỗng bên trong hiện lên một vệt quang hoa, biết tiếp tục như vậy mình cũng phải lưu tại nơi này. Đông. Nàng hai tay nắm chặt quyền trượng, trùng điệp sử trong hư không. Một cỗ bàng bạc sinh mệnh lực theo trong cơ thể nàng bộc phát, toàn bộ dốc vào quyền trượng bên trong. Nàng nguyên bản liền khô cạn nhục thân biến càng thêm khô gầy, thậm chí tản mát ra một cỗ mục nát hương vị, kia bóng ánh tràn ngập quang trạch đầu đầy tóc xanh, cũng trong nháy mắt biến tuyết trắng. Ầm ầm. Quyền trượng bắt đầu sinh trưởng, biến thành một gốc còn sống hỗn độn linh căn, từng đầu như cự lòng dây leo lan tràn ra, chật ních hư không. Dây leo bên trên nở đầy các loại nhan sắc đóa hoa, tiên diễm mỹ lệ. Bọn chúng điên cuồng hấp thu tinh không bên trong lực lượng, bất luận là cái gì lực lượng đều hấp thu, nhiều dây leo biến càng thêm trắng kiện. Phiến tinh không này đều phai nhạt xuống, đã mất đi hào quang. Thời Khô trong tay đọc lấy cổ lão thần chú, không ai nghe hiểu được, thôi động những này dây leo hướng phía tất cả mọi người cuốn giết tới. La Nhất cùng La Nhị điên cuồng huy động trong tay hung binh, đem từng cây tráng kiện dây leo xoắn nát, nhưng lại có càng nhiều dây leo mọc ra. Nơi này hoàn toàn biến thành một cái dây leo thế giới, như là lao ngục đồng dạng, đem tất cả mọi người vây ở bên trong. Diệp An đứng ở đằng xa nhìn xem một màn này, trong lòng chấn kinh. Cái này thần sứ lực lượng thật đúng là đủ đáng sợ, đều biến thành cái bộ dáng này, thế mà còn có thể phát huy ra công kích như vậy. Nhìn xem điên cùng sinh trưởng dây leo, Diệp An cảm giác nơi này cũng không an toàn, lại dẫn Tư Vũ lui về phía sau một khoảng cách. Vô số dây leo giống như là vô số đầu cự long tại quần quận, thanh thế dọa người, ngay cả sao trời đều sẽ bị tùy tiện xoắn nát. La Nhất bọn người ở tại dây leo bên trong điên cùng ra tay, nhưng là dây leo sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận, đem bọn hắn tạm thời vây ở bên trong. Cẩn thận. Nhưng vào lúc này, La Nhất thanh âm bỗng nhiên tại Diệp An vang lên bên tai, phát ra cảnh báo. Một giây sau, Diệp An liền nhìn thấy Thây Khô bỗng nhiên xuất hiện, đi thẳng tới trước mặt hắn. Diệp An trong nháy mắt này ra đầu đều muốn nổ tung, tâm kiếm bản năng giống như bay ra, một kiếm chém về phía Thây Khô. Làm. Thây Khô rỗi ra bàn tay gầy guộc, cứ như vậy một tay lấy tâm kiếm nắm ở trong tay, tia lửa tung tóe, chỉ để lại một đạo bạch vân. Sư tỷ đi mau. Diệp An đối bên người Từ Vũ hô to, còn tưởng rằng Thây Khô là hướng về phía nàng tới. Nhưng khi hắn đối đầu Thây Khô cặp con người kia trống rỗng, chợt minh bạch cái gì. Chương 1959, thần chú chương 1959, thần chú cặp con ngươi kia trống rỗng bên trong đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng là Diệp An lại cảm nhận được khát vọng mãnh liệt. Hắn trong nháy mắt này minh bạch, Thây Khô là hướng về phía hắn tới, mà không phải Tư Vũ. Thây Khô mắt phải tản mát ra một cô đáng sợ thôn vệ chi lực, hóa thành một ngụm lô đen hướng phía Diệp An của tới. Diệp An trong mắt nhìn thấy chính là một vùng tăm tối, một mảnh như vực sâu giống như hắc ám. Hắn cùng tâm kiếm hợp nhất, tại thời khắc này bạo phát ra siêu việt trước kia thực lực tuyệt đối, phát ra thiên tiên cảnh giới bên trong một kích mạnh nhất. Đốt cục cục đi két. Thời Khô trong miệng lúc này phát ra không hiểu âm tiết, giống như là một loại nào đó chú ngữ, Diệp An thân thể lập tức cứng ở nguyên địa. Hắn cảm nhận được một loại tuyệt đối sức áp chế, kia là đến từ thần vị bên trên áp chế. Đối phương là thần vương, mà hắn chỉ là thần quân, hắn thần vị bị hoàn toàn áp chế. Sư đệ, Từ Vũ công kích cũng vào lúc này tới, Ngọc Trúc kiếm phát ra xanh biếc quang mang, lấy Thiên Tâm kiếm quyết thôi động, thậm chí có thể uy hiếp được Huyền Tiên. Làm. Thầy Khô nâng lên bàn tay gậy gộc, chỉ dựa vào nhục thân liền đem Ngọc Trúc kiếm ngăn lại. Tư Vũ toàn thân nổi lên ánh trăng, cả người biến thành một vầng minh nguyệt, tản ra quang mang lại so mặt trời còn chói mắt hơn. Nàng đang thiêu đốt chính mình, tại thời khắc này tản ra khí tức cùng Huyền Tiên đồng dạng cường đại. Kia hừng hực ánh trăng hóa thành quang diễm, giống như là có thể tịnh hóa tất cả. Nhưng là cỗ lực lượng này ngẫu đang thây khô trên thần, lại không có đối nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mắt của nàng ổ hóa thành lỗ đen, đã hoàn toàn đem Diệp An nuốt vào. Ngay tại nàng dự định đem Tư Vũ cũng cùng một chỗ thôn vệ thời điểm, một đạo thương mang bay tới, La Nhất phá vỡ chồng chất dây leo, hướng phía thây khô giết tới đây. Cảm nhận được sau lưng phong mang, thây khô chỉ có thể từ bỏ. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, sau lưng dây leo lần nữa bay tới, hóa thành từng đầu một long hướng phía La Nhất rào sát mà đến. La Nhất thế công bị ngăn cản, mà thây khô thì nhân cơ hội này lách mình biến mất không thấy gì nữa. Khi lại một lần nữa xuất hiện lúc, nàng đã xuất hiện ở Tử Lâm tinh lòng đất tế đàn bên trên. Sau đó, nàng đưa tay một chiêu, xa xa quyền trượng bay tới, rơi vào nàng trên tay. Theo tế đàn bên trên pháp trận bị khởi động, một hồi thần quang bộc phát, thây khô thân ảnh bị bao phủ, tại một trận quang mang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại thây khô biến mất sau mấy hơi thời gian, La Nhất cùng La Nhị thân ảnh lần lượt xuất hiện ở nơi này. Sắc mặt hai người đều có chút khó coi, thế nào đều không nghĩ tới thây khô thế mà lại đối Diệp An ra tay. Hai người không có chút gì do dự, trực tiếp kích hoạt lên dưới chân pháp trận. Sau đó, tại một trận quang mang bên trong, thân ảnh của các nàng cũng đã biến mất. Khi lại một lần nữa xuất hiện lúc, các nàng đã đi tới một cái thế giới khác. Ân. La Nhất cùng La Nhị trước tiên cảm thấy không đúng. Đó là cái rất kỳ quái thế giới, các nàng vừa đến đã cảm thấy một cô áp chế cùng lực bài xích. Nơi này tiên đạo pháp tắc cùng ngoại giới khác biệt, tại bài xích các nàng đến. Xem như tồn tại nhiều năm kim tiên, các nàng kiến thức rộng rãi, trước tiên liền nhận ra đây là địa phương nào. Nơi này là một chỗ thần tích, là viễn cổ thời đại để lại một nơi, cho nên nơi này tiên đạo pháp tắc mới có thể bài xích các nàng, áp chế các nàng. Bất quá cũng chính bởi vì thời đại kia đã qua quá lâu, cho nên nơi này sức áp chế không có mạnh như vậy, không đến mức hạn chế các nàng quá nhiều thực lực. Đây là một cái tràn ngập sinh cơ thế giới. Khắp nơi đều là xanh um tươi tốt thảm thực vật, chảy xuôi cổ lão tiền sử khí tức, những thực vật này giống như là theo viễn cổ thời đại liền tồn tại, tươi tốt không thể tưởng tượng nổi. La Nhất cùng La Nhị nhìn nhau, sau đó từ nơi này biến mất. Các nàng nhanh như thiểm điện, xuyên qua mảnh này tươi tốt rừng cây, rất nhanh liền biến mất. Một đoạn thời khắc, thân hình của các nàng im bặt mà dừng, ngừng lại. Xuất hiện ở trước mặt các nàng chính là một đóa to lớn đóa hoa màu trắng, cánh hoa từng mảnh tuyết trắng, có ánh sáng long lanh, quang trạch vánh nhuận, có bất hủ thần tính lực lượng đang chảy. Tại thần hoa trung ương, một cái mỹ tới để cho người ta tự ti mặc cảm nữ tử lặng lặng nằm ở nơi đó, nàng mặt mày như vẽ, hai mắt nhắm nghiền, không có hô hấp, không có sinh cơ, nhưng lại cho người ta một loại không cách nào hình dung mỹ hảo. Cho dù là La Nhất cùng La Nhị cũng có ngắn ngủi thất thần, bị nữ tử trước mắt này mỹ mạo làm chấn kinh. Nữ tử mặc màu xanh nhạt váy dài, vẻ mặt điềm tĩnh, an bình tự nhiên, giống như là ngủ thiếp đi như thế. La Nhất La Nhị thậm chí không tự chủ thả chậm hô hấp, dường như sợ hai đưa nàng bừng tỉnh như thế. Các nàng tại nữ tử này trên thân không có cảm nhận được bất kỳ sinh mệnh khí tức, nhưng lại có thể từ trên người nàng cảm nhận được tràn đầy sinh mệnh lực, này quỷ dị cảm giác để cho hai người nhíu mày, trong lòng có chút bất an. Tại to lớn đóa hoa trung ương, ngoại trừ nữ tử này bên ngoài còn có một người, cái kia chính là Diệp An. Toàn thân hắn đều bị phong cấm, trên người có từng đạo thần văn tràn ngập, kết nối ở bên cạnh trên người cô gái kia. Trên người hắn có một cỗ lực lượng bị rút lấy đi ra, theo thần văn tiến vào nữ tử thể nội. La Nhất cùng La Nhị ngắn ngủi trầm mặc sau, liền trực tiếp hướng đứng tại đóa hoa bên cạnh thầy khô xuất thủ. Thầy khô giờ phút này đã làm xong chính mình muốn làm, kế tiếp chính là bảo hộ ở chỗ này, nhường cái này nghi thức không bị cắt ngang. Trong tay nàng quyền trượng cắm trên mặt đất, toàn bộ thế giới đều đi theo chấn động lên. Ầm ầm, một cỗ bàng bạc sinh cơ cùng tinh khí của tới, toàn bộ tiến vào nàng thể nội. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, toàn bộ thế giới vô số thảm thực vật đều khô héo, kia xanh um tươi tốt xanh biếc chi sắc, trong khoảnh khắc liền hóa thành khô héo. Bàng bạc vô biên sinh cơ tiến vào thầy khô thể nội, nhường huyết nhục của nàng đều xung doanh, tuyết trắng sợi tóc cũng dần dần biến thành màu đen. La Nhất cùng La Nhị tự nhiên không có khả năng mắt thấy nàng khôi phục, vào lúc này đồng thời xuất thủ, trường thương cùng chiến mâu đồng thời hướng nàng công đã qua. Bèn, mặt đất phá vỡ, từng đầu tráng kiện dây leo bay ra, hóa thành một long hướng phía hai người bay đi. Hai kiện hung binh phát huy, đem từng đầu dây leo xoắn nát. Thây khô cũng hoàn toàn khôi phục lại, biến thành một cái lao hầu bộ dáng. Khí tức của nàng cũng biến thành cường thịnh vô cùng, cổ lão lực lượng thần bí tại thể nội chảy xuôi, cả người cũng biến thành vô cùng uy nghiêm. La Nhất cùng La Nhị vẻ mặt biến ngưng trọng lên. Lao hầu lúc này khí tức mạnh, đã đến kim tiên cảnh giới. Các nàng ở cái thế giới này lại nhận áp chế, giống nhau, thây khô ở bên ngoài thế giới cũng sẽ nhận áp chế, hơn nữa sức áp chế muốn so các nàng mạnh hơn nhiều. Lúc này về tới đây, thây khô đã không có bất kỳ áp chế. Bất quá chuyện này đối với La Nhất cùng La Nhị mà nói cũng là tin tức tốt. Ở bên ngoài thiên lộ, các nàng không thể hợp thể, một khi hợp thể liền sẽ trở thành kim tiên, sẽ dẫn tới Thái Hạo Thiên chú ý, nhưng là nơi này không phải thiên lộ, không ai sẽ chú ý tới các nàng. Hai người không có chút gì do dự, thân ảnh dần dần trung điệp, biến thành một người. Các nàng khí tức cũng đột nhiên cường thịnh lên, trên thân tản mát ra ngập trời hung sát chi khí. Hai kiện hung binh cũng hợp lại cùng nhau, biến thành một cái càng khủng bố hơn hung binh. Hiện tại mới thật sự là đỉnh phong một trận chiến. Chương 1960, Thần Vương đối Kim Tiên chương 1960, Thần Vương đối Kim Tiên Diệp An toàn thân bị phong cấm, nằm tại to lớn thần tiêu tốn khó mà động đậy. Kim sắc hoa văn ở trên người hắn xen lẫn, cùng bên cạnh tuyệt sắc nữ tử liền cùng một chỗ, đem hắn trên người lực lượng truyền đã qua. Diệp An thể nội tâm kiếm chiến minh, nhưng lại không cách nào xông ra bên ngoài cơ thể. Kim tiên cấp bậc lực lượng, không phải hắn hiện tại có thể phá vỡ. Trái tim của hắn chìm đến đáy cốc, tất cả thủ đoạn đều thử vẫn không có hiệu quả. Mà trong cơ thể hắn một cỗ lực lượng còn tại liên tục không ngừng sói mòn. Đây là thuộc về Thiên Tôn đạo quả lực lượng. Bên người tuyệt sắc nữ tử tỷ lệ lớn là một vị thần thoại thời đại thần hoàng, cùng Thiên Tôn là một cái cấp độ sinh linh, để mắt tới trong cơ thể hắn Thiên Tôn đạo quả cũng liền không kỳ quái. Ân. Nhưng là Diệp An cũng nhạy cảm đã nhận ra mấu chốt trong đó. Thiên Tôn đạo quả lực lượng mặc dù bị hấp thụ, nhưng là bên trong lực lượng thời gian lại như cũ còn tại, không có bị đánh cắp, bị đánh cắp chỉ là sinh mệnh pháp tắc. Trường Sinh Thiên Tôn chỉ nắm giữ một bộ phận thời gian pháp tắc, lại dung hợp một bộ phận sinh mệnh pháp tắc, lúc này mới thành tựu Trường Sinh chi vị. Diệp An hiện tại tổn thất chính là bộ phận này sinh mệnh pháp tắc. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời không biết là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Ầm ầm. Bên hai kinh lôi âm thanh không ngừng, toàn bộ thần tích đều đang chấn động, gần như sụp đổ. Thần sứ cùng La Nhất La Nhị ở giữa bạo phát chiến đấu kịch liệt, vẻn vẹn dư ba liền để Diệp An hãi hùng kết vía, cảm giác chính mình sẽ bị trong nháy mắt hủy diệt. Cũng may hắn vị trí đóa này thần hoa không phải phàm phẩm, che chở lấy hắn không đến mức bị chôn bụi. Hắn hiện tại chỉ hy vọng La Nhất La Nhị có thể mau chóng thắng được, dạng này hắn còn có thể có một chút hy vọng sống. Cũng không lâu lắm, Minh Yêu mấy người cũng thông qua tế đàn xuất hiện ở nơi này. Nhưng là mới vừa xuất hiện, bọn hắn liền cảm thấy một cỗ để bọn hắn kinh hoàng khiếp sợ lực lượng kinh khủng. Kim Tiên, mấy người kinh hãi, chỉ cảm thấy cỗ lực lượng này muốn đem bọn hắn hủy diệt như thế. Đi, chiến đấu như vậy không phải chúng ta có thể nhúng tay. Bạch Tương sắc mặt có chút tái nhợt, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở cái kia thần bí tu la tộc nữ tử. Minh Yêu trên mặt không cam lòng, xa xa hướng phía Diệp An nhìn bên này đến, nhưng là ngoại trừ một đóa to lớn thần hoa bên ngoài, cái gì đều không nhìn thấy, không biết rõ Diệp An hiện tại thế nào. Đi mau. Bạch Tương lần nữa kéo Minh Yêu một thanh, hắn chống ra hộ thể linh quang tại cái này trong thời gian thật ngắn liền cơ hồ bị ngập trời năng lượng phá bỡ. Minh Yêu mặc dù rất muốn ra tay, nhưng lại hữu tâm vô lực, dù là nàng là nửa bước kim tiên, chiến đấu như vậy nàng đều không xen tay vào được. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể cùng những người khác cùng rời đi nơi này. Ầm ầm. Đại địa vỡ ra, vô số dây leo mọc ra, mỗi một đầu phía trên đều nở đầy to lớn đóa hoa. Các loại nhan sắc đóa hoa lập lòe, có hoa phấn vai xuống đến, tràn ngập ra kỳ dị hương thơm xông vào mũi, thấm vào phế phủ. Thiên Vũ La nhạy cảm phát giác được những này phấn hoa nguy hiểm, trên người nàng đột nhiên dâng lên một mảnh trùng thiên ánh lửa, bày biện ra đỏ tím chi sắc, tản ra nóng bỏng vô cùng khí tức, lấy nàng làm trung tâm quét sạch ra, chỉ một thoáng liền tạo thành một cái biển lửa. Đây là tu La tộc khả năng tu ra tới đặc thù hỏa diễm, dung hợp hung sát chi khí, được xưng là tu La thánh hỏa. Ngập trời hỏa diễm thiêu đốt, đem tất cả phấn hoa đều đốt thành hư vô, ngay tiếp theo những cái kia dây leo đều bị nhen lửa, ở trong biển lửa dần dần hóa thành tro tàn. Thiên Vũ La cách không một nắm, trong biển lửa ngưng tụ ra mấy đầu hỏa long, gầm thét hướng phía thần sứ vọt tới. Thần sứ vung vẩy quyền trượng, bàng bạc sinh mệnh chi lực tràn ngập, mấy đầu mục long trong hư không hình thành, cùng những cái kia hỏa long ngang nhiên đụng vào nhau. Hai người va chạm kinh thiên động địa, nếu không phải mảnh không gian này đầy đủ kiên cố, chỉ sợ đã bị đánh vỡ. Đây chính là một vị thần hoàng năm đó ở lại qua địa phương, là giữa thiên địa chân quý nhất hiếm thấy nhất trí cao bảo địa. Thiên Vũ La đã thi triển ra tất cả bộ liếng, nhưng là từ đầu đến cuối không làm gì được thần sứ. Nơi này dù sao cũng là thần minh ở địa phương, đối nàng có áp chế, mà đối thần sứ mà nói thì là như cá gặp nước, một thân thực lực thậm chí có thể phát huy ra 12 phần. Cứ kéo dài tình huống như thế, hai người đánh khó phân thắng bại, nửa ngày đều không thể phân ra thắng bại đến. Thiên Vũ La trong lòng lo lắng, nếu để cho Diệp An hao tổn ở chỗ này, vậy bọn hắn tất cả mưu tính liền đều uổng phí. Mấy cái kia lão gia hỏa thế mà còn nhịn được, đến bây giờ đều không xuất thủ, lúc này chẳng lẽ còn lo lắng bại lộ không thành. Ngay tại hai người giao thủ say sưa lúc, một tiếng yếu ớt tiếng tim đập vang lên, nhưng là nghe vào hai người trong thai lại như là kinh lôi tại nổ vang. Thần sứ trong mắt hiện hiện hào quang, trên mặt lộ ra kích động vừa vui mừng vẻ mặt. Mà Thiên Vũ La sắc mặt lập tức trở nên khó coi, trong mắt thậm chí có một vẻ sợ hãi hiện lên. Lấy nàng nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra nằm tại thần tiêu tốn mặt vị kia là như thế nào tồn tại, một khi hồi phục lại, đối với nàng mà nói chính là tận thế. Các nàng đã có thể nghe được tiếng tim đập, nằm tại nữ tử bên cạnh Diệp An thì càng không cần nói. Kia yếu đốt nhịp tim nghe vào trong thai của hắn quả thực chính là tử thần đùa đòi mạng. Vậy anh, Thiên Vũ La ra tay càng phát ra sắc bén, trong tay hung binh vung lên, vô biên sát khí bộc phát, mi tâm tu La chi nhãn cũng mở ra, bắn ra một đạo hờ mang. Thần sứ kiệt lực ngăn cản, trong tay quyền trượng cắm trên mặt đất, một đóa lại một đóa thần hoa liên tiếp nở rộ. Tại mỗi một đóa thần tiêu tốn đều xuất hiện thân ảnh của nàng, trong lúc nhất thời không biết rõ có bao nhiêu, đem Thiên Vũ La hoàn toàn bao vây lại. Thiên Vũ La quát khẽ một tiếng, tu La thánh hỏa phô thiên cái địa mãnh liệt ra, trong tay tuyệt thế hung khí cũng bắn ra ngập trời thần uy, đầy trời đều là hư ảnh, một nháy mắt liền xuất thủ hàng trăm hàng ngàn lần. Đông, đông. Yếu đốt nhịp tim biến càng ngày càng hữu lực, càng ngày càng rõ ràng. Diệp An có thể rõ ràng cảm nhận được bên cạnh trên người nữ tử kia cố sinh mệnh lực. Trước đó nữ tử tựa như là một gốc thực vật, chỉ có một thân sinh cơ, nhưng lại không có bất kỳ cái gì ý thức cùng linh hồn, nhưng là hiện tại, nữ tử có nhịp tim, cô kia sắc không đồng dạng đục thân bên trong ra đời ý thức. Diệp An điên cùng giãy giụa, nhưng là không làm nên chuyện gì, bị gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ, khó mà động đậy. Thiên Vũ La cũng điên cuồng hướng bên này đánh tới, nhưng là thần sứ không chút nào cho nàng cơ hội này, nàng cần phải làm là kéo dài thời gian, một mực chờ tới thần hoàng khôi phục. Dù là nhục thể của nàng bị Thiên Vũ La hung khí xuyên thủng, nàng cũng không có chút lui lại. Đông, đông. Tiếng tim đập dần dần biến bình ổn, Diệp An bất an trong lòng lại càng ngày càng mãnh liệt. Xoát. Một đoạn thời khắc, nữ tử con ngươi mở ra. Kia là một đôi trong suốt lại trong trẻo con ngươi, tựa như ẩn chứa vũ trụ tinh hà, tại ngắn ngủi mờ mịt về sau dần dần khôi phục thanh minh. Nàng lặng lặng nằm ở nơi đó, dường như tại chỉnh lý suy nghĩ, hồi lâu sau ánh mắt mới chớp một hồi. Diệp An lúc này lại sờn hết cả gáy út, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Đây chính là một tôn thần hoàng a, cùng thiên tôn một cái cấp độ tồn tại, bây giờ đang ở bên cạnh hắn, gần trong gang tấc. Loại tồn tại này dù chỉ là một sợi tóc, đều có thể tùy tiện đem hắn chém giết. Chương 1961, bái kiến thần hoàng đại nhân. Chương 1961, bái kiến thần hoàng đại nhân. Hô, Diệp An nghe được tiếng hít thở rất nhẹ, giống như là từng cơn gió nhẹ thổi qua, còn mang theo một cô hương hoa. Tại bên cạnh hắn, cái kia tuyệt mỹ nữ tử ngồi dậy. Nàng dáng người mềm mại, yểu điệu tinh tế, tư thái cực giai, là hoàn mỹ tỷ lệ vàng, từ đầu đến chân không có một chút tì vết, mỹ lệ rất không chân thực. Phù phù một tiếng, thần sứ trực tiếp quỳ xuống, trong mắt có hai hàng thanh lệ trượt xuống, nô tỳ bái kiến thần hoàng đại nhân. Đầu của nàng cúi tại trên mặt đất, tại thời khắc này như chút được gánh nặng, cảm động tới cực điểm. Thần hoàng, Thiên Vũ La toàn thân căng cứng, vẻ mặt nghiêm túc, cảm thấy như núi áp lực, trong lòng thậm chí có sợ hãi tại sinh sôi. Đây chính là có thể cùng thiên tôn cùng so sánh tồn tại. Nàng tại nhiều năm trước đại kiếp bên trong thấy qua thiên tôn ra tay, dù là cách rất nhiều sao hệ, như thế cảnh tượng đều để nàng sợ hãi, nhường nàng run rẩy. Mà bây giờ, nàng lại gặp được dạng này một vị tồn tại, hơn nữa khoảng cách nàng rất gần. Trên người nữ tử tản ra nhàn nhạt thần quang, nhường thân ảnh của nàng nhìn có chút mông lung. Nàng có một loại nhu hòa lại tràn đầy sinh mệnh lực, dường như đại biểu cho sinh cơ, sợi tóc ánh nhuận dầu có con trạch, đôi mắt ôn hòa, rơi vào trên thân thể người lúc như là nắng ấm đồng dạng, để cho người ta toàn thân ấm áp. Một cần nàng môi đỏ khẽ mở, chậm rãi phun ra hai chữ, rõ ràng là viễn cổ thời đại văn tự, nhưng là Diệp An thế mà có thể nghe hiểu. Thần sứ thân thể nhẹ nhàng run rẩy, phát ra khóc dòng âm thanh, nô tỳ chính là một cần, cung nên thần hoàng trở về. Vì thần hoàng khôi phục, nàng không biết rõ bỏ ra giá lớn bao nhiêu, nhiều ít cố gắng. Nàng thậm chí đều cảm giác có chút tuyệt vọng, lại không nghĩ ở thời điểm này đụng phải Diệp An, đã nhận ra trong cơ thể hắn có sinh mệnh pháp tắc tồn tại. Thế là nàng không chút do dự đem Diệp An bắt tới, đem hắn thể nội sinh mệnh pháp tắc móc ra. Cũng may nàng thành công nhường thần hoàng thanh tỉnh lại. Thần hoàng nữ tử cúi đầu xuống, nhìn một chút hai tay của mình, rất nhiều ký ức ngay tại chậm rãi khôi phục, nhưng là kia cố ký ức thực sự quá bằng bạc, nhường nàng đều có chút đau đầu, nhìn không được hơi nhíu lên đại mi. Thấy được nàng nhíu mày bộ dáng, Thiên Vũ La chẳng biết tại sao tâm cũng đi theo nắm chặt, có chút thương tiếc. Loại cảm giác này nhường nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lập tức bóc cắt. Trong nội tâm nàng nhấc lên kinh đào hải lãng, đối với trước mắt vị này thần hoàng càng thêm kiêng kỵ. Vẹn vẹn thần thái biến hóa liền có thể ảnh hưởng đến tâm cảnh của nàng, tu vi cùng đạo hạnh sâu không lường được. Nữ tử ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía một cẩn, than nhẹ một tiếng, vạn vật sinh diệt, thiên đạo biến ảo tự có nhân quả, người hà tất phải như vậy. Nàng đã ý thức được, chính mình hẳn là mất đi mới là, nhưng là bây giờ lại sống lại, hiển nhiên là thần sứ cứu được nàng. Thần hoàng đại nhân ân trạch vạn vật, tạ phúc vạn linh, tự có thiên đạo che chở, không nên mất đi mới là. Một cẩn quỳ trên mặt đất nói rằng. Nữ tử lần nữa than nhẹ một tiếng, ngươi đứng lên đi. Một cẩn lúc này mới run run rẩy rẩy lên. Nữ tử ánh mắt rơi vào Thiên Vũ La trên thân, Thiên Vũ La toàn thân siết chặt, nắm chặt trong tay hung binh, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Nhưng khi cặp kia ôn hòa lại tràn ngập từ ái ánh mắt đánh giá nàng lúc, nàng lại cảm giác chính mình hung sát chi khí đang tan rã, bị hóa giải. Đối mặt loại tồn tại này, nàng thậm chí liên sát ý đều rất khó sinh ra. Loại cảm giác này nhường nàng lại khó chịu lại sợ hãi. Ngươi chính là thời đại mới sinh linh sao? Hoàn toàn chính xác cùng biến cổ thời đại hoàn toàn khác biệt. Nữ tử nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm dịu dàng dễ nghe, để cho người ta tâm đều đi theo yên tĩnh trở lại. Chỉ là nhìn một hồi, nàng liền nhìn ra rất nhiều thứ, thấy được Thiên Vũ La trên thân cùng mình địa phương khác nhau. Các hạ là cao quý thần hoàng, dựa vào cướp đoạt người khác sinh mệnh đến khôi phục, không cảm thấy có chút quá mức sao? Cứ việc đỉnh lấy áp lực cực lớn, nhưng Thiên Vũ La vẫn là mở miệng. Nữ tử vẻ mặt dịu dàng, đôi mắt nhu hòa, giống như là thu thủy đang dập dờn. Cái này không phải ta mong muốn, bất quá nhân quả tại thân, ta sẽ đi cố gắng giải quyết. Đường đường một vị thần hoàng, lại nói ra như vậy, nhường Thiên Vũ La cũng có chút ngoài ý muốn. Vị này thần hoàng cho nàng cảm giác rất không giống, không có loại kia cao cao tại thượng uy thế cùng khoảng cách cảm giác, ngược lại khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp, rất là hòa ái. Một cẩn quỳ trên mặt đất nói rằng, việc này nhân quả tại, cùng thần hoàng đại nhân không quan hệ, nô tỳ bằng lòng lấy mệnh đền mạng, chấm dứt phần này nhân quả. Nàng nói liền làm ra hành động, trên thân bàng bạc sinh cơ cùng tinh khí tại dần dần sói mòn, cả người lần nữa biến già nua lên. Nữ tử lại đưa tay ngăn trở nàng, nhường những cái kia sinh mệnh tinh khí lại về tới trong cơ thể của nàng. Nhân quả không phải như thế chấm dứt. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, những cái kia ngươi hiến tế cho ta sinh mệnh, ta sẽ để cho bọn hắn một lần nữa sống tới. Câu nói này vừa ra, Thiên Vũ La cùng Diệp An tất cả giật mình. Thế mà có thể khiến cho chết đi sinh mệnh sống tới. Vị này thần hoàng nắm giữ đến cùng là loại nào pháp tắc? Nữ tử chậm rãi xoay người, nhìn về phía còn nằm dưới đất Diệp An, ta cùng ngươi nhân quả lớn nhất, ngươi nếu là có cái gì cần, có thể nói cho ta, ta sẽ tận lực kết phần này nhân quả. Nàng nhẹ nhàng vất tay, Diệp An cấm chế trên người liền giải khai. Diệp An lập tức bay lên, cùng nàng kéo dài khoảng cách. Hắn cau mày, vẻ mặt hơi trầm xuống, nhìn xem nữ tử không nói gì. Nữ tử vẻ mặt an bình, điềm tĩnh tự nhiên, cùng Hoa Nguyệt Miên khí chất có chút tương tự. Bất quá Hoa Nguyệt Miên lại nhiều hơn một phần cao nhã tự phụ, như là cửu thiên chi thượng tiên tử, để cho người ta không đành lòng kinh ngẩn. Mà nữ tử trước mắt cho người cảm giác lại càng thêm thân hòa, như là mẫu thân đồng dạng, cho người ta một loại ấm áp cảm giác thư thích. ngươi còn có thần quân thần bị. Nữ tử một cái liền nhìn ra Diệp An Thứ ở trên thân, thanh tịnh trong con ngươi hiện lên một vẻ quang hoa, xem ra ngươi ta gặp nhau cũng không phải là ngẫu nhiên. Thần minh thời đại cũng sớm đã kết thúc, thần bị cũng thành quá khứ. Nhưng là tại cái này thời đại mới bên trong, Diệp An lại vẫn cứ thu được viễn cổ thời đại thần bị, cái này rõ ràng không bình thường. Tiền bối là vị nào thần hoàng? Diệp An trầm giọng hỏi. Ta là Sinh mệnh nữ thần. Nữ tử miệng thơm khẽ mở, nói ra tục danh của mình. Sinh mệnh nữ thần. Diệp An cùng Thiên Vũ La trong lòng sinh ra giật mình. Khó trách nơi đây sinh cơ sẽ như vậy tràn đầy, cũng khó trách thần sứ sẽ đem Diệp An bắt tới đây đến. Nàng khôi phục cần sinh mệnh pháp tắc. Mà Diệp An Thiên Tôn đạo quả công chính tốt có loại này lực lượng pháp tắc, thành nàng khôi phục mấu chốt. Thời đại đã thay đổi, thần minh đã thành quá khứ, cho dù ngươi đã khôi phục, nhưng là cũng khó có thể ở thời đại này dung thân. Thiên Vũ La lạnh lùng mở miệng. Không nói cái khác, vẻn vẹn là thiên đạo pháp tắc bài xích cùng áp chế, chính là một cái vấn đề lớn nhất. Tu vi càng là cường đại, nhận áp chế liền càng mạnh, huống chi còn là một vị thần hoàng. Thiên Vũ La tin tưởng, loại tồn tại này nếu là xuất hiện tại ngoại giới, tuyệt đối sẽ dẫn tới thiên tôn chú ý, đến lúc đó kết cục sẽ rất khó nói. Đúng vậy à, ta nhìn thấy qua viễn cổ thời đại kết thúc, cũng thấy qua thời đại này đúng khởi, vô số sinh linh chết đi, vô số sinh linh sinh ra, trật tự mới xây dựng ở cũ phế tích bên trên, sinh mệnh cũng tại sinh cùng tử bên trong luân hồi. Chương 1962, Sinh mệnh nữ thần. Chương 1962, Sinh mệnh nữ thần. Sinh mệnh nữ thần lời nói nhường Diệp An cùng Thiên Vũ La chấn kinh. Nàng thế mà chứng kiến thần thoại thời đại hủy diệt, kia nàng tồn tại thời gian thật đúng là lâu đáng sợ. Bất quá ngẫm lại cũng là, nàng nắm giữ sinh mệnh pháp tắc, là sinh mệnh hóa thân, sống được thời gian lại dài cũng không kỳ quái. Dù sao Trường Sinh Thiên Tôn chỉ nắm giữ một bộ phận sinh mệnh pháp tắc liền dám danh xưng Trường Sinh. Xem như thời đại kết thúc người chứng kiến, nàng tự nhiên cũng nhìn thấy tu tiên thời đại là như thế nào khởi, biết Kim Đan Nguyên Anh cái này hệ thống tu luyện là thế nào xuất hiện. Cho nên đối với nàng mà nói, nàng hoàn toàn có thể một lần nữa tu hành, để cho mình thích ứng hiện tại thiên đạo pháp tắc. Diệp An đột nhiên nghĩ đến một cái trọng điểm, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Vũ La, có nắm giữ sinh mệnh pháp tắc thiên tôn sao? Thiên Vũ La có chút ngơ ngác một chút, sau khi suy nghĩ một chút lắc đầu nói rằng, không có. Diệp An trong mắt lập tức lóe lên một vẻ sáng. Không phải là bởi vì Trường Sinh Thiên Tôn đã nắm giữ một bộ phận sinh mệnh pháp tắc, cho nên dẫn đến đằng sau tu luyện sinh mệnh pháp tắc người không cách nào nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo, cho nên mới một mực không có thiên tôn sinh ra. Hắn càng nghĩ càng thấy phải có khả năng. Nếu thật là như vậy, kia trước mắt cái này sinh mệnh nữ thần cơ hội liền lớn. Diệp An trong mắt lóe lên tinh quang, lập tức nghĩ đến rất nhiều. Sau đó, hắn mở miệng nói ra, ta có thể giúp ngươi thích ứng hiện tại thời đại này. Nghe được hắn nói như vậy, Thiên Vũ La lộ ra vẻ kinh ngạc, nghĩ đến hắn vừa mới hỏi vấn đề, nàng lập tức minh bạch cái gì, ánh mắt cũng hơi mở to. Kết xuống dạng này một phần nhân quả, dường như cũng không phải chuyện gì xấu. Ngươi muốn giúp ta? Sinh mệnh nữ thần cũng có chút ngoài ý muốn. Dù sao nàng cướp đoạt Diệp An thể nội sinh mệnh pháp tắc, Diệp An chẳng những không ghi hận nàng, thế mà còn muốn giúp nàng, nàng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông Diệp An là thế nào nghĩ. Không tệ. Diệp An gật đầu, nhưng tựa như ngươi nói, đây là nhân quả, ngươi nếu là tiếp nhận trợ giúp của ta, cùng ta ở giữa nhân quả đã định trước sẽ càng ngày càng sâu, có lẽ sẽ cuốn vào kiếp nạn bên trong, cho nên ngươi cũng có thể cự tuyệt. Sinh mệnh nữ thần nhu hòa thanh tịnh con ngươi nhìn xem hắn, mơ hồ dường như minh bạch cái gì. Lấy nàng tu vi, tự nhiên có thể nhìn ra Diệp An thể nội thiên tôn đạo quả, bản thân cái này chính là lớn lao nhân quả, nàng suy đoán sau này mình có lẽ sẽ đụng tới loại tồn tại này. Nghĩ nghĩ sau, nàng gật đầu nói, ta tin tưởng sinh mệnh ở giữa nhân quả không phải vô duyên vô cớ sinh ra, đã ngươi ta ở chỗ này gặp lại, cũng đã nói rõ vấn đề, ta bằng lòng ngươi. Xem như sinh mệnh nữ thần, nàng tin tưởng sinh mệnh là kỳ tích vĩ đại nhất của thế gian, vạn vật nhân quả đều cùng sinh mệnh tương liên. Một cần nhìn thấy thần hoàng đại nhân thế mà cùng một cái nho nhỏ thiên tiên đạt thành hiệp nghị cũng có chút ngoài ý muốn, sự tình phát triển nằm ngoài dự đoán của nàng. Bất quá thần hoàng đại nhân đã khôi phục, chuyện này đối với nàng mà nói chính là kết quả tốt nhất. Tốt. Diệp An gật đầu, thực không dám giấu giếm, tại trước người, ta đã gặp được từ thần thoại thời đại sống sót thần minh, các nàng cũng đều thích ứng bây giờ thời đại này. A. Sinh mệnh nữ thần cùng một cần đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn, rất là kinh ngạc. Các nàng là ai? Sinh mệnh nữ thần mở miệng hỏi. Trong đó một cái là một vị thần vương. Diệp An nói ra để cho hai người càng thêm chấn kinh, nàng lai lịch cụ thể ta không rõ ràng lắm, bất quá tu luyện chính là Nguyệt Hoa chi lực, tên là Nguyệt Thời Xu. Sinh mệnh nữ thần đối với danh tự này rất lạ lẫm, nhưng là một cần lại tựa hồ như nghe qua cái tên này, lộ ra vẻ suy tư, nếu như nô tỳ nhớ không lầm, cái này tựa hồ là Thái Âm thần hoàng nhất mạch kia một vị thần vương, đản sinh tại một chỗ ánh trăng ngưng tụ thần thổ bên trong. Xem như thần sứ, nàng đại biểu sinh mệnh nữ thần hành tẩu thế gian, cho nên tiếp xúc đến thần minh tương đối nhiều, biết đến cũng tương đối nhiều. Thái Âm thần hoàng, không hề nghi ngờ là nắm giữ Thái Âm đại đạo một vị thần hoàng. Hiện tại cũng có một vị nắm giữ quá âm chi lực thiên tôn, vẫn là nữ tử. Còn có đây này. Sinh mệnh nữ thần tiếp tục hỏi. Còn có một cái là giã thần, không có thu hoạch được chính thống thần vị, bởi vì người khác tín ngưỡng chi lực mới ngưng tụ thần cách, tại một chỗ sông băng bên trong may mắn sống đến bây giờ, cũng đã thành công chuyển tu thời đại này pháp môn. Diệp An lần này nói tự nhiên là nhược băng. Sinh mệnh nữ thần như có điều suy nghĩ, nhiều như vậy chính thống thần mình đều bị diệt, nhưng lại có một cái giã thần sống đến nay, quả thực có chút hài kỳ tính. Khoe miệng nàng hiện hiện một vệt nụ cười nhàn nhạt, sinh mệnh quả nhiên là kỳ tích. Cho dù là nhỏ bé sinh mệnh, cũng có thể sáng tạo ra vĩ đại kỳ tích. Ta có thể đem các nàng chuyển tu kinh nghiệm truyền cho ngươi, để ngươi càng nhanh thích ứng thời đại này. Diệp An mở miệng nói ra. sinh mệnh nữ thần không có một chút giá đỡ uy nghiêm, chỉ cấp người một loại thân hòa cùng ấm áp, vậy làm phiền ngươi. Sau đó, Diệp An liền đem những kinh nghiệm này chuyển cho sinh mệnh nữ thần. Chờ Diệp An cùng La Nhất La Nhị xuất hiện lần nữa tại tế đàn bên trên lúc, đã là mấy canh giờ chuyện sau đó. Tại tế đàn nơi này, Minh Yêu, Bạch Tương bọn người một mực tại chờ. Nhìn thấy Diệp An xuất hiện lúc, Minh Yêu lập tức đón. Ngươi không sao chứ? Nàng có chút khẩn trương cùng lo lắng. Diệp An lắc đầu, không có việc gì, nhường tiền bối lo lắng. Minh Yêu nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Không có việc gì liền tốt. Bạch Tương có chút kỳ quái nhìn nàng một cái, không rõ nàng làm sao lại đối Diệp An quan tâm như vậy. Rời đi trước cái này rồi nói sau. Minh Yêu sửa sang lại một chút biểu lộ nói rằng, đám người rời đi nơi này, lần nữa đi tới thiên ngoại. Ở chỗ này, Từ Vũ đã chờ đợi lo lắng thời gian rất lâu. Nhìn thấy Diệp An bay tới lúc, nàng lập tức nên đón tiếp lấy. Sư đệ, sư tỷ. Diệp An đối nàng chào hỏi. Ngươi không sao chứ sư đệ? Từ Vũ vẻ mặt khẩn trương cùng lo lắng, một trái tim từ đầu đến cuối liền không có buông xuống đi qua. Diệp An vừa cười vừa nói, ta có thể có chuyện gì, may mắn mà có hai vị này tiền bối. Hắn chỉ tự nhiên là La Nhất cùng La Nhị. La Nhất cùng La Nhị không nói chuyện. Từ Vũ ánh mắt một mực tại trên người hắn, về sau vẫn là đừng mạo hiểm như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, hôm nay đây hết thảy chuyện nguyên nhân gây ra đều là nàng. Nếu như không phải là bởi vì nàng, Diệp An cũng sẽ không đến nơi đây, cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm như vậy. Ta nhớ kỹ sư tỷ. Diệp An không có phản bác, theo lại nói của nàng nói. Bạch Tương lớn giọng vào lúc này vang lên, đã đều không có chuyện gì, vậy có phải hay không nên giải quyết một cái Tử Lâm Tinh sự tình. Tử Lâm Tinh huyền tiên đã bị diệt không sai biệt lắm, chỉ có hai vị nửa bước kim tiên cũng đã chết, còn lại căn bản lật không nổi cái gì bọt nước. Dạng này một quả tài nguyên dư giả, nội tình thâm hậu tinh cầu, tuyệt đối có vô số đáng giá đào móc bảo tàng. Vậy thì động thủ đi. Minh Yêu mở miệng nói ra. Hắc hắc, ta đối viên tinh cầu này thật là trông mà thèm đã lâu. Bạch Tương không che giấu chút nào chính mình tham lam, nơi này chính là có số ít hồng mông tử khí tồn tại, đây chính là nguyên thủy nhất tiên thiên chi khí à. Diệp An trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nếu thật là như vậy, vậy hắn cũng phải thật tốt vơ vét một phen. Chương 1963, hồng mông tử khí chương 1963, hồng mông tử khí oanh. Oanh. Toàn bộ Tử Lâm Tinh đều đang chấn động, không ít địa phương đồng thời truyền đến tiếng oanh minh, trận pháp cùng cấm chế bị mạnh mẽ công kích, bộc phát ra thật lớn linh lực ba động. Đệ tứ thiên khuyết không ít người tiến vào Tử Lâm Tinh, để mắt tới các nơi thánh địa cùng tông môn, bắt đầu phá giải những địa phương này trận pháp cấm chế. Tử Lâm Tinh bên trên những người khác là dám giận không dám nói, bọn hắn tinh cầu bên trên huyền tiên đã chết gần hết rồi, ngay cả hai vị nửa bước kim tiên cấp bậc lao tổ đều đã chết, những người còn lại còn có thể lật lên cái gì bọn nước. Có cái người khác phấn khởi phản kháng, nhưng là sau cùng kết cục có thể nghĩ, đưa tay liền bị trấn sát. Diệp An là cùng La Nhất La Nhị cùng một chỗ hành động, Từ Vũ cũng một mực đi theo. Có cái này hai cái đùi tại, trận pháp gì cấm chế đều không đủ nhìn. Bọn hắn lúc này vị trí là một chỗ tiên tiên thánh địa. Nơi này tiên tiên chi khí có thể so sánh hạ giới thánh địa muốn nồng đậm nhiều, đản sinh thời gian cực sớm, ngưng tụ bàng bạc linh tú, thai nghén qua các loại kỳ chân dị bảo. Chiếc trung lớn màu tím kia chính là tại chỗ này thánh địa bên trong dựng dục ra tới. Diệp An đã đem chủng tộc nữ vương mấy vị huyền tiên phái đi ra, để bọn hắn đi thánh địa địa phương khác tìm kiếm, nếu là có bảo khố lời nói hết thảy mở ra. Vâng. La Nhất cùng La Nhị ra tay mấy chục lần, rốt cục quanh mở thánh địa trung tâm một tòa trận pháp. Có thể làm cho các nàng ra tay nhiều lần như vậy, có thể thấy được nơi này trận pháp hoàn toàn chính xác rất mạnh. Tại trận pháp phá vỡ trong nháy mắt, liền có một cỗ thiên địa tinh túy mãnh liệt mà đến, lôi cuốn lấy nồng đậm tiên thiên chi khí, một cỗ nguyên thủy thái sơ giống như khí tức đang chạy, ở trong đó còn kèm theo từng tia từng sợi tử khí, đều là nguyên thủy tiên thiên chi địa. Mấy người lách mình tiến vào trận pháp bên trong chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, giống như là ngâm mình ở trong ô tuyển, tiên thiên tinh túy tranh nhau chen lấn hướng trong thân thể chui, tại gột rửa lấy bọn hắn nhục thân. Diệp An cảm giác được thể nội trường sinh đỉnh đều có chút dao động, bắt đầu chủ động hấp thu nơi này tiên thiên tinh túy. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, còn là lần đầu tiên nhìn thấy trường sinh đỉnh có như thế phản ứng. Thật nhiều linh dược. Từ Vũ trận to đôi mắt đẹp, bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh. Nơi này linh dược thực sự nhiều lắm, hơn nữa đều là rất chân quý linh dược, cắm rễ tại thánh địa trong, hấp thu nơi này tinh hoa cùng sinh cơ, mọc kinh người, dược lực dồi dào. Có tử kim sắc linh chi long lánh quang mang, có trong suốt tiên hoa chạy xuôi tiên quang, có hình rồng linh dược miệng ngậm long châu, sinh động như thật, còn có cao 3 mét cây nhỏ bên trên treo mười mấy quả trái cây, mỗi một quả đều rất giống sao trời đồng dạng. Nơi này linh dược quá kinh người, để cho người ta không rời mắt nổi. Cho dù Diệp An đã nắm giữ không ít linh dược, nhưng nhìn tới cảnh tượng như vậy cũng không khỏi thất thần. Nơi này có tương đối một bộ phận linh dược hắn đều không có. Tiền bối, có thể đem toàn bộ thánh địa dọn đi sao? Diệp An động tâm tư, cảm giác chỉ đào đi linh dược có chút quá lãng phí. Kinh người như vậy thánh địa để ở chỗ này thực sự có chút phung phí của trời. La Nhất nhìn hắn một cái nói rằng, có thể. Diệp An lập tức đại hỉ, tiền bối cần gì cứ việc lấy đi chính là. La Nhất cùng La Nhị ở chỗ này dạo qua một vòng, lấy sau cùng đi ba loại tuyệt thế tiên dược. Cái này ba loại tiên dược đối nàng khôi phục tu vi có chỗ trợ giúp. Về phần cái khác linh dược hai người trước mắt đều lưu cho Diệp An cùng Tư Vũ. Sư tỷ cần gì linh dược cứ việc chọn. Diệp An lại đối Tư Vũ nói rằng. Tư Vũ lại là lắc đầu từ chối, ta không cần cái gì, lại nói chỉ cần ta đi theo sư đệ, chắc hẳn sẽ không thiếu linh đan rượu dược. Nàng biết Diệp An luyện đan thuật rất mạnh, cho nên những linh dược này lưu cho Diệp An là sự chọn lựa tốt nhất. Ha ha, sư tỷ nói là. Mấy người xuyên qua dược điển, đi tới phía trước, ở chỗ này thấy được một gốc tiên tiên linh căn, tản mát ra khí tức cổ lão tăng thương, lượn lờ lấy nồng đậm tử khí, đã sinh trưởng không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Mà tại linh căn đỉnh, bọn hắn thấy được mấy sợi rất bé nhỏ tử khí, cùng cái khác tử khí hoàn toàn khác biệt, cho người ta một loại rất nguyên thủy rất cổ lao cảm giác. Hồng Mông tử khí. Không hề nghi ngờ, cái này mấy đạo rất bé nhỏ tử khí chính là trong truyền thuyết Hồng Mông tử khí, so tiên thiên bản nguyên còn kinh người hơn, nghe đồn là khai thiên tích địa sau đạn sinh luồng thứ nhất linh khí, có vô cùng ảo diệu ở trong đó. La Nhất tại lúc này mở miệng nói ra, Hồng Mông tử khí đối với chúng ta có tác dụng lớn, chúng ta cần lấy đi hai đạo có thể chứ? Nghe được nàng nói như vậy, Diệp An có chút ngoài ý muốn, ánh mắt cổ quái nhìn nàng một cái. Dạng này đại lao thế mà dùng giọng thương lượng nói chuyện với bọn họ, thật sự là hiếm thấy. Hắn mở miệng nói ra, hai vị tiền bối cứ việc lấy đi chính là, ta cùng sư tỷ đều cầm một đạo là được, còn lại đều là các ngươi. Nơi này Hồng Mông tử khí hết thảy có 7 đạo, La Nhất cùng La Nhị có thể được tới 5 đạo. La Nhất cũng không nghĩ đến Diệp An sẽ rộng rãi như vậy, vậy chúng ta liền không khách khí. Sau đó, mấy người chia cắt nơi này Hồng Mông tử khí. Diệp An đạt được sau không do dự, trực tiếp đem nó nuốt vào thể nội. Tử khí dung nhập đạo quả sau, đủ loại đại đạo huyền diệu liền ở trong lòng hiện ra, các loại đại đạo pháp tắc diễn hóa, nhờ Diệp An tu vi bằng tốc độ kinh người bắt đầu tăng lên. Diệp An trong lòng sợ hãi thán phục, cái này tăng lên tốc độ có thể so sánh chậm rãi lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc phải nhanh nhiều. Nếu là luyện hóa đầy đủ Hồng Mông tử khí, trong thời gian ngắn trở thành kim tiên đều không phải là ngộ. Nơi này Hồng Mông tử khí sở dĩ có nhiều như vậy, là bởi vì thiên lộ bên trên không được có kim tiên xuất hiện, cho nên những cái kia huyền tiên cũng không dám thế nào luyện hóa, nhiều năm xuống tới liền góp nhặt bảy đạo, bây giờ đều làm lợi Diệp An mấy người. Tư Vũ tại đem Hồng Mông tử khí thôn về sau, cũng cảm thấy chính mình tu vi gia tăng, cái này khiến nàng giật nảy mình, sư đệ, ta sẽ không cứ như vậy đột phá huyền tiên a. Lên đỉnh tiên lộ cần chính là chân tiên cùng tiên tiên, huyền tiên đã lĩnh ngộ đại đạo huyền diệu, xác định con đường của mình, cho nên cơ bản sẽ không bị Thái Hạo tiên tồn tại thu làm đồ đệ, nếu là lúc này đột phá huyền tiên, kia tất cả liền phí công nhọc sức. La Nhất mở miệng nói ra, Hồng Mông tử khí chẳng những có thể gia tăng đạo hạnh, còn có thể gia tăng pháp lực, ngươi có thể đem luyện hóa thành pháp lực. Nghe được nàng nói như vậy, Từ Vũ đội vàng làm theo. Theo công pháp vận chuyển, Hồng Mông tử khí một chút xíu bị luyện hóa, hóa thành tinh thuần pháp lực, nàng lúc này mới thở dài một hơi. Ân. Nhưng vào lúc này, Diệp An bỗng nhiên đã nhận ra thể nội dị dạng. Hắn phát hiện Trường Sinh đỉnh đang hấp thu đại lượng tử khí về sau, ở trong đỉnh thế mà hiện lên một sợi nhỏ bé đặc thù tử khí, đó chính là Hồng Mông tử khí. Thấy cảnh này sau, hắn không khỏi mở to hai mắt. Trường Sinh đỉnh thế mà còn có dạng này diệu dụng. Cái này khiến hắn lập tức vui mừng lên, cứ như vậy, hắn cơ hồ liền có dùng không hết Hồng Mông tử khí, ngày sau tu vi tăng lên cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Nghĩ tới chỗ này, hắn càng thêm kiên định đem thánh địa rời đi quyết tâm. Tiếp tục đi vào bên trong, mấy người ở chỗ này thấy được mấy món tiên thiên linh bảo, đều còn tại thai nghén bên trong, tản ra uy năng rất mạnh, ngưng tụ không ít đại đạo pháp tắc. Chương 1964, thứ 9 tiên khuyết chương 1964, thứ 9 tiên khuyết rời đi thánh địa trung tâm, Diệp An mặc dù tại thánh địa bên trong lại phát hiện mấy cái bảo khố, nhưng là cũng không có đi mở ra. Dù sao toàn bộ thánh địa hắn đều muốn dọn đi rồi, đến lúc đó tùy thời đều có thể mở ra. La Nhất cùng La Nhị lơ lửng ở giữa không trung thi triển đại pháp lực, đem thánh địa bên trong tất cả mọi người rời đi ra ngoài. Sau đó, các nàng đem toàn bộ thánh địa nhổ tận gốc, chuyển rời đến Diệp An Thiên Hoàng Chính Khí Châu bên trong. Làm toàn bộ thánh địa biến mất sau, nguyên địa chỉ còn lại một cái đường kính kinh người hố to, dù là trong tinh không quan sát đều dị thường bắt mắt. Dọn đi cái này thánh địa sau, Diệp An lại hướng phía kế tiếp thánh địa bay đi. Thẳng đến sau mười mấy ngày, đệ tứ thiên khuyết nhân tài lục tục ngo ngoe rời đi Tử Lâm Tinh. Lúc này Tử Lâm Tinh cơ hồ bị rời trống, một cái thánh địa cũng không lưu lại, những cái kia ẩn giấu bảo khố cũng một cái tiếp theo một cái bị mở ra, bên trong tất cả bảo tàng đều bị cướp sạch không còn. Tổn thất nhiều như vậy tu hành tài nguyên, Tử Lâm Tinh ngày sau muốn sinh ra một vị huyền tiên đều rất khó. Bất quá dùng Bạch Tương lời nói mà nói, bọn hắn cái này đã coi như là lòng từ bi. Dù sao Tử Lâm Tinh tham dự qua hủy diệt thiên khuyết chi chiến, là tội nhân, cho dù là đem toàn bộ tinh cầu hủy đều không quá phận. Trở lại đệ tứ thiên khuyết sau, Diệp An liền tiến vào trong động phủ của mình. Sau đó hắn tế ra Thiên Hoàng Chính Khí Châu, thân ảnh lóe lên liền biến mất không thấy. Hắn đi tới chính mình trồng trọt linh dược địa phương. Nơi này bị hắn đơn độc cách ly đi ra, ở vào Thiên Hoàng Chính Khí Châu bí ẩn nhất địa phương, những người khác không cách nào tới gần, không thể nhận ra cảm giác. Ở chỗ này ngoại trừ đếm không hết linh dược bên ngoài, còn có vài quặng hỗn độn linh căn. Diệp An đi vào tạo hóa tiên trì bên cạnh, lật tay lấy ra một đoạn rễ cây. Đây là hắn theo thần sứ một cẩn nơi đó đạt được một đoạn, là theo nàng quyền trượng phía trên lấy xuống. Nàng quyền trượng là dùng hỗn độn linh căn một bộ phận luyện chế mà thành, là một cái kinh người thần khí, có bất hủ bất diệt sinh cơ ở bên trong. Đằng sau Diệp An theo sinh mệnh nữ thần nơi đó giải được, nàng có một gốc hỗn độn linh căn tên là sinh mệnh cổ thụ, một cẩn quyền trượng chính là sinh mệnh cổ thụ một bộ phận. Chỉ có điều về sau theo viễn cổ thời đại kết thúc, sinh mệnh cổ thụ cũng đưa tới rất nhiều cường giả tranh đoạt, đến cùng là lưu truyền xuống tới vẫn là tại đại chiến bên trong bị hủy, một cẩn cũng không biết. Diệp An tay cầm rễ cây, sau đó vận dụng trường sinh đạo quả lực lượng. Thời gian bằng tốc độ kinh người trôi qua, linh khí chung quanh cũng phô thiên cái địa mãnh liệt mà đến, toàn bộ tràn vào rễ cây bên trong. Theo hải lượng linh khí rót vào, rễ cây dần dần tỏa ra sự sống, chậm rãi sinh trưởng lên. Sau một lúc lâu, Diệp An mới rốt cục dừng lại. Xuất hiện trong tay hắn chính là lớn chừng bàn tay rễ cây, rút ra một chút sợi rễ, cũng mọc ra một chút thân cảnh, đỉnh mơ hồ có một chút màu xanh biết hiện hiện. Sau đó, hắn đem cái này đoạn rễ cây bỏ vào tạo hóa tiên trì bên trong. Rễ cây bắt đầu tham lam hấp thu lên tạo hóa tiên trì lực lượng, tản ra sinh mệnh khí tức cũng càng ngày càng mãnh liệt. Làm xong sau chuyện này, Diệp An liền rời đi Thiên Hoàng Chính Khí Châu. Đệ tứ Thiên Khuyết cũng đã xuất phát, tiếp tục hướng về Tinh Không Thâm Sứ xuất phát. Lần này Thiên Khuyết bên trong đám người không còn giống trước đó như vậy nơm nớp lo sợ, dù sao có La Nhất cùng La Nhị hai vị này nửa bước kim tiên, lại thêm Minh Yêu chính là ba cái, cho dù gặp phải nguy hiểm gì cũng có thể giải quyết, quả thực chính là định hải thần châm đồng dạng tồn tại. Thiên Khuyết tại trong vũ trụ xuyên thẳng qua, một bên mua chuột cái khác Thiên Khuyết hủy diệt sau người sống sót, một bên đang tìm kiếm mới Thiên Khuyết. Trong nháy mắt chính là 50 năm sau. Tại cái này 50 năm bên trong, đệ tứ Thiên Khuyết trải qua không ít sao trời, phát sinh qua không ít đại chiến, nhưng là có La Nhất, La Nhị còn có Minh Yêu ba vị này nửa bước kim tiên tồn tại, đại chiến đều hữu kinh vô hiểm. Theo từng quả phản loạn sao trời bị bình định, phía tinh không này cũng dần dần biến an ổn lên. Trên đường, bọn hắn lại đụng phải Đào Vong đệ Bát Thiên Khuyết trấn thủ sứ. Tại vị này trấn thủ sứ dẫn đầu hạng, đệ tứ Thiên Khuyết giết tới đệ Bát Thiên Khuyết, đã bình định nơi này náo động, chém giết không ít huyền tiên. Lại qua thời gian mười mấy năm, đệ tứ Thiên Khuyết đi tới đệ Cửu Thiên Khuyết bên ngoài. Tòa này Thiên Khuyết mặc dù toàn thành giai bình, nhưng là tin tức tốt là nơi này không có bị công phá. Đến tận đây, đoạn này sụp đổ thiên lộ liền bị nối liền với nhau, dọc theo con đường này náo động đều bị bình định, còn lại những người kia cũng lật không nổi cái gì sóng lớn. Cũng không lâu lắm, Thái Hạo Thiên có huyền tiên giáng lâm, trở thành thứ năm Thiên Khuyết cùng đệ thất Thiên Khuyết trấn thủ sứ. Đệ Cửu Thiên Khuyết trước, Diệp An cùng chúng nhân đạo đường. Minh Yêu đem kim sắc tiên kiếm còn đưa hắn, đi đường cẩn thận, ta chờ ngươi lên đỉnh thiên lộ tin tức tốt. Nàng đối Diệp An ký thác kỳ vọng, đem nó coi là Thiên Kiếm Sơn tương lai, tin tưởng Diệp An nhất định sẽ trọng trấn Thiên Kiếm Sơn vinh quang, nhường Thiên Kiếm kiếm ý lại lần nữa nở rộ tại chư thiên phía trên. Nhất định. Diệp An nhận kim sắc tiên kiếm. Minh Yêu đạt được Tử Lâm Tinh bên trên cái kia thanh tử kim tiên kiếm, cũng coi là có áp đáy hòm thần khí. Bạch Tương Lưu luyến không rời đem trọng huyền nhất khí côn đem ra, thật không nợ à, khó được đạt được một cái tiện tay binh khí. Diệp An vừa cười vừa nói, tiền bối nếu là ưa thích, vậy thì giữ đi. Thật sao? Bạch Tương ánh mắt lập tức liền sáng lên, vậy ta liền hắn lời còn chưa nói hết, liền cảm giác bên cạnh phóng tới một đạo giết người giống như ánh mắt. Không phải Minh Yêu là ai? Hắn cười khan một tiếng nói, vậy ta vẫn tính toán, cường giả chân chính nên xây thành chính mình tiên minh, cái này trả lại ngươi. Hắn hiện tại nhưng đánh bất quá Minh Yêu. Diệp An cười tiếp nhận trọng huyền nhất khí côn, nói, lấy tiền bối phong thái, thành tựu kim tiên ở trong tầm tay. Bạch Tương cười ha ha một tiếng, vậy thì mượn ngươi chúc lành. Bất quá hắn chính mình cũng biết đây chẳng qua là mỹ hảo chúc phúc, kim tiên loại kia cảnh giới, có lẽ hắn cả một đời đều không có cơ hội đụng chạm đến. Sau đó, Diệp An lại cùng La Nhất La Nhị cáo biệt, đa tạ hai vị tiền bối một đường tương trợ, văn bối không có gì tốt tặng, chỉ là lễ mọn, mong rằng hai vị tiền bối nhận lấy. Hắn lấy ra hai bình ngọc đưa tới. La Nhất La Nhị nhìn nhau, sau đó nhận lấy bình ngọc. Bất quá các nàng cũng không có vội vã rời đi. La Nhất mở miệng nói ra, có hứng thú hay không làm giao dịch? Giao dịch? Diệp An kinh ngạc. Minh Yêu cùng Bạch Tương cũng ngoài ý muốn nhìn lại. Nửa bước kim tiên cùng thiên tiên ở giữa có cái gì đáng giá giao dịch? Tiền bối thỉnh giảng. La Nhất từ tốn nói, chúng ta là ngươi người hộ đạo, ngươi giúp chúng ta tìm kiếm một chút chúng ta thứ cần thiết. Người hộ đạo? Nghe được cái này, Bạch Tương cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. Nửa bước kim tiên tồn tại làm thiên tiên người hộ đạo, vẫn là chủ động nói ra, trên thế giới còn có chuyện tốt như vậy. Minh Yêu lại có chút híp mắt lại, có chút hoài nghi, cũng có chút cảnh giác. Nàng sợ hai người này đối Diệp An có cái gì ý đồ xấu. Diệp An cũng sửng sốt một hồi, mới mở miệng nói, có thể hay không quá hủy khuất hai vị tiền bối? Sẽ không, ngươi nếu là không đồng ý coi như xong. La Nhất mở miệng nói ra, cái này đương nhiên chỉ là nàng lấy cớ mà thôi, nàng chỉ muốn tìm một cơ hội chờ tại Diệp An bên người, tránh cho hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đương nhiên, đăng thiên giả ở giữa tranh đấu ta là sẽ không nhúng tay, dù là ngươi bị đăng thiên giả chém giết, ta cũng sẽ không ra tay, ta sẽ chỉ ở có ngoài ý muốn tình huống hạ ra tay. Chương 1965, Viễn Cổ Đạo Trưởng chương 1965, Viễn Cổ Đạo Trưởng đệ Cửu Thiên Quyết trước. Diệp An đáp ứng La Nhất cùng La Nhị đề nghị, dù sao cũng là hai cái nửa bước kim tiên, người loại này tại thiên lộ bên trên chính là đỉnh tiêm tồn tại. Có dạng này người hộ đạo ở bên người, an toàn của hắn liền hoàn toàn đạt được bảo hộ. Bất quá Minh Yêu đối với cái này như cũ có chút không yên lòng, âm thầm đối Diệp An truyền âm, các nàng lai lịch bí ẩn, hơn nữa có thể là theo kim tiên ngã cảnh xuống tới, ngươi muốn bao nhiêu coi chừng mới là. Diệp An kinh ngạc, nghĩ không ra Minh Yêu thế mà nhìn ra một chút mánh khỏe. Tiền bối yên tâm, ta sẽ làm tâm. Minh Yêu lúc này mới thoáng yên tâm. Nàng mỉm cười cùng Diệp An phất tay, vậy chúng ta trước hết cáo tử, hữu duyên gặp lại. Diệp An ôm quyền hành lễ, tiền bối bảo trọng. Minh Yêu cười thần bí, nói không chừng chúng ta sẽ ở phía trước gặp lại. Ân. Diệp An lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết rõ nàng là có ý gì. Bạch Tương cũng cùng Diệp An khoát tay, cố lên tiểu gia hỏa, tin tưởng ngươi nhất định có thể lên đỉnh. Mượn tiền bối cắt luôn. Diệp An đối với hắn cũng thi lễ một cái. Minh Yêu bọn người trở về đệ tứ Thiên Khuyết, sau đó liền khống chế lấy Thiên Khuyết rời đi nơi này, dần dần biến mất tại Tinh Không Thâm Sứ. Diệp An than nhẹ một tiếng, mấy chục năm ở chung mặc dù ngắn ngủi, nhưng là cùng một chỗ kinh nghiệm nhiều như vậy đại chiến, đám người ở giữa đã có một loại rất sâu tình cảm. Chỉ là ngày sau mong muốn gặp lại liền khó khăn. Đi, đệ Cửu Thiên Khuyết, rốt cục tới đây. Lâm Tiêu dẫn đầu quay người, bước vào đệ Cửu Thiên Khuyết bên trong. Ứng Thiên Nam nhìn Diệp An một cái sau, cũng đi vào Thiên Khuyết. Diệp Minh, đi trước một bước. Diệp Đạo Hữu, cùng một chỗ a. Có không ít đăng thiên giả cùng Diệp An chào hỏi, thái độ đều rất tốt. Diệp An vừa cười vừa nói, các ngươi tiên tiến, ta sau đó liền đến. Cũng tốt. Vậy chúng ta đi vào trước. Không ít đăng thiên giả tuần tự đi vào đệ Cửu Thiên Khuyết bên trong. Bất quá nhân số chỗ này so với vừa mới bắt đầu tiến vào đệ tứ Thiên Khuyết đã giảm bớt rất nhiều. Đoạn đường này liên tiếp đại chiến, có quá nhiều người chết tại trên đường. Thiên lộ chính là như thế tàn khốc, ngoại giới thiên tài nhân kiệt, ở chỗ này nhiều như cá giết sang sông, căn bản không đáng chú ý chờ tất cả mọi người trở ra. La Nhất đối Diệp An nói rằng, Thiên Khuyết ta liền không tiến vào, ta chờ ngươi ở ngoài, ngươi chừng nào thì đi ra, ta liền lúc nào thời điểm xuất phát. Vậy làm phiền hai vị tiền bối. Diệp An đối với hai người nói rằng, La Nhị nhàn nhạt mở miệng, ngươi đã gặp diện mục thật của chúng ta tên thật gọi Thiên Vũ La. Ta nhớ kỹ. Danh tự này rất phù hợp tu La tộc phong cách. Giao phó xong sau, hai người liền quay người bay khỏi nơi này. Diệp An đối Tư Vũ nói rằng, sư tỷ, chúng ta cũng đi vào đi. Tư Vũ đi theo hắn hướng Thiên Khuyết đi đến, vừa nói, hai người này lai lịch bí ẩn, ngươi thật yên tâm sao? Tạm thời là yên tâm, bất quá ta cũng biết đề phòng các nàng, sư tỷ không cần phải lo lắng. Trong lòng ngươi hiểu rõ liền tốt. Chín chính là số chi cực. Thiên lộ bên trên hết thảy có 99 tòa thiên khuyết, cho nên phạm là mang 9 thiên khuyết đều là một chỗ trọng yếu tiết điểm cùng quan hải. Đệ cửu thiên khuyết chính là dạng này một nơi. Đứng ở bên ngoài không nhìn thấy đệ cửu thiên khuyết hình dáng, chỉ có một cái cao lớn hùng vĩ thiên môn, chạy xuôi cổ lão nặng nề khí tức, đã xúc lập không biết bao nhiêu năm. Tại một đám binh sĩ cùng thủ người qua đường nhìn soi mói, Diệp An cùng Tư Vũ biến mất tại thiên môn bên trong. Làm vượt qua thiên môn sau, xuất hiện tại trước mặt hai người chính là một cái thế giới khác. Đập vào mặt nồng đậm tiên linh chi khí để cho người ta sảng khoái tinh thần đều biến thông thấu rất nhiều. Diệp An ánh mắt kỳ dị, ở chỗ này cảm nhận được rõ ràng đại đạo phát tắc, dường như tiện tay liền có thể bắt được. Trong hư không thỉnh thoảng liền có đại đạo hoa văn hiện hiện, còn có thể nhìn thấy từng đầu trật tự pháp tắc sen lẫn thành thần liên, các loại phù văn thần bí cũng như ẩn như hiện, hội tụ không biết bao nhiêu đại đạo pháp tắc. Tiên tiên thánh địa sao? Diệp An tự lẩm bẩm. Hoàn cảnh nơi này cảm giác so tiên tiên thánh địa còn kinh người hơn một chút. Dù chỗ như vậy xem như một tòa thiên quyết, cũng khó trách những người khác sẽ nghĩ đến tiến đánh thiên quyết. Sư đệ, Tư Vũ thanh âm ở bên cạnh vang lên. Diệp An hướng nàng đi đến, tại một mảnh tiên vụ bao phủ địa phương thấy được một tấm bia đá, trên đó viết trên trăm chữ, là giới thiệu nơi đây thiên quyết chỗ. Tiên tiên bí cảnh, viễn cổ đạo tràng xem hết những này sau khi giới thiệu, Diệp An trong lòng kinh ngạc, lại là một chỗ viễn cổ thời đại liền tồn tại bí cảnh, cái này lai lịch thật đúng là đủ xa xưa. Thiên quyết bên trong cấm chỉ ẩu đả, mỗi người nhiều nhất có thể ở chỗ này chờ thời gian 10 năm, 10 năm về sau liền phải rời đi. Bất quá nơi này đại đạo pháp tắc rõ ràng như thế, cho dù là 10 năm, cũng thắng qua địa phương khác ngàn năm tu hành. Bất quá chuyện này đối với Diệp An mà nói lại là không ngừng 10 năm. Hai người tiến vào thiên khuyết chỗ sâu, nhìn đến đây linh dược khắp nơi đều có thậm chí đã sinh trưởng vượt qua trăm vạn năm. Linh khí cũng nồng đậm không thể tưởng tượng nổi, có chút đã hóa thành thể lỏng, ngưng tụ thành vũng nước nhỏ, tỏa ra ánh sáng lung linh, chói lọi vô cùng. Bọn hắn còn chứng kiến nơi này đá xanh đều biến không tầm thường, khắc rõ đạo văn, xương là nói thạch cũng không đủ. Cùng nhau đi tới, cơ hồ mỗi chỗ địa phương đều có bóng người, những cái kia vị trí tốt nhất đều đã bị chiếm cứ, để cho hai người có chút tiếc nuối. Tìm tiếp a. Hai người tiếp tục hướng phía trước. Không bao lâu, một chỗ bị sương mù bao phủ địa phương xuất hiện, nơi này đại đạo pháp tắc là rõ ràng nhất, tiên linh chi khí cũng dị thường nồng đậm. Nhưng là khiến người ngoài ý chính là, phương viên trăm trượng bên trong thế mà không có bóng người, để cho hai người có chút ngoài ý muốn. Như thế dễ thấy địa phương, không nên không ai phát hiện a, ngay tại hai người chuẩn bị đặt chân phiến khu vực này lúc, một thanh âm theo một bên khác truyền đến, ta khuyên các ngươi vẫn là thay một nơi tương đối tốt. Diệp An cùng Tư Vũ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái nam tử nhắm mắt ngưng thần, lặng lặng ngồi chung một chỗ trên đồng cỏ, quanh thân đại đạo pháp tắc ngưng tụ, hình thành từng thanh sắc bén tiểu kiếm, như là một mảnh kiếm vực. Diệp An khiêm tốn thỉnh giáo, xin hỏi đạo huynh đây là vì sao? Người kia thanh âm nhàn nhạt vang lên, có người ở chỗ này trầm mê tu luyện, kết quả tiến vào hóa đạo bên trong, tan biến tại trong lúc vô hình. Diệp An cùng Tư Vũ hai mặt nhìn nhau, thật đúng là có loại khả năng này. Loại kia trạng thái dưới là nguy hiểm nhất, ở vào ngộ đạo bên trong, cùng đại đạo giao cảm, tự cho là ngộ ra được vô số đại đạo huyền diệu, trên thực tế lại là cùng đại đạo giao hòa ở cùng nhau, cuối cùng bị đại đạo đồng hóa, chính xác người đều biến thành đại đạo phát tác. Đa tạ đạo huynh cáo chi. Diệp An lần nữa đối với nam tử hành lễ. Tư Vũ mở miệng nói ra, chúng ta lại tìm cái địa phương a. Diệp An lại là lắc đầu, trước tiên ở nơi này thử một chút, như thực sự không hành tại rời đi. Bên kia trên đồng cỏ nam tử nghe được hai người đối thoại, nhưng lại không có tại mở miệng nhắc nhở, dù sao hảo luôn khó quên đáng chết ủy. Sau đó, Diệp An cùng Tư Vũ liền đặt chân phiến khu vực này, tại linh khí hội tụ vũng nước nhỏ bên cạnh ngừng lại. Hai người riêng phần mình tìm một nơi ngồi xuống, sau đó liền tiến vào nội đạo trạng thái. Chương 1966, nhất phẩm thiên tiên. Chương 1966, nhất phẩm thiên tiên. Đại đạo hiển hóa, có đạo âm không ngừng tại người vang lên bên hai, trong lòng cũng không ngừng có đạo hoa đang tỏa ra, để cho người ta bỗng nhiên hiểu rõ, hiểu ra. Dạng này tu hành hoàn cảnh thế gian hiếm thấy, một năm liền thắng qua trăm năm thậm chí ngàn năm tu hành. Diệp An cùng Tư Vũ vị trí cho dù là tại toàn bộ đệ cửu thiên khuyết bên trong, đều xem như chỗ tốt nhất một trong. Nhưng cũng chính là bởi vì nơi này đại đạo pháp tắc quá mức rõ ràng, sẽ để cho ngộ đạo người bất chi bất giác liền tiến vào hóa đạo trạng thái, cuối cùng vô thanh vô tức biến mất. Diệp An chưa ngồi được bao lâu, liền hoàn toàn lâm vào ngộ đạo trạng thái, đủ loại đại đạo cảm ngộ hiện hiện, vô số huyền diệu đạo lý ở trong lòng nở rộ, nhường hắn trầm mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Theo thời gian trôi qua, ở bên cạnh hắn hiện hiện đại đạo hoa văn càng ngày càng nhiều, nguyên một đám phù văn thần bí hiện hiện, lóe ra khác biệt quang huy, đại đạo chi lực tràn ngập, đủ loại đạo âm chồng chất lên nhau, giống như là đạo tổ đang giảng đạo. Chính là tại loại này thần dị trạng thái bên trong, Diệp An thân thể bắt đầu tiêu tán, bị đại đạo đồng hóa, một cánh tay đều tại dần dần phân giải. Chủ nhân. Nhưng vào lúc này, Trung tộc nữ vương thanh âm trong lòng hắn vang lên, đem hắn tỉnh lại tới. Diệp An đột nhiên bừng tỉnh, theo ngộ đạo trạng thái bên trong thoát ly. Loại kia mỹ diệu bị đánh gãy, nhường trong lòng của hắn khó chịu, bản năng muốn trách móc nữ vương vài câu, nhưng lại phát giác chính mình một cánh tay đã biến mất. Cái này hắn lộ ra một vẻ kinh hãi. Lúc này mới ngồi xuống bao lâu, hắn một đầu cánh tay thế mà cứ như vậy biến mất, hơn nữa hắn không có cảm giác được một tia đau đớn, tựa như cánh tay này không phải hắn như thế. Sư tỷ. Diệp An uống ra hai chữ chân ngôn, như là kinh lôi tại Tư Vũ trong đầu nổ vang, đưa nàng cũng đánh thức. Tư Vũ sau khi tỉnh lại, phát hiện hai chân của mình thế mà biến mất, nhường nàng giật nảy mình. Nàng vội vàng nuốt vào mấy hạt khôi phục đục thân đang dược, đối Diệp An nói rằng: "Sư đệ, nơi đây mặc dù thần dị, nhưng là quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác a." Nàng lòng còn sợ hãi, đối với nơi này kiêng dè không thôi. Nếu như không phải Diệp An đưa nàng đánh thức, nàng đã hoàn toàn trầm mê trong đó, chẳng mấy chốc sẽ hóa đạo biến mất. Diệp An không có cam lòng, ở chỗ này tu hành khẳng định phải so địa phương khác tốt hơn, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất để cho mình đạt tới nhất phẩm thiên tiên cảnh giới. Đại đạo pháp tắc như thế sinh động, nếu là có biện pháp gì có thể yếu bớt hoặc là trói buộc nơi này đại đạo pháp tắc, ta liền có thể tiếp tục tu hành. Diệp An lộ ra vẻ suy tư. Trói buộc ân. Đương nhiên, trong đầu của hắn một tia sáng hiện lên, trên mặt cũng hiện hiện một vẻ vui mừng, thế nào đem cái này đem quên đi. Ta có thiên đạo chí bảo a. Thiên đạo chí bảo ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, mà thiên đạo pháp tắc thì có thể khiến cho đại đạo pháp tắc có thứ tự quy tắc vận hành, không đến mức hỗn loạn của bạo. Có thể nói, thiên đạo pháp tắc chính là đại đạo pháp tắc vận hành bình thường tầng dưới chót căn cơ. Nghĩ tới đây, hắn đối Tư Vũ nói rằng: "Sư tỷ, chúng ta không cần rời đi nơi này." "Ân? Vì cái gì?" Tư Vũ không hiểu. Diệp An vất tay bố trí xuống mấy tầng cấm chế, sau đó có chút kích phát thể nội trường sinh đỉnh. Một cỗ uy nghiêm chi lực theo trong cơ thể hắn lan tràn ra, chung quanh đại đạo pháp tắc quả nhiên nhận lấy áp chế, không còn giống trước đó điên cuồng như vậy hiện hóa. Đây là cảm giác được chung quanh biến hóa, Tư Vũ cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, ngươi làm như thế nào? Diệp An cười thần bí, sư tỷ chỉ quản an tâm tu hành chính là, ở chỗ này tu hành 10 năm, so ra mà vượt vạn năm tu hành a. Gặp hắn không chịu nói rõ, Tư Vũ cũng rất thông tuệ không có hỏi nhiều, chỉ là nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, tốt. Sau đó, nàng chậm rãi nhắm hai mắt, tiếp tục bắt đầu chính mình tu hành. Mặc dù có đại đạo pháp tắc không ngừng hiện hóa, nhưng lại không giống trước đó như thế tranh nhau chen lấn như ong vỡ tổ, nhường nàng có cơ hội thở dốc. Diệp An ở bên cạnh lặng lặng nhìn chăm chú lên, đi qua mấy canh giờ thời gian, nhìn thấy Tư Vũ không có bất kỳ cái gì hóa đạo dấu hiệu, hắn lúc này mới yên lòng lại. Sau đó hắn cũng hai mắt nhắm lại, tiếp tục bắt đầu nội đạo. Cách đó không xa trên đồng cỏ, tên nam tử kia mở ra hai mắt, nhìn thấy hai người bày ra cấm chế, không khỏi lắc đầu. Thật sự cho rằng cấm chế liền có thể đưa đến hiệu quả sao? Hắn không có mở miệng nhắc nhở, mà là tiếp tục chính mình tu hành. Hắn 10 năm kỳ hạn nhanh đến, hắn đến chân quý mỗi 1 phút mỗi 1 giây mới được. Trong cấm chế, Diệp An bày ra thời gian pháp tắc, nhường tốc độ thời gian trôi qua đạt đến gấp trăm lần. Ý vị này hắn có thể ở đại đạo vờn quanh hoàn cảnh bên trong tu hành dòng dã 1000 năm. Mỗi cách một đoạn thời gian, Diệp An liền có thể cảm nhận được chính mình đạo quả lớn mạnh một kia, đây là đạo hạnh gia tăng thể hiện. Có lẽ hắn thật sự có cơ hội ở chỗ này đột phá nhất phẩm tiên tiên. Tâm hắn không chuyên tâm, linh đại không minh, tâm thần như một, đại đạo chi hoa không ngừng đang tỏa ra, vô tận diệu lý ở trong lòng chảy xuôi. Thiên tôn đạo quả, thiên kiếm kiếm ý, tâm kiếm kiếm ý. Đây đều là có sẵn, là đại đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành. Hắn chỉ cần không ngừng hấp thu lĩnh ngộ liền thành, ở chỗ này không thể nghi ngờ là tăng nhanh cái này tốc độ hấp thu. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt liền đi qua 3 năm. Tư Vũ không thể không ngừng tu hành, nàng bản thân liền là nhất phẩm thiên tiên, dọc theo con đường này lại có không nhỏ tạo hóa, tu vi cũng tăng lên một chút, trải qua 3 năm này tu hành, nàng cảm giác mình đã đụng chạm đến huyền tiên cánh cửa, lại tiếp tục tu hành nói không chừng ngày nào đã đột phá. Cho nên nàng ngừng lại, bắt đầu nghiên cứu vật gì khác. Diệp An không có dừng lại. Tại đỉnh đầu của hắn, ba đóa đạo hoa hiện hiện, thứ ba đóa ngay tại dần dần hướng ngân sắc chuyển biến. Ý vị này hắn lập tức sẽ đột phá nhất phẩm thiên tiên cảnh giới. Hắn đối với đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ, mạnh nhất vẫn là thời gian pháp tắc, những năm gần đây hấp thu luyện hóa không ít thiên tôn đạo quả bên trong lực lượng thời gian. Nhưng là thiên tôn đạo quả lại giống như là không có giảm bớt như thế, thoạt nhìn vẫn là cỡ như vậy. Bởi vậy có thể thấy được đạo tôn cái loại này tồn tại đối với đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ được đấy đạt đến cảnh giới cỡ nào. Nếu như nói bọn hắn lĩnh ngộ là một mảnh biển lời nói, Diệp An hiện tại nhiều lắm là liền xem như một mảnh hồ nước. Tu hành năm thứ 9, Diệp An thứ 3 đóa đạo hoa hoàn toàn chuyển biến làm ngân sắc. Ba đóa màu bạc đạo hoa lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, không linh xuất trần, có loại thông thấu thuần khiết cảm giác, là một loại rất nhạt ngân sắc, nhìn rất dễ chịu. Diệp An không có dừng lại, mà là tiếp tục rèn luyện lắng đọng, để cho mình tại cảnh giới này hoàn toàn vững chắc. 10 năm kỳ tới, Diệp An cùng Tư Vũ rời đi đệ cửu tiên quyết, đi ra phía ngoài. Sư đệ, ngươi thế nào vẫn là nhị phẩm tiên tiên, không phải đột phá sao? Tư Vũ nhìn hắn tu vi, hơi nghi hoặc một chút. Hơn nữa hiện tại Diệp An cho nàng cảm giác so 10 năm trước tiến vào nơi này lúc còn muốn yếu, tựa như vừa mới bước vào nhị phẩm cảnh giới như thế. Diệp An đối nàng trừng mắt nhìn, vừa cười vừa nói, dạng này không phải càng tốt sao sư tỷ? Tư Vũ nhìn hắn chằm chằm mấy giây, ngươi có chút hỏng sư đệ. Khu khu khu, đây không phải vì gặp địch giả yếu sao? Sự thật cũng không phải là như thế, hắn lần nữa đem chính mình tách rời thành 3 cái thân phận, dự định theo 3 cái phương hướng khác nhau rời đi, đợi đến 3 cái phân thân toàn bộ đều đạt tới nhất phẩm thiên tiên lúc, hắn mới có thể tam nguyên quý nhất. Đến lúc đó, hắn tin tưởng mình sẽ là thiên lộ mạnh nhất một cái kia, không có cái thứ hai. Chương 1967, thứ 10 thiên quyết, Mộng Ly kiếm tiên. Chương 1967, thứ 10 thiên quyết, Mộng Ly kiếm tiên. Đột phá nhất phẩm thiên tiên sau, Diệp An thi triển Tam Nguyên Thiên Sinh chi thuật chia ra làm ba, mỗi cái phân thân thực lực đều hạ xuống tới nhị phẩm thiên tiên, mà lại là khó khăn lắm tiến vào. Tu vi như vậy đặt ở thiên lộ bên trên hoàn toàn chính xác có chút không đáng chú ý, gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Cho nên thiên tướng hóa thân mang đi thiên binh thần phủ còn có trọng huyền nhất khí côn, ngoài ra còn có La Nhị Âm thầm xem như người hộ đạo bảo hộ, địa tướng hóa thân mang đi thiên hoàng chính khí châu cùng ngũ sắc thần ấn, chúng tộc cũng đều tại bảo châu bên trong bị mang đi, người cùng nhau hóa thân thì bảo lưu lại thái hạp kiếm cùng thiếu dương bảo kính, tâm kiếm cùng kim sắc tiên kiếm cũng ở trên người, âm thầm có La Nhất xem như người hộ đạo bảo hộ. Cứ như vậy, ba cái phân thân an toàn liền được cực lớn bảo hộ, chỉ cần không phải huyền tiên ra tay, phân thân đều có thể ứng phó. Người cùng nhau hóa thân cùng Tư Vũ rời đi đệ cửu thiên quyết sau, liền tiến vào tinh không thâm sứ, rất nhanh liền biến mất không thấy. Cô quản vô ngần tinh không, hắc ám là vĩnh hằng chủ đề, vô biên bất ngát, chỉ có tịch mịch cùng cô độc làm bạn. Rất nhiều đăng thiên giả chính là như vậy, có người sẽ bị lạc trong tinh không, có người sẽ chết tại vũ trụ phong bạo, có người sẽ ngộ nhập hiểm địa. Mong muốn theo một cái thiên quyết vượt qua tới một cái khác thiên quyết, không có chính xác tinh lộ tọa độ, động một tí liền muốn tốn hao mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm thời gian. Mà thiên lộ mở ra lại chỉ có thời gian một vạn năm, nếu là tại cái này vạn năm bên trong không thể leo lên tầng 99 thiên quyết, đó chính là hoàn toàn thất bại, mặc kệ thiên tư như thế nào xuất chúng, đều cùng Thái Hạo Thiên vô duyên. Cho nên, dưới tình huống như vậy, vận khí cũng biến thành rất trọng yếu. Diệp An cùng Tư Vũ lần này vận khí liền rất tốt, vẫn chưa tới thời gian 5 năm, bọn hắn liền từ đệ cửu thiên quyết đi tới đệ thập thiên quyết. Trên đường đi cũng không có gặp phải quá lớn nguy hiểm, không tiêu tốn nhiều ít khí lực liền giải quyết. Đi vào thiên quyết bên ngoài, tại trước mặt hai người chính là không ngừng quần quần mây mù, chiết xạ ra các loại hào quang, tựa như ảo ngộng, cho người ta cảm giác rất không chân thật. Tại đám mây bên trong, có một tòa nguy nga hùng hồn thiên quyết như ẩn như hiện, tráng lệ uy hoàng, ngập trời đứng vững, mỗi tòa nhà vật đều phóng lên tận trời, giống như là từng thanh lợi kiếm, cho người ta một loại có thể xé rách hoàn vũ cảm giác đáng sợ. Diệp An nhìn phía trước cảnh sắc, rung động đồng thời cũng cảm giác có chút kỳ quái, bởi vì những này cảnh sắc cho hắn một loại cảm giác không chân thật, tựa như là huyễn cảnh, giống như là trong mộng mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Hắn đưa tay chạm đến trước mắt đám mây, lại là xuyên qua, cái gì đều không có sợ đến. Cảnh tượng trước mắt như là hải thị thật lâu, thật giống như tồn tại ở một cái khác thời không bên trong. Tư Vũ trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, cũng là ở chỗ này nhìn ra một chút mánh khóe. Cảnh sắc nơi này cùng ta Huyễn Nguyệt kiếm pháp có dị khúc đồng công chi diệu, bất quá muốn so kiếm pháp của ta cao minh nhiều, có thể diễn hóa xuất nguyên một tòa thiên quyết. Trong mắt nàng mang theo sợ hãi thán phục, có thể cảm nhận được bố trí nơi đây người đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Trải qua nàng một nhắc nhở như vậy, Diệp An thật đúng là thấy được một chút chỗ tương tự. Xem ra thành lập tòa này tiên khuyết người rất không bình thường a. Hắn mở miệng nói ra. Vào xem liền biết. Muốn đi vào nơi này cũng không dễ dàng, cần khám phá nơi đây một chút bố trí mới có thể tiến nhập, nếu không tựa như là đụng phải hải thị thật lâu, chỉ có thể xuyên qua. Hai người bước vào đám mây bên trong, thân ảnh rất nhanh liền bị quần quần mây mù che mất, hoàn toàn biến mất không thấy. Về phần một mực âm thầm theo dõi La Nhất thì lưu tại bên ngoài, tùy tiện tìm cái địa phương liền lặng lặng trở lên. Một bên khác, Diệp An cùng Tư Vũ tại xuyên qua tầng mây về sau, liền tiến vào thiên khuyết bên trong. Trung quanh như cũ có mây mù tại cuộn, thất thải lưu quang tại phiêu đãng, từng tia từng sợi, giống như là tiên tử dây thắt lưng, lộng lẫy, chói lọi nhiều màu. Hai người một bên đánh giá trung quanh, một bên đạp trên mây mù hướng phía tòa kia tráng lệ thiên khuyết đi đến. Đi vào thiên khuyết phía trước, bọn hắn ở chỗ này thấy được một khối to lớn bia đá. Phía trên ngoại trừ đệ thập thiên khuyết cái này bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn bên ngoài, còn có không ít chữ nhỏ. Hai người ngưng thần nhìn chăm chú, trong lòng đọc thầm lên. Làm xem hết trên tấm bia đá sau khi giới thiệu, hai người không khỏi nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Tòa này tiên khuyết sáng lập người lại là một vị kim tiên, hơn nữa còn là nữ kiếm tiên. Vị này nữ kiếm tiên tên là Mộc Ly, là nhiều năm trước một lần nào đó thiên lộ mở ra lên đỉnh người, mà lại là sớm nhất lên đỉnh một trong mấy người. Vì ghi khắc nàng tại thiên lộ bên trên kinh diễm biểu hiện, thế là liền có tòa này thiên quyết. Ngay cả trên tấm bia đá đệ thập thiên khuyết bốn chữ, cũng là nàng tự mình nâng bút, khó trách tản ra một câu nghiêm nghị kiếm ý. Càng quan trọng hơn là, vị này nữ kiếm tiên bây giờ là Thái Hạo Thiên Tôn đệ tử, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nàng tu luyện kiếm đạo lấy ảo mộng làm chủ, bị nàng giết chết người đều là chết không hiểu đấu, giữa bất chi bất giác liền chúng phải huyễn thuật. Mộc Ly kiếm tiên, Thiên Tôn đệ tử Diệp An tự lẩm bẩm, thân phận này thật đúng là đủ phân lượng. Sư tỷ, nếu như ngươi có thể bái nhập vị này kiếm tiên môn hạ tu hành liền tốt. Hắn vừa cười vừa nói, vị này nữ kiếm tiên kiếm đạo cùng Tư Vũ có chút tương tự, hai người rất thích hợp. Tư Vũ lại là lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy, dù sao cũng là Thiên Tôn đệ tử, người bình thường căn bản không lọt nổi mắt xanh của nàng. Chỉ cần có thể lên đỉnh, vậy thì có cơ hội. Diệp An đối với cái này có lòng tin tuyệt đối. Sư đệ ngươi cũng là lạc quan, ta tin tưởng sư tỷ thực lực đi. Hai người vượt qua bia đá đi vào thiên quyết, chạm mặt tới chính là một hồi ồn ào náo động thanh âm. Nơi này náo nhiệt có chút vượt quá hai người đón trước, san sát nối tiếp nhau công trình kiến trúc ở giữa khắp nơi đều là bóng người, liếc nhìn lại so đệ cửu thiên quyết người còn nhiều hơn. Cái này khiến Diệp An có chút ngắn ngủi ngạc nhiên, không biết rõ nơi này làm sao lại nhiều người như vậy. Hai người đi vào thành nội, tại trải qua nghe ngóng về sau mới biết được nguyên do trong đó. Nơi này sở dĩ có nhiều người như vậy, là bởi vì những người này đều ở nơi này tìm kiếm tạo hóa, tìm kiếm vị kia Mộng Ly kiếm tiên lưu lại tạo hóa. Diệp An cảm giác có chút giả, loại địa phương này tại sao có thể có một vị kim tiên lưu lại tạo hóa? Cuối cùng theo binh lính thủ thành nơi đó xác nhận, nơi này thật đúng là có, hơn nữa nghe nói là Mộng Ly kiếm tiên khai sáng kinh văn cùng kiếm pháp, liền giấu ở Thiên Khuyết bên trong. Chỉ có điều đệ thập Thiên Khuyết xúc lập lâu như vậy, đạt được bộ kinh văn này người lại lắc đắc không có mấy, hơn nữa từ đầu đến cuối đều không ai đạt được toàn bộ truyền thừa, nhiều nhất chỉ lấy được một phần trong đó. Sư tỷ, cơ hội của ngươi tới. Diệp An rất là kích động. Tư Vũ tu luyện kiếm đạo cùng nơi này có chút tương tự, tuyệt đối có khả năng thu hoạch được nơi này kinh văn cùng kiếm pháp. Tư Vũ giống nhau có chút kích động, dù sao cha mẹ của nàng chỉ là huyền tiên, thành tựu có hạn, chuyện này đối với nàng mà nói cũng là một loại hạn chế. Nếu là có thể đạt được một vị kim tiên truyền thừa, nàng hạn mức cao nhất liền sẽ rất cao. Nhiều người như vậy đều ở nơi này tìm kiếm, chúng ta chưa hẳn liền có thể thành công. Mặc dù trong lòng rất khát vọng, nhưng là Tư Vũ lại rất tỉnh táo, thậm chí có chút bi quan. Không cần tự coi nhẹ mình a sư tỷ, tin tưởng ta, không có người so ngươi thích hợp hơn. Diệp An lòng tin mạnh hơn nàng nhiều, đừng quên chúng ta còn có Bồ Đề Diệp, một lá không được chính là 10 lá, 10 lá không được liền đậu phụ lá. Chương 1968, gặp lại Cửu Vĩ Hồ. Chương 1968, gặp lại Cửu Vĩ Hồ. Diệp An hào khí bừng mây, một bộ nhà giàu mới nổi sắc mặt. Hắn thật đúng là có dạng này tư cách, tại cùng địa tướng hóa thân cách ra trước đó, hắn liền theo Thiên Hoàng Chính Khí Châu bên trong lấy ra không ít linh dược, trong đó liền bao quát không ít Bồ Đề thụ lá cây. Đây chính là ngộ đạo chí bảo, trên đời khó tìm, kim tiên đều chưa hẳn có thể lấy được tay, nhưng là hắn nơi này lại có rất nhiều. Hai người tại Thiên Khuyết bên trong đi dạo một vòng, nhưng lại không thể tìm tới một chỗ nơi yên tĩnh. Nơi này đăng tiên giả thực sự nhiều lắm, đều là hướng về phía Mộng Ly kiếm tiên truyền thừa tới, có ít người đã ở chỗ này ngưng lại trên 100 năm thời gian. Phải biết thiên lộ mở ra cũng bất quá mới 300 năm thời gian mà thôi, có thể thấy được những người này vận khí xác thực rất tốt, cơ hồ không đi cái gì đường quanh co đã tìm được Thiên Khuyết. Rơi vào đường cùng, hai người chỉ có thể tìm một chỗ người tương đối ít địa phương. Nơi này ở vào Thiên Khuyết một chỗ ngóc ngách, vị trí vắng vẻ, thiên lộ không có mở ra thời điểm, nơi này cơ hồ không ai. Nhưng là hiện tại, nơi này cũng được xưng tụng là kín người hết chỗ. Tìm hai cái vị trí sau, hai người liền ngồi xuống, trong miệng yên lặng chứa bên trên một mảnh Bồ Đề Diệp, sau đó liền bắt đầu tinh ngộ. Hơi mang theo điểm đắng chát hương vị tại trong miệng lan tràn ra, chảy vào trong bụng sau hóa thành một vệt trong eo, giống như là trong núi sâu lạnh thấu xương ngọt nước suối, để cho người ta tinh thần đều một mảnh không minh. Hai người rất nhanh liền tiến vào ngộ đạo trạng thái, dù là chung quanh có không ít người, có rất nhiều thanh âm tại vần quanh, đối hai người cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Diệp An chỉ là ôm thử một lần thái độ, được hay không được hắn cũng không đáng kể. Dù sao trên người hắn chuyển thừa đã đầy đủ hắn đi tiêu hóa, nếu là có thể đạt được một phần tự nhiên là tốt nhất, không chiếm được cũng không tổn thất gì. Về phần Tư Vũ, khi tiến vào nội đạo trạng thái bên trong, nàng quanh thân liền nổi lên quang mang, ánh trăng phun trào, như yên dường như sương mù, có chút mông lung cùng mông lung, nhiều thân ảnh của nàng đều biến bắt đầu mơ hồ, như lọt vào trong sương mù, tăng thêm một chút cảm giác thần bí. Lần này cảnh tượng cũng là cùng Thiên Khuyết bên ngoài đám mây có chút tương tự, nhiều người chung quanh cũng nhịn không được ghé mắt. Nhanh như vậy liền thành, thật hay giả? Đây là nhân loại sao? Lúc này mới bao lâu? Nàng đến cùng là thế nào làm được? Không ít người đều kinh thán không thôi, trong mắt kinh diễm hâm mộ vẻ ghen ghét không phải trường hợp cá biệt. Rất nhiều người đã ở chỗ này tìm hiểu nhiều năm, đổi rất nhiều cái địa phương, nhưng là từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Mà Tư Vũ ngồi xuống liền có biểu hiện như vậy, làm sao có thể không để cho người ta kinh ngạc? Đây chỉ là chính nàng tu hành kiếm đạo, cũng không phải là nơi đây kiếm đạo. Nhìn có chút tương tự a, tương tự con đường, xem ra nàng thành công khả năng rất lớn. Sẽ không thật muốn để nàng đạt được đi. Trung quanh tiếng nói chuyện trở nên lớn, có dụng ý khó dò người cố ý hành động, chính là muốn bừng tỉnh Tư Vũ. Nhưng nàng từ đầu đến cuối không cách nào tĩnh tâm tu hành. Chỉ tiếc, bọn hắn không biết rõ Bồ Đề Diệp uy lực, những âm thanh này đối với Tư Vũ mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thấy Tư Vũ không hề lay động, có người làm bộ tại ngộ đạo bên trong, cố ý phát ra càng lớn tiếng kiếm reo, sắc bén chói tai, xuyên thấu màng nhĩ. Dù vậy, chuyện này đối với Tư Vũ cũng không có ảnh hưởng. Nàng quanh thân tán phát ánh trăng càng phát ra nồng đậm, nàng như trăng bên trong tiên tử, hoàn toàn mông lung, phiêu nhiên xuất trận, nhìn không rõ ràng. Nồng đậm ánh trăng ngưng tụ thành vô số nhỏ bé kiếm khí, ở trung quanh nàng tạo thành một mảnh kiếm vực, đem ngoại giới thanh âm đều ngăn cách. Mà theo nàng diễn hóa của mình kiếm đạo, Thiên Khuyết bên trong ẩn dấu kiếm đạo truyền thừa cũng bị dẫn động, có từng tia từng tia từng sợi quang hoa tụ đến, tại Tư Vũ quanh thân chảy xuôi, vậy cũng là kiếm đạo pháp tắc biến thành, nhìn chói lọi vô cùng, trên thực tế lại giấu giếm sắc cơ. Mắt thấy nàng thế mà dẫn động nơi này kiếm đạo, có người hoàn toàn ngồi không yên, có người nhắm mắt ngưng thần, nhìn như tại ngộ đạo, giống như cũng đã nhận được nơi này kiếm đạo truyền thừa, chế tạo ra rất lớn thanh thế, quanh thân tản mát ra vô số kiếm khí, hướng phía trung quanh khuyết trừng ra, mong muốn đem Tư Vũ cũng cuốn vào trong đó. Diệp An mở mắt ra, mà không thay đổi hướng bên kia nhìn thoáng qua. Thiên Khuyết bên trong không thể động thủ, cho nên hắn cũng không cách nào ra tay. Người này nhìn như vô ý, kỳ thực cố ý, nhưng nếu thật truy cứu tới, hắn có thể một mực chắc chắn là vô ý gây nên, người khác cũng nói không ra cái gì. Người kia quanh thân kiếm khí mãnh liệt ra, rất nhanh liền lan đến gần Tư Vũ bên cạnh. Tư Vũ toàn thân nở rộ ánh trăng, còn có màu sắc rực rỡ ánh sáng vần quanh, đây đều là kiếm đạo pháp tắc biến thành, đem kia cuốn tới kiếm khí đều vỡ vụn. Có đệ nhất nhân, rất nhanh liền có người thứ hai, người thứ ba. Bọn hắn cũng làm ra giống nhau cử động, giả bộ như ngộ đạo kích phát của mình kiếm đạo tu vi, mong muốn đảo loạn Tư Vũ ngộ đạo. Đáng tiếc những này kiếm khí đều không thể ảnh hưởng đến Tư Vũ, đều bị cản lại. Diệp An ở bên cạnh mắt lại nhìn, chỉ là đem mấy người kia hình dạng đều ghi tạc trong lòng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tư Vũ quanh thân cảnh tượng càng phát ra kinh người, kia thuần trắng ánh trăng đều bị phủ lên thành thải sắc. Thải sắc kiếm khí cùng nàng kiếm khí xen lẫn, tạo thành một loại cộng minh, tại giao thế lưu chuyển. Chanh chanh chanh. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến từng tiếng lạnh thấu xương kiếm minh, giống như là vô số tiên kiếm tại ra khỏi vỏ, phát ra xé rách thương khung giống như thanh âm. Diệp An thể nội Thái Hạp kiếm đều vào lúc này run nhẹ nhẹ, nhận lấy dẫn dắt, bị một cỗ cường đại kiếm đạo pháp tác ảnh hưởng đến. Tại thiên khuyết bên ngoài, từng đạo thải sắc kiếm khí xông lên trời không, mỗi một đạo đều tráng kiện vô cùng, giống như là một đạo cầu vồng thăng lên, chiếu sáng toàn bộ thiên khuyết. Đây là cái gì? Tại sao có thể có kinh người như thế dị tượng? Không phải là có người đạt được Mộng Ly kiếm tiên truyền thừa? Là ai? Đến cùng là ai? Theo tráng kiện thải sắc kiếm mang dâng lên, thiên khuyết bên ngoài đám mây cũng phun trào, phát ra như núi kêu biển gầm thanh âm, nhấc lên trùng điệp sóng lớn, đánh ra lấy hùng vĩ thiên khuyết, làm cho cả thiên khuyết đều đang chấn động. Hết thảy chín loại nhan sắc đến cùng là ai đạt được truyền thừa? Thật sự có người lĩnh ngộ dị tượng như thế, đem Tư Vũ đều đánh thức, ngẩng đầu nhìn thiên khuyết bên ngoài kinh người dị tượng. Tại đây trời đám mây bên trong, có một thân ảnh cao to hiện hiện. Kia lại là một cái cựu vĩ hồ, chín cái đuôi múa, giống như là chín chuôi khác biệt lợi kiếm, tại đám mây bên trong múa, khuấy động đầy trời vân hải. Là nàng, lại là nàng. Nếu như là nàng vậy thì không kỳ quái. Đây là cựu vĩ hồ nhất tộc, bản thân liền am hiểu huyền thuật, có thể được ở đây miễn kiếm truyền thừa cũng hợp tình hợp lý. Trước đó liền có người suy đoán, nàng là có khả năng nhất đạt được nơi đây truyền thừa người một trong, thật đúng là bị nàng đạt được. Đây chính là tiên tiên ưu thế a, hâm mộ không đến. Không biết rõ nàng đạt được chính là kinh văn vẫn là một loại nào đó kiếm pháp. Chín đầu to lớn cái đuôi vung dậy, phát ra trận trận kiếm minh, vô số thải sắc kiếm quang mãnh liệt, rực rỡ màu sắc, để cho người ta hoa mắt. Hồi lâu sau, loại này dị tượng mới rốt cục tiêu tán, cửu vĩ hồ bản thể biến mất, nguyên địa chỉ còn lại một vị thân mang thải sắc tiên y thức tha thân ảnh. Chương 1969, Lớn Mộng Hành Vân trải qua chương 1969, Lớn Mộng Hành Vân trải qua nghe được chúng quanh người sợ hai thán phục đàm phán hòa bình bàn luận, Diệp An mới biết được đạt được kiếm tiên truyền thừa cái này cựu vĩ hồ tên là Hồ Thải Nhĩ Bảy, 8 năm trước liền đã đến đệ thập thiên quyết. Nàng tinh thông huyền thuật, một thân mị hoặc chi lực làm cho không người nào có thể chống cự, không ít người đều qua nàng nói. Cũng chính bởi vì có thiên phú như vậy, nàng mới tới nơi đây Mộng Ly kiếm tiên truyền thừa. Hiện tại tất cả mọi người rất hiếu kỳ, nàng đến cùng đạt được nhiều ít truyền thừa. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu, tin tưởng nàng đã bị không ít người để mắt tới. Một khi rời đi thiên quyết, chờ đợi nàng chính là mưa to gió lớn giống như công kích. Kinh người dị tượng biến mất sau, quần quần vân hải cũng lắng lại xuống dưới, thiên quyết bốn phía lần nữa biến gió êm sóng lặng, giống như là cái gì cũng không phát sinh qua. Trải qua chuyện này, Diệp An bên cạnh không ít người đều bị hấp dẫn, cũng là không ai lại đến chú ý Tư Vũ. Không có những người này quấy rầy, Tư Vũ cùng Diệp An liền lần nữa ngồi xuống, tiếp tục bắt đầu lĩnh ngộ nơi đây kiếm đạo truyền thừa. Chỉ có điều Diệp An ngồi hơn 10 ngày thời gian, cũng không có chút đầu mối. Huyết kiếm cũng không phải là hắn muốn đi đường, hắn từ đầu đến cuối không cách nào nhập môn. Bất quá hắn cũng không có khí nổi, không chiếm được coi như xong, thiên kiếm kiếm ý cùng tầm kiếm kiếm ý bên trong ẩn chứa kiếm đạo truyền thừa, đã đầy đủ hắn tìm hiểu. Cho nên hắn không tiếp tục đi nghiên cứu nơi này kiếm đạo truyền thừa, mà là chuyên tâm bắt đầu của mình kiếm đạo tu hành. Dù sao hắn tu vi hiện tại chỉ là khó khăn lắm tiến vào nhị phẩm mà thôi, có không ít chỗ tăng lên. Một bên tìm hiểu kiếm ý, hắn một bên cũng tại thôn vệ lấy dọc theo con đường này đạt được đạo quả, cơ bản đều là nhất phẩm thiên tiên, tu vi đều không thấp. Tại Bồ Đề Diệp phụ trợ hạ, tâm hắn không chuyên tâm, thần đài linh hoạt kỳ ảo, không nhiễm bụi bặm, không có chút nào tạp niệm. Nộ đạo tốc độ tiến triển cực nhanh. Hơn một tháng sau, Tư Vũ tỉnh lại, dự định rời đi Thiên Khuyết đi hướng mặt ngoài Vân Hải bên trong tu luyện. Diệp An cũng đi theo rời đi, đi ra phía ngoài Vân Hải bên trong. Màu sắc khác nhau đám mây cuồn cuộn, vũ quang thập sắc, chói lọi yêu kiều, đẹp không sao tả xiết. Rất khó tưởng tượng, tại như thế mềm nhũn đám mây bên trong sẽ ẩn giấu đi một vị kiếm tiên truyền thừa, thoạt nhìn không có mảy may lực sát thương. Vân Hải bên trong người cũng không phải số ít, đều là bị Hồ Thải Nhi trước đây không lâu động tĩnh hấp dẫn tới, muốn ở chỗ này đạt được kiếm tiên truyền thừa, chỉ tiếc hơn một tháng qua, cũng không người thành công. Tư Vũ tại Vân Hải bên trong tìm tới một chỗ nơi yên tĩnh, sau đó liền tĩnh tâm ngồi xuống. Thân ảnh của nàng rất nhanh liền bị đám mây bao phủ, quanh thân ánh trăng cùng đám mây xen lẫn, như yên dường như sương ngủ, hoàn toàn mông lung. Diệp An cũng tại bên cạnh nàng ngồi xuống, một bên dùng thời gian gia tốc tu hành một bên vì nàng hộ pháp. Trong chớp mắt chính là thời gian một năm. Tư Vũ đắm chìm trong tu luyện, vẫn luôn không có cái gì động tĩnh, chỉ là thân hình biến càng phát ra mở mịt mông lung. Nàng rõ ràng ngay tại Diệp An bên người cách đó không xa, nhưng là Diệp An lại cơ hồ cảm giác không thấy nàng tồn tại. Một năm qua này, tiến vào Vân Hải người cũng là biến thiếu đi. Hiển nhiên thời gian một năm không có thu hoạch, có người lần lượt từ bỏ. Bất quá Diệp An cảm thấy, những người này có lẽ có người thành công, chỉ có điều nấp rất kỹ. Trước đó cái kia Hồ Thải Nhi đạt được truyền thừa sau, một mực không hề rời đi thiên quyết, hiển nhiên cũng là lo lắng cho mình gặp phải chặn giết. Năm thứ ba thời điểm, Tư Vũ trên thân rốt cục truyền đến không giống chấn động. Loại ba động này cũng không mạnh mẽ, rất yếu ớt, cũng rất huyền diệu. Diệp An biết trên người nàng đang phát sinh một loại nào đó biến hóa, nhưng là cụ thể là cái gì hắn hoàn toàn nhìn không ra. Hắn kết thúc chính mình tu hành, chuyên tâm chú ý đến Tư Vũ bên kia động tĩnh, thời điểm đề phòng có thể sẽ phát sinh biến cố. Nhưng là lo lắng của hắn là dư thừa, liên tiếp đã qua một tháng thời gian, cũng không có cái gì động tĩnh rất lớn xảy ra, cũng là Tư Vũ biến càng phát ra huyền diệu. Diệp An dụng tâm đi cảm thụ, đều cơ hồ không cảm giác được hắn tồn tại. Ở trước mặt hắn dường như chỉ là một cái huyễn tượng, giống như là trong mộng xuất hiện thân ảnh. Nếu như không phải sợ hãi cắt ngang nàng tu hành, Diệp An đều muốn lên tay thử một lần. Lại qua hơn 10 ngày thời gian, Tư Vũ mới tỉnh lại. Nàng mở ra hai mắt, trong mắt quang mang chói lọi, sáng lạn như sao. Có nhật nguyện tinh thần ở trong mắt nàng tiêu tan, một nháy mắt giống như là trôi qua thời gian rất lâu. Ngắn ngủi hoảng hốt sau, nàng mới rốt cục lấy lại tinh thần, ánh mắt cũng biến thành thanh minh. Ngươi không sao chứ sư tỷ? Diệp An có chút khẩn trương, luôn cảm giác Tư Vũ giống như biến không giống như vậy. Ta không sao. Tư Vũ lắc đầu, nhìn trước mắt Diệp An, lại có loại dường như đã có mấy đời không chân thật cảm giác, chính là cảm giác giống như là làm một giấc mộng, một trận cực kỳ lâu mộng. Nam mơ. Diệp An nháy nháy mắt, sư tỷ ngươi sẽ không thật nhập mộng đi. Trước đó ta nhìn thấy ngươi ngay tại bên cạnh ta, nhưng lại cảm giác không thấy ngươi tồn tại. Là thế này phải không? Tư Vũ cũng là không nghĩ tới Diệp An cảm thụ là như vậy, bất quá ngươi nói không sai, ta xác thực nhập mộng. A. Diệp An kinh ngạc, thật đúng là a. Hắn ánh mắt tỏa sáng, cái kia sư tỷ trong mộng có phải hay không đạt được cái gì? Ân. Tư Vũ nhẹ nhàng gật đầu, tâm tình không tệ, ta trong mộng đạt được một bộ kiếm kinh. Kiếm kinh? Diệp An há to miệng, không phải là vị kia mộng ly kiếm tiên lưu lại a? Hẳn là nàng không sai, bộ này kiếm kinh tên là Đại Mộng Hành Bất Kinh, là một bộ công pháp, cũng có đem đối ứng kiếm quyết. Tư Vũ không có cái gì giấu giếm. Cái này kinh văn nghe liền không tầm thường. Chúc mừng sư tỷ. Diệp An phát ra từ nội tâm vì nàng cao hứng. Có bộ kinh văn này, Tư Vũ thực lực chắc hẳn lại có thể tăng lên một chút, nàng trước đó tu hành kinh văn chỉ là huyền tiên cấp bậc công pháp, hiển nhiên so ra kém Đại Mộng Hành Bất Kinh. Tư Vũ nở nụ cười xinh đẹp, cũng là nắm ngươi phúc. Diệp An trước đó nói nàng nhất định có thể được tới, đối nàng lòng tin 10 phần, thật đúng là đạt được. Ta đây là tin tưởng sư tỷ. Diệp An vừa cười vừa nói, đã đạt được bộ kinh văn này, sư tỷ không bằng liền lưu tại nơi này tu luyện a, đem kinh văn chuyển đổi tới về sau chúng ta ở trên đường. Cũng tốt. Tư Vũ không có cự tuyệt đề nghị này. Chuyển tu công pháp về sau, thực lực của nàng lại có thể gia tăng một chút, cũng có thể tốt hơn bảo hộ Diệp An, dù sao Diệp An thực lực bây giờ so trước đó còn kém chút. Hai người rời đi Vân Hải, tiến vào Thiên Khuyết bên trong. Thiên Khuyết bên trong mặc dù kín người hết chỗ, nhưng là những cái kia đối ngoại thuê động phủ lại trống không rất nhiều, quả thực có chút quỷ dị. Hai người thuê một cái động phủ, cứ như vậy thuận tiện Diệp An sử dụng thời gian gia tốc, riêng phần mình tuyển một gian tĩnh thất sau, hai người liền tiếp theo bắt đầu tĩnh tu. Tư Vũ chuyển tu công pháp, Diệp An thì tiếp tục thôn phệ đạo quả luyện hóa đan dược, tận khả năng tăng lên pháp lực của mình. Hắn tại đạo hạnh phương diện tu hành kỳ thật cũng không yếu, đã đạt đến nhất phẩm tiên tiên cảnh giới, chỉ có điều bởi vì đem tự thân chia ra làm ba, dẫn đến pháp lực cũng bị chia ra làm ba, cho nên tu vi liền giảm xuống. Hắn hiện tại chỉ cần tăng lên tự thân pháp lực, liền có thể nhường tu vi trở lại nhất phẩm tiên tiên. Chỉ bất quá hắn dã tâm rất lớn, cũng không muốn bèn bèn tăng lên pháp lực, còn muốn tận khả năng nhiều lĩnh ngộ một chút đại đạo pháp tắc, để cao mình hạn mức cao nhất. Chương 1970, thật đúng là đủ phế chương 1970, thật đúng là đủ phế khoảng cách Diệp An cùng Tư Vũ đi vào đệ thập thiên khuyết đã có gần 10 năm. Tại thời gian gia tốc trạng thái, hai người lại vượt qua không ngừng thời gian 10 năm. Trong mấy năm nay, Tư Vũ thành công chuyển tu công pháp của mình, đồng thời đem Đại Mộng Hành Bần Kinh tu luyện đến trước mắt cùng nhau xứng đôi cảnh giới. Thực lực của nàng quả nhiên tăng lên một chút, pháp lực cũng so trước đó biến càng thêm tinh thuần. Về phần kiếm đạo tu vi thì càng không cần nói, kiếm quyết kiếm thuật khẳng định cũng càng thêm tinh diệu. Diệp An tại thời gian gia tốc trạng thái tu hành mấy ngàn năm thời gian, gặp trên trăm bình đan dược, pháp lực cũng là tăng trưởng không ít, khoảng cách nhất phẩm cảnh giới càng ngày càng gần. Công thành viên mãn sau, hai người liền rời đi đệ thập thiên quyết, hướng phía tòa tiếp theo thiên quyết xuất phát. Một mực canh giữ ở âm thầm La Nhất cũng đi theo. Lấy nàng tu vi cùng nhãn lực, tự nhiên một cái liền có thể nhìn ra Tư Vũ biến hóa. Xem ra tại đệ thập thiên quyết thu hoạch không nhỏ đi. Có thể một đường chứng kiến hai người mạnh lên, đối với nàng mà nói cũng coi là một cái chuyện lý thú. Dù sao nàng năm đó cũng là như thế tới. Rời đi thiên quyết không bao xa, Diệp An cùng Tư Vũ liền liên tiếp đụng phải mấy nhóm người, có top 5 top 3, có mười mấy người cùng một chỗ hành động, nhưng là bọn hắn lại không có tiến vào tinh không thâm sứ, mà là tại mảnh này tinh vực bên trong tìm kiếm cái gì. Diệp An cùng Tư Vũ mặc dù có chút hiếu kỳ, bất quá cũng không có đi hỏi nhiều. Thằng đến lại gặp một nhóm người, hai người bị ngăn cản đường đi. Cái này đám người hết thảy có 6 cái, trong đó 4 cái đều là nhất phẩm thiên tiên cảnh giới, tu vi không kém. Bọn hắn đằng đằng sát khí, kẻ đến không thiện, rất có một lời không hợp liền động thủ tư thế. Tại 6 người này bên trong còn có một cái người quen, cái kia chính là Tử Tiêu cùng Ứng Tiên Nam. Ứng Tiên Nam nhìn thấy hai người, vẻ mặt cũng có chút xấu hổ. Mấy vị có việc? Diệp An mở miệng hỏi. Bên cạnh hắn một cái vẻ mặt lạnh lùng nam tử mở miệng, hỏi các ngươi một vấn đề. Có hay không thấy qua một cái cô gái bị thương? Diệp An lắc đầu, chưa thấy qua. Nam tử hiển nhiên cũng không tính cứ như vậy tùy tiện buông tha, các ngươi từ đầu tới đây? Đệ thập thiên quyết. Diệp An lần nữa trả lời. Chuyện này là thật? Nam tử lần nữa ép hỏi. Diệp An nhếch miệng lên một vệt đường cong, không coi là thật lại như thế nào. Nam tử ánh mắt lập tức biến sắc bén lên, bắn ra hai đạo thần mang, ngươi đùa bỡn ta? Là ngươi vô lễ trước đây. Diệp An từ tốn nói, đốt đốt ép hỏi, thật sự coi chính mình là cái gì sao? Nam tử trong mắt lánh mang kiếp người, vậy liền để ngươi nhìn ta là cái gì? Trong cơ thể hắn có một tiếng chói hai tiếng kiếm reo vang lên, xuyên qua linh hồn của con người, để cho người ta tinh thần đều tại nhói nhói. Ứng Tiên Nam lúc này đối với hắn truyền âm, Mạnh Minh an tâm chớ đội, trên người người này có huyền tiên cấp bậc chủ tộc, còn không chỉ một, cẩn thận mới là tốt. Nghe được hắn nói như vậy, nam tử con ngươi có chút co vào. Hắn chính là trước ngươi nâng lên người kia. Không tệ. Ứng Tiên Nam cũng không nghĩ đến sẽ cùng Diệp An dùng phương thức như vậy đụng tới, không phải bạn bất đắc dĩ tình huống hạ, hắn là thật không muốn đụng tới Diệp An. Không nói Diệp An thực lực bản thân, hắn miễn cưỡng còn có thể ứng đối, mấy cái kia huyền tiên cấp bậc chủng tộc mới là uy hiếp lớn nhất, tùy tiện liền có thể bóp chết hắn. Đơn giản truyền âm sau, Ứng Thiên Nam mở miệng, mang trên mặt nụ cười, chỉ là hiểu lầm mà thôi, hai vị không cần như thế, chúng ta thực sự đang tìm một người, đã Diệp huynh là theo đệ thập thiên khuyết đi ra, vậy thì không sao, hy vọng Diệp huynh một đường thuận lợi. Hắn hiện tại ước gì Diệp An mau mau rời đi. Vị kia mạch họ nam tử cũng không thể không đè xuống sát ý trong lòng, chỉ là đôi mắt vẫn như cũ lạnh lẽo. Mượn ngươi cắt luôn. Diệp An đối ứng tiên nam trả lời một câu, nhàn nhạt liếc qua mạch họ nam tử sau, liền quay người rời đi. Nhìn xem hai người rời đi, mạch họ nam tử hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói rằng, bất quá là gặp vận may mà thôi, thiên lộ nhìn chính là thực lực bản thân, không có mấy cái kia chủng tộc, ta một tay liền có thể bổ hắn. Ứng tiên nam chỉ là cười cười không nói gì. Nhưng là rất nhanh, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, cẩn thận. Vâng. Thư không đống nhiên vỡ vụn, một cỗ cương mãnh lực lượng bá đạo phá vỡ trời cao, như lưu tinh truy lạc đồng dạng đánh tới, một quyền liền hướng phía Mạc Hưng nam tử đập tới. Mạch họ nam tử vẻ mặt không thay đổi, nâng lên nắm đấm liền lên đón. Bành! Hai nắm đấm tại hư không va chạm, phát ra như kinh lôi tiếng vang, hai cỗ bảng bạc lực lượng vỡ vụn hư không, làm vỡ nát hoàn vũ. Bành! Lại một quyền rơi xuống, như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, quyền thế ngập trời, so trời long đất nợ còn kinh người hơn, chỉ có thuần túy lực lượng, nhất lực phá vật pháp. Mạch họ nam tử trên người kiếm ý vừa mới ngưng tụ, liền bị một quyền này đánh bạo. Bành! Ngay sau đó quyền thứ ba rơi xuống, quyền thế biến càng thêm kinh người, như là thương thiên ép xuống, dường như có thể nát bấy chư thiên thế giới, bá đạo tuyệt luân, giống như thiên thần. Mạch họ nam tử trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trong hư không vạch ra một đạo rõ ràng vết tích, thể nội khí huyết cuộn cuộn, khoe miệng nhịn không được chảy xuống một vệt máu. Diệp An thân ảnh hiện hiện, treo tại vỡ vụn trong hư không nhìn xuống hắn, trong mắt một mảnh hờ hững, tiếp ta ba quyền đều tốn sức, thật đúng là đủ phế. Ngươi nói cái gì? Mạch họ nam tử vẻ mặt biến đáng sợ vô cùng, trong mắt bắn ra hai đạo kiếm mang, toàn thân đều tại dâng lên lấy kiếm ý, hắn tu luyện chính là sát lục chi đạo. Trên người sát ý rất đậm, một thân kiếm thuật chỉ vì giết người, thực lực hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Ta nói ngươi rất phế, không đủ tinh tường sao? Diệp An nói lần nữa. Mạch họ nam tử trên người kiếm ý tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Mạch huynh, tỉnh táo. Ứng tiên nam lần nữa đối với hắn truyền âm, thậm chí dùng tới đạo âm, mong muốn nhường hắn tỉnh táo lại. Hắn nói không chừng đây là tại cố ý khích giận ngươi, đừng trung kế. Mạch họ nam tử lúc này mới hơi hơi tỉnh táo một chút. Hắn lạnh lùng nói rằng, thiên lộ rất dài, chúng ta sẽ còn gặp lại, nhất thời thắng bại không tính là gì. Diệp An chỉ là cười nhạo một tiếng, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Mạch họ nam tử vẻ mặt tâm trầm, còn chưa bao giờ bị người dạng này đục nhã qua. Bất quá Diệp An thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, chỉ là một cái nhị phẩm tiên tiên, nhục thân chi lực lại đáng sợ như vậy, là hắn cuộc đời ít thấy. Diệp An cùng Tư Vũ tiếp tục hướng phía trước. Tư Vũ mơ hồ đoán được cái gì, bọn hắn giống như là đang tìm một người. Hẳn là, nói không chừng chính là cái kia cựu vĩ hồ. Diệp An mở miệng nói ra. Đối với người này hạ lạc, hắn cũng không thế nào quan tâm, dù là nàng đạt được mộng ly kiếm tiên truyền thừa, bị nhiều người như vậy để mắt tới, nàng muốn sống sót có chút khó khăn. Quan tâm nàng đâu? Rời xa mảnh này tinh vực sau, hai người tiến vào một mảnh mênh mông hải cốt, nơi này trải rộng thiên thạch cùng tiên thể mảnh vỡ, khắp nơi đều là vỡ vụn sao trời, không biết bao nhiêu tinh thần vẫn lạc ở chỗ này. Nơi này hải cốt đã tồn tại thời gian rất lâu, ngay cả đại chiến vết tích đều không thấy được, tại dưới sức mạnh của tháng năm bị ma diệt. Nếu như lách qua lời nói, muốn cuốn rất dài một đoạn khoảng cách, cho nên hai người dự định trực tiếp đi ngang qua mà qua. Nhưng là tại đi ngang qua một nửa thời điểm, một cái mềm mại đáng yêu tận xương thanh âm tại hai người vang lên bên tai, hai vị, không biết có thể hay không mang nô gia cùng đi đâu. Chương 1971 đạo nguyên chương 1971 đạo nguyên hồ thải nhi. Diệp An cùng Tư Vũ suy đoán là đúng. Trước mặt gặp phải cái kia rất nhiều nhân mã, đều là đang tìm kiếm tung tích của nàng, đang đuổi giết nàng. Lại không muốn nàng đã chạy đi xa như vậy, đi tới mảnh này tràn ngập thiên thể hải cốt cùng thiên thạch khu vực. Hồ thải nhi một thân màu sắc rực rỡ tiên y liễu, dáng người thướt tha, yểu điệu động lòng người, toàn thân chạy xuôi mỹ ý, rõ ràng là thiếu nữ giống như mặt, lại toát ra một loại thiếu phụ mới có xinh đẹp cùng ngũ mị, một đôi hồ ly nhãn tựa như biết nói chuyện một dạng, mỹ nhãn như tơ, hại nước hại dân. Diệp An cùng Tư Vũ thần sắc bình tĩnh nhìn xem nàng, cũng không nhận được nàng mị ý quá nhiễu. Lúc này Hồ Thải Nhi sắc mặt có chút tái nhợt, một bộ nguyên khí tổn hao nhiều bộ dáng, xem bộ dáng là bỏ ra cái giá không nhỏ mới chạy trốn tới nơi này. Có việc. Diệp An nhàn nhạt mở miệng. Hồ Thải Nhi dáng tươi cười xinh đẹp, môi đỏ như lửa, không biết hai vị có thể hay không tạo thuận lợi, mang tiểu nữ từ đoạn đường đâu. Không tiện. Diệp An một ngụm từ chối, cũng không muốn mang một cái vướng víu ở bên người. Hồ Thải Nhi thần sắc biến ảo, lộ ra một mặt ai oán cùng yêu thương, công tử lòng độc các a. Nét mặt của nàng không có chút nào làm ra vẻ, nhìn không ra là chàng, phối hợp một thân mỹ ý, ta thấy mà yêu, đổi rất nhiều người đoán chừng đều đã bị ảnh hưởng đến. Nhưng mà Diệp An vẫn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ là lườm nàng một chút, liền đối với Tư Vũ nói ra, đi thôi sư tỷ. Ngay tại hai người chuẩn bị rời đi thời khắc, Hồ Thải Nhi thanh âm lại tại phía sau hai người vang lên, nghĩ không ra trừ ta ra, thế mà còn có người đạt được Mộng Ly kiếm tiên truyền thừa, ai nha nha, tin tức này nếu như bị những người khác biết, không biết sẽ là cái gì chẳng diện. Diệp An lập tức dừng lại, nàng quay đầu nhìn xem Hồ Thải Nhi, ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Hồ Thải Nhi vung lên một sợi tóc đen, khóe môi câu lên một vòng đường cong, ta nói không đủ rõ ràng sao? Mặc dù các ngươi tại Thiên Khuyết thì không có bất cứ gì dị tượng xuất hiện, nhưng là đồng dạng là đạt được Mộng Ly kiếm tiên truyền thừa, ta có thể cảm thụ được. Diệp An con mắt khẽ híp một cái, nguyên lai là duyên cớ này. Đã như vậy, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng xâm nhiên sát ý, đôi mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Cảm nhận được cỗ sát ý này, Hồ Thải Nhi trong lòng cũng là giật mình, cảm giác giống như là trong nháy mắt rơi vào xâm hàn địa ngục, cái kia thuần túy lại sát ý nồng đậm để nàng đều có chút hãi hùng kết vía. Thật mạnh sát ý, người này đến cùng từng giết bao nhiêu người? Chỉ là nhị phẩm tiên tiên, thế mà cho ta cảm giác nguy hiểm như thế. Mặc dù trong lòng sóng cả mãnh liệt, nhưng là trên mặt của nàng lại dáng tươi cười không thay đổi, làm sao? Muốn giết ta? Hai người các ngươi hoàn toàn chính xác có thực lực này, nhưng là vô dụng. Trước đó những cái kia truy sát ta người, thực lực của bọn hắn cộng lại so với các ngươi mạnh hơn nhiều, nhưng là y nguyên để cho ta chạy trốn tới nơi này. Công tử cần phải biết, giết ta không được nói, liền sẽ có người theo đuổi giết các ngươi. Đối mặt cái này uy hiếp trắng trợn, Diệp An sát ý trở nên càng thêm mãnh liệt. Thái Hạp kiếm ở trong cơ thể hắn tiếng rung, một cỗ xâm nhiên kiếm ý lượn lờ tại hắn quanh thân, để chung quanh hư không đều hiện lên từng đạo vết nứt, bị cắt đứt ra. Thật mạnh kiếm ý. Hồ Thải Nhi lần nữa kinh hãi, cỗ kiếm ý này so với nàng gặp phải rất nhiều nhất phẩm thiên tiên cũng còn mạnh hơn. Đây là nhị phẩm thiên tiên sao? Nàng lúc này cũng ý thức được, uy hiếp đối với Diệp An tựa hồ không có tác dụng gì. Thế là nàng đội vàng nói, chỉ cần các ngươi mang ta đoạn đường, ta có thể cùng các ngươi làm giao dịch. Diệp An bất vi sở động, trên người kiếm ý càng phát ra hừng hực. Hồ Thải Nhi thật sự có chút luống cuống, nàng mọi việc đều thuận lợi mị thuật thế mà triệt để mất hiệu lực. Trước đó cho dù là đụng tới tâm trí kiên định kiếm tu, bao nhiêu cũng sẽ bị nàng ảnh hưởng đến, nhưng là Diệp An lại hoàn toàn miễn dịch, may may không bị ảnh hưởng. Là cùng đạo nguyên có liên quan bí bảo, nàng đội vàng nói. Nghe được đạo nguyên hai chữ này, Diệp An trên người kiếm ý bỗng nhiên dừng lại một cái chớp mắt. Tư Vũ ánh mắt cũng nhìn lại, hiển nhiên là nghe nói qua loại vật này. Đạo nguyên. Diệp An nhìn xem nàng nói ra, ngươi nói chính là loại kia đại đạo bản nguyên vô thượng kỳ chân sao? Không sai, chính là loại này kỳ chân. Hồ Thải Nhi mở miệng nói ra. Vật chân quý như vậy, kim tiên đều sẽ khát vọng, ngươi cam tâm nói cho chúng ta biết. Diệp An dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt ý nguyên sắc bén. Hồ Thải Nhi cười khổ một tiếng, nhìn có chút đáng thương, mệnh đều nhanh không có, muốn loại đồ vật chân quý này còn có cái gì dùng? Huống chi, ta chỉ là gặp qua nó, còn không có đạt được. Cái này cần nhờ chính các ngươi đi tìm. Ngươi chỉ có thể cung cấp tin tức. Diệp An mở miệng hỏi. Là. Hồ Thải Nhi trong lòng có chút tâm thần bất định, nếu như cái này cũng không thể để Diệp An động tâm nói, vậy nàng chỉ có thể cá chết lưới rách. Diệp An quay đầu nhìn về phía Tư Vũ, sư tỷ, ngươi nói thế nào? Muốn dẫn một cái vướng víu cùng một chỗ hành động, khẳng định phải hỏi thăm một chút ý kiến của nàng. Tư Vũ miệng thơm khẽ mở, nếu quả như thật là đạo nguyên lời nói, có thể cân nhắc. Bất quá trước lúc này, ánh mắt của nàng rơi vào Hồ Thải Nhi trên thân, ngươi đến phát hạ thiên đạo lời thề, cam đoan như lời ngươi nói tin tức đều là thật. Thiên đạo lời thề đối với tiên nhân có tuyệt đối trói buộc lực, một khi vi phạm, thể nội đạo quả liền sẽ băng diệt, để cho người ta triệt để hóa đạo. Có thể. Hồ Thải Nhi trực tiếp đáp ứng xuống, nhưng là các ngươi cũng muốn cam đoan đem ta đưa đến địa phương an toàn mới được. Có thể. Diệp An cũng gật đầu đáp ứng. Hồ Thải Nhi có chút thở dài một hơi, liền sợ hai người không đáp ứng. Sau đó, nàng liền tại Diệp An cùng Tư Vũ chứng kiến phát xuống hạ thiên đạo lời thề. Một cỗ kỳ diệu thiên đạo ba động từ nơi này phát ra, sau đó rơi vào Hồ Thải Nhi trên thân. Nàng sửa sang lại một chút suy nghĩ, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Đạo nguyên chia làm hai loại tình huống. Hai loại? Diệp An khẽ nhíu mày, hắn biết cũng chỉ có một loại. Không sai. Hồ Thải Nhi tiếp tục nói, thanh âm mềm mại mềm mại, một loại là tiên thiên, một loại là ngày kia, bất quá bọn chúng phẩm chất nhưng không có chia cao thấp, có khác biệt nhân tố ở trong đó. Trước thiên đạo nguyên chính là tại tiên thiên dưới điều kiện đản sinh, cơ bản chỉ sinh ra tại đại đạo nồng nặc nhất rõ rệt nhất địa phương, thì như tiên thiên thánh địa, trong động thiên phúc địa, hoặc là tại một chút đại đạo diễn hóa địa phương nguy hiểm cũng sẽ xuất hiện. Sau thiên đạo nguyên thì cùng ngày kia sinh linh có quan hệ, ta gặp phải cái kia cố đạo nguyên chính là ngày kia nhân tố hình thành, là một vị kim tiên hóa đạo đằng sau, hắn đạo quả cùng đại đạo pháp tắc giao hòa sau hình thành, ẩn chứa một vị kim tiên sở nộ đạo pháp. Nghe đến đó, Diệp An cùng Tư Vũ đều lộ ra vẻ chợt hiểu, đây là bọn hắn lần đầu tiên nghe được đạo nguyên khác biệt. Ta gặp phải cái kia cố đạo nguyên thế gian hiếm thấy, hỗn hợp thiên địa đại đạo cùng một vị kim tiên đại đạo, so một chút trước thiên đạo nguyên còn muốn chân quý, đây chính là ta nói tới giữa bọn chúng không có chia cao thấp. Cụ thể ở nơi nào? Diệp An phi thường tâm động. Hiện tại ta không biết nó ở nơi nào. Bất quá ba mươi mấy năm trước ta gặp được đạo nguyên địa phương có thể nói cho các ngươi biết, cần chính các ngươi đi truy tìm. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tạm dừng tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương. Tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy. Coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 1972 Hồ Thải Nhi chấn kinh. Chương 1972 Hồ Thải Nhi chấn kinh. Thế mà đã là hơn 30 năm trước sự tình. Cái này khiến Diệp An khẽ nhíu mày. Ba mươi mấy năm đi qua, ai biết đạo nguyên hiện tại chạy đến đâu đi. Hồ Thải Nhi gặp hắn lộ ra bộ dáng như thế, liền bổ sung một câu, đạo nguyên chỉ cần nhìn thấy, liền có dấu vết mà lần theo, ngươi có thể dọc theo đại đạo vết tích truy tìm xuống dưới. Nàng nói thì nói thế, nhưng này thế nhưng là đạo nguyên, dung nhập thiên địa đại đạo bên trong, mắt thường không thể gặp. Dù tâm cảm giác cũng chưa chắc có thể cảm giác được, há lại dễ dàng như vậy liền có thể tìm được. Bất quá so sánh với nghe đồn, hiện tại chí ít có manh mối, có người tận mắt nhìn đến qua, là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Diệp An cùng Tư Vũ nhìn nhau, trong lòng đều có so đo. Vậy liền theo chúng ta đi đi. Diệp An mở miệng nói ra. Hồ Thải Nhi vũ mị cười một tiếng, cái kia Thải Nhi làm phiền công tử chiếu cố. Tư Vũ nhàn nhạt quét nàng một chút, ngươi cái dạng này quá rõ ràng, có thể hay không thay cái bộ dáng. Hồ Thải Nhi bất đắc dĩ nói ra, truy sát ta trong đám người có không chỉ một người tu thiên nhãn đồng thuật, ta huyền thuật sẽ bị xem thấu, bằng không thì cũng sẽ không luân lạc tới hiện tại tình trạng này. Vậy ngươi lại là làm sao cho tới? Từ Vũ mang theo ánh mắt hoài nghi nói ra. Ta tu có một loại hồ tộc đặc hữu bí thuật, có thể hy sinh một cái đuôi chế tạo ra một cái cùng bản thể không khác nhau chút nào phân thân, chỉ bất quá thực lực lại không bằng bản thể, đây là chúng ta chạy chối chết thủ đoạn. Hồ Thải Nhi giải thích nói, bất quá hy sinh một cái đuôi, chúng ta cũng sẽ nguyên khí tổn hao nhiều, cần rất nhiều năm mới có thể tu luyện trở về. Diệp An hơi kinh ngạc, đây chẳng phải là tương đương với nhiều chín đầu mệnh. Hồ Thải Nhi nhìn xem hắn nói ra, công tử nghĩ quá tốt đẹp, nếu thật sự là như thế, vậy ta hồ tộc đã sớm là trong tiên giới đỉnh tiêm tộc đàn, bình thường nhiều nhất chỉ có 3 lần cơ hội, một khi hy sinh vượt qua 3 cái đuôi, liền nguy hiểm đến tính mạng, mà lại tổn thất nguyên khí cũng rất khó lại tu trở về. Dạng này mới tính bình thường, nếu thật có 9 đầu mệnh, đó chính là thật nghịch thiên. Diệp An nghĩ nghĩ, đối với Tư Vũ truyền âm nói, sư tỷ, bộ dáng của nàng quá chói mắt, rất dễ dàng bại lộ, nếu là dẫn tới người khác truy sát, động thủ thời khắc trên người người truyền thừa nói không chừng cũng sẽ bại lộ, không bằng ta trước tiên đem quỷ văn tộc túi ra cấp cho nàng, để nàng trước ngụy trang một chút. Tư Vũ nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, giữa lông mày có một vệt nhảy cấm chi sắc hiện lên. Diệp An nguyên bản có thể trực tiếp cho, lại trước hỏi thăm ý kiến của nàng, cái này khiến trong nội tâm nàng cảm giác rất không giống với, đối với hồ ly tinh này địch ý cũng giảm bớt rất nhiều. Dù sao chỉ là một nửa trên đường đụng phải người xa lạ, chính mình không đáng cùng nàng tức giận. Tư Vũ truyền âm trả lời, có thể, sư đệ ngươi xem đó mà làm là được. Diệp An sau đó đối với Hồ Thải Nhi nói ra, ngươi hình dạng quá bắt mắt, ta chỗ này có một dạng đồ vật có thể che lấp dung mạo của ngươi, trước cho mượn ngươi sử dụng. Nói, hắn lật tay lấy ra trên người quỷ văn tộc túi ra. Nhìn thấy bộ kia mềm mại bóng ánh túi ra, Hồ Thải Nhi lộ ra vẻ khiếp sợ, quỷ văn tộc túi ra. Hơn nữa còn là kim tiên cấp bậc. Túi ra tản ra khí cơ để nàng tim đập nhanh, có rất mạnh uy áp. Nàng dùng một loại kinh động như gặp thiên nhân ánh mắt nhìn xem Diệp An, không biết hắn đến cùng là lai lịch gì, một cái nhị phẩm tiên tiên, cho nàng cảm giác lại so huyền tiên cao thâm hơn khó lường. Không sai. Hồ Thải Nhi đè xuống trong lòng ba động, đơn giản tế luyện đằng sau liền đem túi ra dung nhập da thịt của mình, dung mạo của nàng rất nhanh liền biến thành mặt khác một bộ dáng, liền ngay cả trên thân cái kia cố yêu mị chi khí đều bị cải biến. Cho dù là Diệp An đứng ở trước mặt của nàng, cũng nhìn không ra đến nàng có cái gì sơ hở. Đây chính là kim tiên cấp bậc quỷ văn tộc túi ra chỗ người tiên. Sau đó ba người liền lên đường, bắt đầu đi ngang qua vùng vành đai thiên thạch này. Bọn hắn lên đường không bao lâu, liền đụng phải đuổi theo phía sau nhân mã. Hồ Thải Nhi lưu lại phân thân kia đã bị diệt, bọn hắn cũng phát giác chính mình bị lừa rồi, thế là liền một đường đuổi tới. Diệp An phảng phất giống như không nghe thấy, coi như là cái gì cũng chưa từng xảy ra, tự mình đi đường. Sau mười mấy ngày, bọn hắn lần nữa đụng phải Ứng Thiên Nam còn có mạch họ Nam tử một đoàn người. Khi nhìn đến Diệp An nguyên bản hai người đội ngũ biến thành ba người sau, bọn hắn khó tránh khỏi có chút hoài nghi. Nhưng là Hồ Thải Nhi đã mặc vào quỷ văn tộc túi ra, bọn hắn sửng sốt không nhìn ra cái gì khác biệt. Ứng Thiên Nam thậm chí âm thầm vận dụng tâm nhãn, dùng tâm đi nhìn Hồ Thải Nhi, ý nguyên không nhìn ra sơ hở gì. Mạch họ Nam tử trong mắt đồng dạng có thần quang hiện lên, vận dụng đồng thuật cũng là không có bất kỳ phát hiện nào. Bọn hắn mặc dù vẫn có chút nghi hoặc, bất quá nhưng không có dừng lại, cùng Diệp An ba người gặp thoáng qua, hướng phía tinh không thâm sứ bay đi. Các loại mấy người kia rời đi, Hồ Thải Nhi cũng âm thầm thở dài một hơi, chẳng qua là cảm thấy cái này quỷ văn tộc túi ra quả thật kỳ diệu. Sau đó một đoạn thời gian, bọn hắn liên tiếp đụng phải mấy nhóm nhân mã, đều là lúc trước truy sát Hồ Thải Nhi người. Mặc dù bọn hắn có chỗ tiếp xúc, nhưng là đồng dạng không ai có thể nhìn ra Hồ Thải Nhi sơ hở. Nguy hiểm nhất là đối mặt trong đó một nhóm người thời điểm, Hồ Thải Nhi lộ ra một chút sắc ý, cũng may cuối cùng không có xuất hiện ngoài ý muốn gì. Tại cùng đám người này sau khi tách ra, Diệp An liền thần sắc nghiêm túc cảnh cáo nàng, để nàng thu liễm sát ý của mình, dù là có một chút cảm xúc cũng không thể bạo lộ ra. Hồ Thải Nhi cũng hướng hắn nói xin lỗi, biểu thị chính là đám người này đuổi nàng đuổi hung nhất, cầm đầu hay là trước đó đối với nàng biểu lộ đa nghi ý nam tử. Chính là bởi vì loại này phản bội, mới khiến cho nàng không cẩn thận lộ ra một chút sát ý đối với cái này Diệp An cũng có chút im lặng, không biết nói cái gì cho phải. Gần một năm sau, bọn hắn đã tới một chỗ phồn hoa tinh vực. Giữa song phương ước định đạt thành, lựa chọn ở chỗ này phân biệt. Phân biệt trước đó, Hồ Thải Nhi đem chính mình trước đó nhìn thấy đạo nguyên tinh không đổ giao cho hai người, kết thúc cuộc giao dịch này. Phân biệt sau, Diệp An cùng Tư Vũ liền lên đường, ngựa không ngừng vó hướng phía mục tiêu vị trí tiến đến. Chỉ bất quá vừa đi không có mấy ngày, Diệp An liền ngừng lại. Dù sao đây đều là ba mươi mấy năm trước sự tình, chỗ kia địa phương cách bọn họ khẳng định rất xa, tối thiểu cũng muốn thời gian mấy năm mới có thể đổi tới, cái này không thể nghi ngờ lại là một loại trì hoãn, trời mới biết đạo nguyên lại chạy đến địa phương nào đi. Vì giảm bớt điểm ấy phiền phức, Diệp An liền đem âm thầm thủ hộ bọn hắn La Nhất kêu lên. Tiền bối, đưa chúng ta đi một nơi cũng không tính vi phạm ngài hộ đạo ý nguyện đi. Đối với La Nhất tới nói, đừng nói là tặng người, chính là để nàng đi giết người đều không phải là vấn đề. Hộ đạo chỉ là nàng một cái lấy cớ thôi. Có thể. Nghe được La Nhất đáp ứng, Diệp Hạ Tặc lập ngựa lộ ra nét mừng. Vậy liền phiền phức tiền bối, đưa chúng ta đi nơi này, hắn tướng tinh không hình giao cho La Nhất. Lấy La Nhất tốc độ, khẳng định nhanh hơn bọn họ. Mà lại lần này chúng ta truy tìm chính là một vị kim tiên hóa đạo đằng sau hình thành đạo nguyên, có thể phân tiền bối một bộ phận. Có thể. La Nhất càng thêm không có lý do cự tuyệt. Kim tiên đạo quả hình thành đạo nguyên, đối với nàng mà nói giá trị vô lượng, có thể tu bổ nàng kim tiên đạo quả. Đề cử chuyển hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sáng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 1973 truy tìm đạo nguyên, chương 1973 truy tìm đạo nguyên, La Nhất mang theo Diệp An cùng Tư Vũ xuất phát. Một đạo sáng chói kim quang bạch phá vũ trụ, bằng tốc độ kinh người hướng phía mục tiêu chỗ tinh không bay đi. Cảm nhận được loại này xuyên thẳng qua tốc độ, Diệp An đều một trận kinh ngạc. Trung quanh tinh thần hóa thành vô số lưu tinh gặp thoáng qua, đầy trời đều là lưu quang. Tốc độ này so với hắn cùng Tư Vũ không biết nhanh hơn bao nhiêu. Vẹn vẹn không đến thời gian 3 tháng, bọn hắn liền vượt qua rất nhiều tinh vực, đi tới mục đích nơi này. Nơi này có chút cô quạnh, chỉ có nơi xa ảm đạm tinh quang đang lóe lên, nổi lơ lửng mấy khối lẻ tẻ thiên thạch khổng lồ, trừ cái đó ra liền chẳng còn gì nữa. Diệp An xuất ra hồ thải nhi cho tinh không đồ nhìn thoáng qua, xác nhận chính là chỗ này. La Nhất vẫn ngắm nhìn xung quanh, trong mắt có nhàn nhạt kim mang hiện lên, nơi này đại đạo hoàn toàn chính xác xuất hiện qua đặc thù ba động, còn có một chút vết tích lưu lại. Diệp An mở ra động chân chi nhãn nhìn một chút, lại cái gì cũng không thấy. Xem ra hay là kim tiên nhãn lực càng mạnh một chút. Bất quá hắn còn có biện pháp khác. Diệp An tâm niệm vừa động, một cỗ huyền diệu ba động từ trên người hắn lan ra, để chung quanh tinh không đều sinh ra gợn sóng. Hắn đang thi triển lực lượng thời gian, muốn ngược dòng thời gian, nhìn thấy 30 mấy năm trước hình ảnh. Lực lượng thời gian một chút xíu lui lại, nhưng là chung quanh tinh không nhưng không có biến hóa quá lớn, dù là đi qua ngàn năm vạn năm, tinh không cũng rất khó xuất hiện biến hóa rõ ràng. Khi Diệp An đẩy ngược đến 36 năm thời điểm, nơi này rốt cục xuất hiện không giống với biến hóa. Tại cô quặng trong tinh không hắc ám, có một đoàn ánh sáng mông lung xuất hiện, đại đạo pháp tắc xen lẫn, ẩn chứa vô tận diệu lý, tự nhiên mà thành, nguyên thủy quy nhất, có nồng đậm đạo diệu đang tràn ngập. Tại trong hình ảnh, Diệp An cũng nhìn thấy Hồ Thải Nhi thân ảnh. Đó chính là đạo nguyên. Tư Vũ trong đôi mắt đẹp lóe ra hào quang. Dù là đây chỉ là đi qua hình ảnh, nhưng là nàng y nguyên có thể cảm nhận được đạo nguyên bất phàm cùng thần kỳ, cái kia cố nồng đậm đại đạo chi lực để nàng đạo quả đều tại nhạy cẫng, không nhịn được muốn đem nó thôn phệ. Trong tấm hình, Hồ Thải Nhi nhìn thấy đạo nguyên sau, trên mặt cũng lộ ra khó mà che giấu vẻ kích động, ánh mắt đều phảng phất bắt đầu cháy rừng rực. Đạo nguyên là đạo nguyên, nàng kích động thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Sau đó nàng không chút do dự xuất thủ, tế ra một kiện tiên binh, lại là một kiện kim tiên chi khí, chỉ bất quá đã hư hại. Cái này tiên binh là một mặt cẩm mạn, lóe ra ngân quang, phía trên treo lên không chọn vẹn đồ án, trong nháy mắt liền che lồng vùng tinh không này, muốn đem đạo nguyên bao vây lại. Nhưng là thân là giữa thiên địa kỳ chân, loại bảo vật này đều có tránh họa tìm phúc năng lực, gặp được nguy hiểm liền sẽ bỏ chạy. Đạo nguyên lóe lên liền không thấy, dung nhập thiên địa đại đạo bên trong, trở nên vô tung vô ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Hồ Thải Nhi bồ hụt, lập tức gấp, nàng thi triển huyền pháp dò xét đạo nguyên vết tích, sau đó một đường đuổi theo, rất nhanh liền biến mất ở trong tấm hình. Nàng biến mất chính là phương hướng kia. Diệp An quay đầu nhìn về phía bên tay phải, đây là Hồ Thải Nhi năm đó truy tìm đi xuống phương hướng. La Nhất lại tại lúc này mở miệng, phương hướng kia là sai. Sai. Diệp An hơi kinh ngạc. La Nhất gật gật đầu, đạo nguyên loại bảo vật này cả thế gian hiếm thấy, người bình thường rất khó bắt, bọn chúng đều có hoàn mỹ tránh né hung họa biện pháp, nó nếu là đại đạo biến thành, tự nhiên có thể ảnh hưởng đại đạo pháp tắc, bên kia đại đạo ba động là nó cố ý chế tạo ra dẫn dụ người khác, bên này mới là phương hướng chính xác. Chẳng biết lúc nào, La Nhất giữa mi tâm đã xuất hiện một đạo màu đỏ đường dọc, giống như là một thanh mảnh khảnh lợi kiếm, cho người ta một loại cực kỳ sắc bén cảm giác. Đây là tu La chi nhãn, chẳng những sát lực cực mạnh, cũng tương tự có thể bắt giữa thiên địa đại đạo vết tích. Thân là kim tiên La Nhất, đã đem tu La chi nhãn tu hành đến cấp độ cực cao, có thể nhìn thấy tự nhiên càng nhiều. Diệp An kỳ thật rất ngạc nhiên, nàng trước đó tu vi đến cùng là cảnh giới gì, là thái ớt hay là đại la, luôn không khả năng là hôn nguyên đi. Vậy liền gần phía trước bối chỉ đường. Diệp An mở miệng nói ra. Nguyên bản không có trông cậy vào La Nhất có thể giúp một tay, không nghĩ tới nàng sẽ chủ động hỗ trợ. Theo như nhu cầu thôi. La Nhất từ tốn nói, duy trì lấy chính mình người hộ đạo nhân vật thiết lập. Nàng lần nữa mang theo Diệp An cùng Tư Vũ lên đường, một bên dùng tu La chi nhãn tra xét đạo nguyên dấu vết lưu lại, một bên cũng tại phân rõ thật giả. Đạo nguyên có thể ảnh hưởng đến chung quanh đại đạo pháp tắc, duy nhất một lần có thể lưu lại rất nhiều vết tích. Có khi cho dù là nàng cũng không thể không dừng lại cẩn thận phân biệt, dù sao tu vi của nàng không còn đỉnh phong. Bất quá cũng may còn có Diệp An ở bên cạnh, có thể thông qua ngược dòng thời gian thấy qua đi hình ảnh, có thể bắt được đi qua thời gian nào đó tiết điểm phát sinh đại đạo ba động. Tại hai người phối hợp phía dưới, bọn hắn một đường dọc theo đại đạo vết tích bắt đầu truy tìm, tiến nhập tinh không thâm xứ. Cái này một buổi chính là nhiều năm thời gian. Vì đạt được đạo nguyên, Diệp An cảm giác tốn hao 100 năm ngàn năm thời gian đều là đáng giá. Năm thứ 5 thời điểm, bọn hắn rốt cục có phát hiện mới. Diệp An ngược dòng tìm hiểu đi qua hình ảnh, nhìn thấy đạo nguyên lần nữa từ đại đạo pháp tắc bên trong tháo rời ra, hiện hóa tại trong hư không, tản mát ra mông lung hào quang, giống một cái linh trí chưa mở sinh linh, đối với cái gì đều rất ngạc nhiên. Mà bức tranh này chính là hơn 2 tháng trước xuất hiện. Ý vị này bọn hắn khoảng cách đạo nguyên càng ngày càng gần. Nhưng ngay lúc này, trong tấm hình xuất hiện một bóng người, vẻn vẹn một cái đầu lâu liền cực đại không gì sánh được, như là một viên vẫn thạch khổng lồ. Man hoang cổ thú. Nó thấy được đạo nguyên tồn tại, trong đôi mắt đều bắn ra hai đạo tráng kiện quang mang, một ngụm liền hướng phía đạo nguyên nuốt đi qua. Đạo nguyên lóe lên lần nữa không thấy, dung nhập đại đạo pháp tắc bên trong bỏ chạy. Giống, man hoang cổ thú gào thét, tiếng giống vỡ vụn vạn dặm hư không, đầy trời đều là mảnh vỡ pháp tắc đang bay múa, ngạnh sinh sinh đem đạo nguyên ép ra ngoài. Diệp An thấy cảnh này sắc mặt lập tức biến đổi, đạo nguyên sẽ không phải bị đầu này cổ thú đạt được đi. cổ thú hướng phía đạo nguyên đuổi theo, rất nhanh liền biến mất ở trong tấm hình. Thu hồi lực lượng thời gian, Diệp An cau mày, thần sắc có chút nghiêm túc. La Nhất ở bên cạnh nói ra, mặc kệ đầu này cổ thú có hay không đạt được đạo nguyên, chúng ta đều muốn đuổi tiếp, nếu là nó nuốt đạo nguyên lời nói, cũng không có nhanh như vậy tấn thăng kim tiên, chúng ta còn có cơ hội. Mi tâm của nàng Tu La Chi nhãn hiện lên một đạo hừng mang, có lạnh lẽo sát cơ đang tỏa ra. Ba người ở chỗ này bắt được vết tích sau, liền lần nữa bắt đầu truy tìm. Tại vượt qua một mảnh tinh vực sau, bọn hắn rốt cục gặp được cái kia man hoang cổ thú. Nhưng là để bọn hắn khiếp sợ là, bọn hắn nhìn thấy chỉ là một cái thi thể. Man hoang cổ thú thân thể cao lớn vắt ngang ở trong hư không, giống như là có thể nuốt mất tinh thần, cho dù đã chết, y nguyên tản mát ra một cỗ bàng bạc uy áp. Nó thân thể uốn lượn, bị chém thành hai đoạn, máu tươi hội tụ thành một vùng huyết hải, đã không có sinh tức. Đây là một đầu đạt tới nhất phẩm huyền tiên cảnh giới cổ thú, tồn tại không biết bao nhiêu và năm, toàn thân lân giáp đều tản ra tuế nguyệt hương vị, dãi dầu sưng gió. Cường đại như vậy sinh linh phát huy ra thực lực, thậm chí có thể so sánh với nửa bước kim tiên. Đề cử chuyên hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoại ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán. Hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 1974 lại gặp tụ bảo buồn chương 1974 lại gặp tụ bảo buồn một đầu man hoang cổ thú cứ như vậy bị chém giết tại trong tinh không, thi thể khổng lồ đang nằm, đã trở nên băng lãnh. Cổ thú thân thể toàn thân đều là bảo vật, là tuyệt hảo vật liệu luyện khí, lại bị bỏ qua tại nơi này. Có thể đem dạng này chân bảo bỏ qua ở chỗ này, không hề nghi ngờ là có càng thêm có giá trị kỳ chân xuất hiện, mà lại giá trị hơn xa cổ thú thi hải. Đạo Nguyên, chém giết cổ thú tồn tại khẳng định cũng chú ý tới đạo nguyên tồn tại, cho nên tại đem cổ thú chém giết đằng sau liền đội vàng rời đi, thậm chí đều không muốn xử lý nó thi thể. Diệp An Tâm cũng chìm vào đáy cốc, một bên La Nhất cũng hơi nhíu lên lông mày. Có thể chém giết dạng này một đầu cường đại cổ thú, thực lực tuyệt đối cùng nàng tại một cái cấp độ, đều là nửa bước kim tiên, khả năng còn không chỉ một vị, cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn thu hoạch được đạo nguyên độ khó tăng lên rất nhiều. Xem trước một chút đều có người nào đi. La Nhất mở miệng nói ra. Diệp An tập trung ý chí, sau đó bắt đầu thời gian pháp tắc lịch chuyển thời gian, để đi qua hình ảnh tái hiện. Lần này hình ảnh là một tháng trước, khoảng cách đã rất gần. Bọn hắn thấy được man hoang cổ thú thân ảnh, nhìn thấy nó tại cùng ba cái tồn tại cường đại chém giết, ba người kia thực lực đều rất mạnh, tùy tiện liền có thể phá toái hư không, xé rách vũ trụ. Bọn hắn không tiêu tốn bao nhiêu thời gian liền chém giết man hoang cổ thú, sau đó liền đi truy tìm đạo nguyên. Một cái nửa bước kim tiên, hai cái nhất phẩm huyền tiên, La Nhất cũng cảm thấy một tia áp lực. Vô luận như thế nào, đạo nguyên là nhất định phải lấy được, nếu là thật sự gặp được bọn hắn liền giao cho ta, các ngươi đi thu lấy đạo nguyên, thu đằng sau liền rời đi, ta sẽ đi tìm các ngươi. Nàng quay đầu đối với Diệp An cùng Tư Vũ nói ra. Tốt. Đều đã đuổi tới nơi này, từ bỏ là không thể nào từ bỏ, bây giờ có thể làm cũng chỉ có tin tưởng La Nhất. Tại đệ cửu thiên khuyết thời điểm, Diệp An đã cho La Nhất cùng La Nhị hai bình ngọc, bên trong đựng là tạo hóa tiên dịch, mặc dù chỉ có mấy giọt, nhưng là đã đầy đủ chân quý. Loại vật này chân quý trình độ đúng vậy tại đạo nguyên phía dưới, có được tạo hóa chi lực, có thể hóa mục nát thành thần kỳ, đồng dạng có thể làm cho các nàng đạo quả khôi phục. Chỉ là La Nhất không dám tùy tiện sử dụng, bởi vì nàng đã là nửa bước kim tiên, vạn nhất phục dụng tiên dịch đằng sau trực tiếp khôi phục lại kim tiên cảnh giới, vậy cái này thiên lộ liền dung không được nàng. Có tạo hóa tiên dịch nơi tay, La Nhất có lực lượng cùng ba vị kia cường giả ba bảo. Sau đó, La Nhất liền mở ra Tu La Chi nhãn, nhìn rõ đạo nguyên vết tích, lại tiếp tục đuổi theo. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền tại một chỗ cô quạng hắc ám tinh vực bên trong dừng lại. Bọn hắn thấy được ba vị kia cường giả, mà tại ba vị này cường giả bên người, còn có người thứ tư tồn tại. Bất quá tin tức tốt là bốn người này chỉ là cái nhị phẩm huyền tiên. Bốn người lúc này phân biệt đứng tại bốn cái phương vị, hợp lực tế ra một kiện tiên binh, đem đạo nguyên ngạnh sinh sinh từ thiên địa đại đạo bên trong móc ra. Món kia tiên binh là một kiện kim tiên chi khí. Nhìn xem món bảo vật kia, Diệp An lại cảm giác có chút nhìn quen mắt, tại phàm nhân giới thời điểm liền gặp được qua. Tu bà buồn, là tụ bà buồn. Hắn rốt cục hồi tưởng đứng lên. Bên cạnh La Nhất lúc này đối với hắn cũng cùng Tư Vũ truyền âm nói ra, món kia tiên binh là tụ bà buồn, mặc dù chỉ là một kiện hàng ngái, nhưng là uy lực cũng không nhỏ. Hàng ngái? Diệp An kinh ngạc, kim tiên cấp bậc tiên binh cũng chỉ là hàng ngái, vậy chân chính tụ bảo bốn trong lòng của hắn xuất hiện một cái rất không thể tưởng tượng nổi suy đoán. La Nhất thanh âm khẳng định suy đoán của hắn, không sai, chân chính tụ bảo bốn là một kiện thiên đạo chí bảo, có thể tụ lại thiên hạ bảo vật, liền ngay cả thiên đạo chí bảo đều có thể hấp dẫn. Diệp An nhịn không được hít một hơi khí lạnh, cái này uy năng không khỏi cũng quá kinh khủng một chút. Cái kia nhị phẩm huyền tiên trước đó cũng không xuất hiện, nghĩ đến là mang theo cái này tụ bảo bốn tới, có cái này tụ bảo bốn, bọn hắn thật đúng là khả năng đắc thủ. La Nhất nói ra chính mình suy đoán, mà sự thật cũng hoàn toàn chính xác cùng nàng đoán bình thường. Phía trước ba vị kia cường giả truy tầm hơn một tháng, nhưng thủy chung đều không thể cướp lấy đến đạo nguyên. Đằng sau bọn hắn liền hướng trong tông truyền âm, để cho người ta đem chấn tông chi bảo tụ bảo buồn mang theo tới. Mà tại tụ bảo buồn thần uy phía dưới, đạo nguyên cũng thành công bị hấp dẫn đi ra, sắp chui vào tụ bảo buồn bên trong. Ta đi đối phó bọn hắn, các ngươi bắt ở cơ hội thu lấy đạo nguyên, không cần quản ta. La Nhất đối với hai người truyền âm, một cây trường thương đã xuất hiện ở trong tay. Tiền bối coi chừng. Diệp An nói một câu, La Nhất thân ảnh liền biến mất. Khi nàng lúc xuất hiện lần nữa, trường thương trong tay của nàng đã xuyên thủng vị kia nhị phẩm huyền tiên, đem hắn chống lên. Vẹn vẹn một kích, vị này nhị phẩm huyền tiên liền bị chém giết, đạo quả đều bị rào diệt. Sự xuất hiện của nàng cũng làm cho ba người khác kinh hãi, không biết nàng là từ đâu xuất hiện. nửa bước kim tiên, Tu La tộc. Còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, La Nhất Mi tâm Tu La chi nhãn đã mở ra, bắn ra một đạo cô độc lấy pháp tắc giết chóc hồng mang. Hồng mang tinh tế, phóng thích ra sát lực lại không thể địch nổi, mà lại tốc độ cực nhanh. Bị nàng để mắt tới chính là một vị nhất phẩm huyền tiên, cảm giác được cỗ này sát ý đáng sợ sau, vừa mới chuẩn bị làm ra chuẩn bị, lại nghe được một chữ kinh lôi ở bên tai nổ vang. Định. Diệp An thi triển thiên hiến, còn có thời gian tĩnh chỉ, không gian giam cầm. Tam trọng lực lượng được ra, cộng đồng tác dụng tại vị này huyền tiên trên thân. Vị này nhất phẩm huyền tiên đội vàng không kịp chuẩn bị, nghĩ không ra còn có người nút trong bóng tối. Chỉ bất quá giữa song phương tu vi chênh lệch thực sự quá lớn, vừa thi triển đi ra, Diệp An liền phun máu phè phè, nhục thân đều tại băng liệt, đạo quả cũng tại chấn động, cả người đều rất giống gần như hỏng mất. Bất quá hắn trung quy là tranh thủ đến một cái chớp mắt thời gian. Đối với La Nhất tới nói, một cái chớp mắt là đủ rồi. Hồng mang xuyên thủng nhất phẩm huyền tiên nhục thân, đánh vào trong cơ thể của hắn, trực tiếp đem hắn đạo quả gạt bỏ. Vừa đối mặt, ngắn ngủi trong một chớp mắt, liền có hai vị huyền tiên bị chém giết. Diệp An vội vàng nuốt vào hai giọt tạo hóa tiên dịch, này mới khiến nhục thân của mình ổn định lại. Muốn chết. Còn lại hai người nổi giận, chỉ là một vị thiên tiên lại dám bước, Lục Ô, Dâu Hùng. La Nhất trường thương trong tay đâm ra, thương ra như rồng, một đạo thương mang nối liền trời mây, hướng thẳng đến tụ bảo buồn đánh qua. Ngươi dám? Hai người kia kinh sợ, có chút kinh hoàng. Bọn hắn mắt thấy liền muốn đắc thủ, lúc này nếu là gặp phải công kích, đạo nguyên liền sẽ lần nữa bỏ chạy. Mà La Nhất đánh chính là chủ ý này. Hai người tế ra tiên binh muốn ngăn cản, nhưng lại ngăn không được một thương này uy lực, đây chính là La Nhất dụng tâm tế luyện tuyệt thế hung binh, uống qua kim tiên máu. Mấy món tiên binh bị trường thương chấn khai, trường thương ầm vang đâm vào tụ bảo buồn phía trên. Khi thanh âm hùng vĩ vang lên, hai kiện tiên binh bộc phát ra vô địch uy năng, ánh sáng chói mắt nổ tung, lôi cuốn lấy ngập trời năng lượng. Tụ bảo buồn hấp dẫn đạo nguyên tiến trình bị đánh gãy, đạo nguyên bắt lấy cơ hội này, lần nữa trốn vào hư không, dung nhập trong đại đạo. Diệp An mở ra động chân chi nhãn, bắt lấy nói nguyên vết tích, sau đó lập tức cùng Tư Vũ đuổi theo. Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 1975 đạo nguyên tới tay, chương 1975 đạo nguyên tới tay, càn khôn hủy diệt, nhật nguyệt vô quang. Mảnh vỡ đại đạo bay múa, ánh sáng hừng hực như là từng biên tinh thần nổ tung, hủy thiên diệt địa năng lượng quét sạch. La Nhất cùng địch nhân ở giữa chiến đấu là kinh người, tuyệt thế hung binh cùng tụ bảo buồn va chạm, mỗi một lần va chạm đều rất giống sao chổi đụng đại địa. Diệp An cùng Tư Vũ đã bay ra ngoài mấy vạn dặm, nhưng lại y nguyên cảm giác hãi hùng kết vía. Như thế năng lượng có thể tùy tiện hủy diệt bọn hắn. Tư Vũ tại bên cạnh hắn mở miệng nói ra, sư đệ, cho dù chúng ta đuổi kịp đạo nguyên, ngươi có biện pháp thu lấy sao? Diệp An có chút trầm mặt một chút, nói có. Ân. Tư Vũ ánh mắt kinh ngạc nhìn qua, biện pháp gì? Một kiện không chọn vẹn thiên đạo chí bảo. Diệp An phun ra một câu, mà Tư Vũ con ngươi thì bỗng nhiên co vào, trong lòng trong nháy mắt nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thiên đạo chí bảo, đây chính là ngay cả thiên tôn đều sẽ động tâm đồ vật, ngưng tụ thiên đạo pháp tắc, đại biểu thiên địa chi uy, là trong vũ trụ mạnh nhất thần binh, cho dù là không chọn vẹn một mảnh vụn, đều có thể dẫn tới vô số người tranh đoạt cùng điên cuồng. Nàng làm sao đều không có nghĩ đến, Diệp An trên thân thế mà lại có loại này lịch thiên thần binh. Tư Vũ kinh ngạc nhìn Diệp An, mặc dù hắn ngay tại bên người, nhưng là cho nàng cảm giác lại là như thế lạ lẫm, tựa như cho tới bây giờ đều không có thực sự hiểu rõ qua hắn bình thường. Đây là hạ giới phi thăng sinh linh sao? Diệp An biết, chỉ cần hắn từ trước đến nay Tư Vũ cùng một chỗ, chuyện như vậy liền lừa không được nàng bao lâu, cho nên dứt khoát nói thẳng ra. Sư tỷ làm gì nhìn ta như vậy, chú ý tới ánh mắt của nàng, Diệp An có chút dở khóc dở cười, thật giống như ta là quái vật gì giống như. Không phải sao? Tư Vũ hỏi ngược một câu, đây chính là thiên đạo chí bảo a, thiên tôn bên trong đều chưa hẳn có người đạt được, ngươi thế mà đạt được một kiện. Khu khu, chỉ là không chọn vẹn thôi. Không chọn vẹn cũng thắng qua vô số kim tiên chi khí. May mắn đạt được thôi. Đây là nàng lần thứ mấy nghe được may mắn hai chữ này. Trong lúc nói chuyện, hai người cũng không có dừng lại, truy tìm lấy nói nguyên tung tích. Chỉ bất quá đạo nguyên dung nhập trong đại đạo, tốc độ thực sự quá nhanh, mà lại trải qua tụ bảo buồn một chuyện, nó rõ ràng bị sợ hãi, đoán chừng trong thời gian ngắn là sẽ không hiện thân. Diệp An cùng Tư Vũ đem tốc độ của mình tăng lên đến cực hạn, nhưng là đều khó mà đuổi kịp. Mà lại đạo nguyên có thể ảnh hưởng thiên địa đại đạo, hình thành thật nhiều khác biệt đại đạo ba động, chỉ vì che giấu mình hành tung. Các loại cách La Nhất vị trí chiến đấu của bọn hắn đủ xa lúc, Diệp An mới rốt cục xuất thủ. Chấn. Mên ngông thanh quang từ trong cơ thể hắn nở rộ, nương theo lấy một cỗ bàng bạc thiên uy, trung quanh thiên địa pháp tắc tựa hồ cũng đình chỉ vận chuyển, toàn bộ tinh không đều đọc lại. Một ngụm chiếc đỉnh lớn màu xanh tại Diệp An đỉnh đầu xuất hiện, rủ xuống mênh mông thanh quang, tạo thành một mảnh đại dương màu xanh, có bất hủ bất diệt sinh cơ đang tràn ngập. Nhìn xem ngụm này chiếc đỉnh lớn màu xanh, Tư Vũ đôi mắt đẹp trợ to, kinh ngạc nhìn, tại thời khắc này triệt để thất thần. Đây chính là thiên đạo chí bảo. Nàng chỉ ở trong truyền thuyết đã nghe qua, nghĩ đến chính mình cả đời này đều có thể không có loại kia duyên phận có thể chân chính mắt thấy. Mà bây giờ, một kiện thiên đạo chí bảo rõ ràng như thế xuất hiện ở trước mặt của nàng, khoảng cách nàng rất gần. Một cỗ không thể xâm phạm thiên uy đang cuộn trào, thân đỉnh là một loại tang thương màu xanh. Phong cách cổ xưa đại khí, khắc rõ tự nhiên vết tích, chảy xuôi sức mạnh bất hủ. Đây là thế gian mạnh nhất thần binh, nhưng là bây giờ lại hư hại, rất khó tưởng tượng là dạng gì lực lượng tạo thành. Vâng, đại đỉnh ép xuống, thập phương vũ trụ rung động, đại đạo pháp tắc ngừng vận chuyển, thời không đều dừng lại. đây chính là thiên đạo chí bảo cường đại, ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, có thể trấn áp thiên địa vạn đạo, để hết thảy đều thần phục tại thiên đạo phía dưới. Dung nhập trong đại đạo đạo nguyên cũng bị trấn áp. Bản thân nó chính là đại đạo pháp tắc biến thành, tự nhiên muốn nhận thiên đạo pháp tắc trói buộc, muốn tuân theo thiên đạo quy tắc diễn hóa. Sư tỷ, giúp ta cùng một chỗ thôi động. Diệp An một người thôi động trường sinh đỉnh có chút cố hết sức, cảm giác mình pháp lực bằng tốc độ kinh người tại sói mòn. Tư Vũ tỉnh táo lại, sau đó cùng Diệp An cùng một chỗ thôi động trường sinh đỉnh, để cái này thiên đạo chí bảo bạo phát ra càng mạnh uy năng. Thiên uy hạo đãng, trấn áp hoàn vũ, vạn đạo anh minh, tinh không rung động. Tại cường đại thiên uy phía dưới, đạo nguyên bị ngạnh sinh sinh bước đi ra, hiện ra ở trong hư không. Tại cái kia, Diệp An cùng Tư Vũ hợp lực tế lên trường sinh đỉnh, hướng phía đạo nguyên trấn áp tới. Đạo nguyên thất kinh, là một đoàn mông lung hào quang, có vô số đại đạo hoa văn cùng phù văn xen lẫn, hỗn nguyên một thể, tản mát ra nguyên thủy thái sơ giống như khí tức. Nhưng là tại thiên đạo chí bảo dưới uy áp, nó lại nhận lấy tự nhiên áp chế, muốn chạy trốn đều chạy không thoát. Trường sinh đỉnh hóa thành ngọn núi lớn màu xanh trấn áp xuống, dẹp yên đại đạo phát tắc, đem đạo nguyên gắt gao trấn áp. Thu, miệng đỉnh truyền đến một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực, đem đạo nguyên bao phủ. Đạo nguyên phát ra trận trận đạo âm, hùng vĩ như trùng, ở trong tinh không cuộn cuộn, để trường sinh đỉnh đều tại có chút rung động. Diệp An cùng Tư Vũ dốc hết toàn lực, pháp lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Diệp An không do dự, trực tiếp ăn vào một giọt tạo hóa tiên dịch, thuận tiện cũng cho Tư Vũ một giọt. Hai người pháp lực khôi phục nhanh chóng, dốc hết toàn lực thôi động trường sinh đỉnh. Tại rằng co một lát sau, đạo nguyên phát ra một tiếng gào thét, không bị khống chế chui vào trong đại đỉnh. Khi đại đỉnh phát ra rung động, màu xanh gợn sóng dập dờn, cường đại thiên uy chậm rãi thu liễm. Diệp An vây tay một cái, trường sinh đỉnh liền bay tới đã rơi vào trong tay của hắn, trở nên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Hô, Tư Vũ thở dài nhẹ nhõm, không hổ là thiên đạo chí bảo, thôi động đứng lên thật đúng là cố hết sức. Bọn hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng là đoán chừng phát huy ra uy năng một phần bạn cũng chưa tới. Nếu là do La Nhất đến thi triển lời nói, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể đem đạo nguyên thu vào đi. Diệp An nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục để xuống, đạo nguyên tới tay, chúng ta hay là rời khỏi nơi này trước đi, miễn cho rước lấy cái gì phiền toái không cần thiết. Tốt. Hai người sau đó vận dụng kim tiên chi khí, đem vùng tinh không này phá hư thất linh bắt toái, che giấu thiên đạo chí bảo dấu vết lưu lại, lúc này mới hóa thành hai đạo kinh hồng từ nơi này rời đi, rất nhanh liền biến mất ở tinh không thâm xứ. Bọn hắn sau khi rời đi gần nửa ngày, nơi này liền có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, đều là bị trước đó kinh người động tĩnh hấp dẫn tới. Thật là sắc bén kiếm khí, lưu lại kiếm uy dĩ nhiên cường đại như thế, cảm giác là kim tiên cấp bậc tiên binh dấu vết lưu lại. Hẳn là có huyền tiên ở chỗ này giao thủ sao? Ta làm sao không nhớ rõ vùng tinh không này có cấp bậc bực này tiên binh. Hơn một tháng sau, Diệp An cùng Tư Vũ hai người tại nơi nào đó tinh không dừng lại. Nơi này là bọn hắn cùng La Nhất ước định cẩn thận địa phương. Đợi mấy ngày thời gian, La Nhất liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, hơn nữa nhìn bộ dáng cùng người không việc gì mở dạng, không có nhận tổn thương chút nào. Cũng không biết cùng nàng giao thủ hai người kia hiện tại như thế nào. Đề cử chuyện hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán. Hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong.